Chương 564, triệt để trở thành một chi cô quân. Chương 564, triệt để trở thành một chi cô quân. Tử Sửu giao tiếp thời điểm, chính là một người nhất mệnh buồn ngủ thời điểm. Một khi có thể sống qua lúc này, sau nửa đêm liền sẽ lần nữa tinh thần vô cùng phấn chấn. Tại bác doanh bên ngoài, Thẩm Nghĩ lôi bảo, Dương Phong thỉnh lĩnh cũng tại. Đi theo Dương Phong bên người, trừ cận vệ Thẩm Man Nhu bên ngoài, còn có đại tướng Ngất Chỉ Hải, Hồ Tam Sơn, Tang Vũ, Tiêu Nguyên Khánh, Dương Đồng, Hồ Diên Quảng, Quan Sơn Hà, Nhạc Lôi, Hàn Thiên Lý cùng Hàn Bản Lý, cùng Yên Châu thập bát vệ cùng Yên Châu thập lục hổ. Dương Phong vỗ nhẹ nhẹ lấy Ngất Chỉ Hải bả vai, khe khẽ thở dài, nhớ kỹ, trận chiến này không quan tâm giết địch bao nhiêu, chỉ ở thiêu hủy hoàng quân lương thảo. Một khi lương thảo bị đốt, đại quân ta liền sẽ lập tức tiến đánh hoàng quân doanh trại, tiếp ứng các ngươi, thì hoàng quân thất bại. Ngất Chỉ Hải mặc trên người là hoàng quân khôi giáp, chứ Ngất Chỉ Hải bên ngoài, Hồ Tam Sơn, Hồ Diên Quảng, Hàn Thiên Lý, Hàn Bản Lý, cùng Yên Châu thập bát vệ cùng Yên Châu thập lục hổ, cũng tất cả đều xuyên qua hoàng quân khôi giáp. Đêm nay hành động, vạn phần hung hiểm, cho nên Dương Phong chọn lựa đều là cao thủ. Nhân số không tại nhiều, nếu không, lúc rút lui sẽ rất phiền phức. Ngất Chỉ Hải nhẹ gật đầu, chắp tay nói, điện hạ yên tâm, mặt tướng các loại tuyệt không ham chiến. Dương Phong nhìn sắc trời một chút, khoát tay trả lại, lên đường đi. Ngất Chỉ Hải lập tức vung tay lên, mang theo hơn 30 người, chui vào trong ám đạo. Dương Phong cũng trở mình lên ngựa, mang theo những người còn lại, trở về đại doanh, triệu tập binh mã, chờ lấy hoang quân đại doanh lửa cháy, sau đó tấn công mạnh hoang quân đại doanh. Dương Phong chủ công cửa tây, Gia Cát Tiên chủ công cửa nam, Long Nhai chủ công cửa đông. Đương nhiên, Gia Cát Tiên mặc dù cũng là văn võ song toàn, dù sao không phải xa trường đại tướng, Dương Phong phái Quan Sơn Hà cùng Nhạc Lôi hai người tiến về cửa nam, hiệp trợ Gia Cát Tiên. Một khắc đồng hồ đi qua, 2 phút đồng hồ đi qua, nửa canh giờ cũng đi qua, nhưng hoang quân trong đại doanh từ đầu đến cuối không có động tĩnh gì. Dương Phong cũng không sốt ruột, đêm nay hắn phái đi đội hình tuyệt đối có thể dùng xá hoa hai chữ để hình dung. Nếu như ngay cả Ngất Chỉ Hải bọn người không cách nào hoàn thành nhiệm vụ tối nay, một trận Dương Phong không đánh cũng thôi. Rốt cục lại 2 phút đồng hồ đi qua, hoang quân trong đại doanh đột nhiên lấy lên ánh lửa. Dương Phong mừng rỡ, lập tức liền hơi lửa sáng ngời lên địa phương nhìn lại. Chỉ gặp lửa cháy địa phương càng lúc càng lớn, hỏa thế cũng càng ngày càng mãnh liệt, không phải hoàng quân lương thảo chi địa còn có thể là nơi nào. Dương Phong lại không lo nghĩ, lập tức hạ lệnh, truyền lệnh tấn công mạnh hoàng quân doanh trại, cái thứ nhất phá trại mà vào người, thưởng bạch kim. Thế là một trận đại chiến chính thức mở màn. Hoàng quân lương thảo nổi lên đại hỏa, tại trong đêm đen làm sao có một cái hoàng quân binh sĩ không thấy được. Lập tức hoàng quân trong đại doanh hoàn toàn đại loạn, tiến quân cùng duy quân lại là đột nhiên cường công, rất nhanh liền công phá cửa trại, chém giết đến hoàng quân trong đại doanh. Tiến châu kỵ binh giống như màu đen nước suối bình thường, nhao nhao tràn vào hoàng quân trong đại doanh, gặp người liền chặn. Tại lương thảo cháy đằng sau, Mộ Dung Tần liền trước tiên đổi tới, cũng tự mình chỉ huy binh sĩ cứu hỏa. Ngất Chỉ Hải bọn người cũng chỉ mặc hoang quân khôi giáp, chỉ là trên cánh tay trái trói một đoạn màu trắng đầu bố, là lấy hoang quân binh sĩ căn bản không biết thân phận của bọn hắn. Đốt miếng lửa đằng sau, Ngất Chỉ Hải bọn người không có gấp rời đi, mà là ngồi đợi hoang quân chủ tướng đi vào. Ngất Chỉ Hải bọn người tin tưởng, hoang quân lương thảo bốc cháy, chuyện lớn như vậy, tuyệt đối có thể kinh động hoang quân chủ tướng tới đây. Quả nhiên, Mộ Dung Tần đi tới. Nhìn thấy Mộ Dung Tần tại một đám thân vệ chen chúc xuống tới đến, Ngất Chỉ Hải bọn người lập tức liền kết luận thân phận của hắn, nâng đao giết tới. Lần này tập kích quá mức đột nhiên, mà lại đối phương tất cả đều là võ nghệ cao cường đại tướng, từng cái đều có thể lấy một chống trăm loại kia. Mộ Dung Tần thân vệ mặc dù thân thủ cũng đều không sai, lại nơi nào sẽ là Ngất Chỉ Hải đám người đối thủ, căn bản ngăn không được. Rất nhanh, Mộ Dung Tần bị giết chết, Ngất Chỉ Hải đám người nhiệm vụ hoàn thành, lập tức một bên giết tán cứu hỏa hoàng quân, một bên tiếp tục nhóm lửa hoàng quân lương thảo. Cửa doanh bị công phá, Mộ Dung Tần bị giết, lương thảo bị nhen lửa, hoàng quân đã không có bất luận cái gì sĩ khí, căn bản ngăn không được yến quân cùng duy quân liên thủ công kích. Trận đại chiến này kéo dài đến 3 canh giờ, thẳng đến sắc trời sáng rõ mới xem như kết thúc. 100,000 hoàng quân bị giết hơn 3 vạn người, bị bắt hơn 6 vạn người, chỉ có không đủ 5,000 người đào tẩu. Nếu không phải là yến quân có 50,000 kỵ binh tại, hoàng quân binh sĩ người đào tẩu tất nhiên sẽ càng nhiều, tuyệt không chỉ 5,000. Hoàng quân lương thảo bị đốt hơn phân nửa, còn lại lương thảo đầy đủ cái này 60,000 tù binh ăn được một đoạn thời gian. Ngất Chỉ Hải bọn người không có hao tổn một người, chỉ có một cái Yên Châu vệ cùng hai cái Yến Châu hổ bị thương, cũng vô tính mệnh nguy hiểm. Yến quân bỏ mình hơn 2,000 người, trọng thương hơn 300 người, vết thương nhẹ hơn 1,000 người. Duy quân bỏ mình 3,000 người, trọng thương hơn 100, vết thương nhẹ 800 người. Yến quân số lượng là duy quân gấp 2, bỏ mình nhân số ngược lại không kịp duy quân, đủ thấy Yến quân xưa nay huấn luyện là cực kỳ đúng chỗ. Chiến quả này, để Long Nhai trên mặt mũi rất là không che được. Trận chiến này kết thúc về sau, Long Nhai chuẩn bị kỹ càng tốt quên một chút cha của hắn, duy nhân mặc dù không thích chiến tranh, lại không thể bỏ bê quân đội huấn luyện a, nếu không, một khi có chiến sự, sẽ chỉ chết vô ích nhiều người như vậy. Đại chiến kết thúc về sau, Dương Phong đem 60,000 tù binh giao cho Long Nhai trông giữ, hắn thì là lập tức xuất lĩnh Yên Châu 100,000 bộ kỵ hỏa tốc xuôi nam, gấp rút tiếp viện duy bộ đi. Đạm Đài diệt sở 170,000 binh mã tiến công duy bộ, cũng không phải đùa giỡn. Chớ đừng nói chi là, duy nhân cũng không có bất kỳ phòng bị, tuyệt đối nghị không ra sẽ có một chi đại quân từ đông hướng tây giết tới. Trong lúc nhất thời, duy bộ chi địa khắp nơi là huyết lưu thành hạ. Duy nhân cũng là không sợ chết tính cách, mặc kệ nam nữ lao hấu, tất cả đều huyết chiến đến cùng. Ngắn ngủi mười mấy ngày bên trong, duy bộ liền tổn thất hơn 6 vạn người. Duy nhân liều chết chống cự, cũng cho hoang quân mang đến nhất định thương vong, trọn vẹn 15,000 người. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh nhanh chóng phản ứng, tổ chức duy quân cùng hoang quân đối kháng, cái này mới miễn cưỡng duy trì ở cục diện bất lợi. Chỉ bất quá, Hoang Mục Luân thủ lĩnh trong lúc đội vàng không cách nào triệu tập cùng hoang quân số lượng tương đối lớn quân, chỉ có thể là vừa đánh vừa lui, nhưng đủ để duy nhân các bộ lạc bách tinh có thời gian di chuyển. Ngay lúc này, Mộ Dung Tần binh bại tin tức truyền đến, hoang quân Tây Tiến bước chân im bặt mà dừng. Mộ Dung Tần binh bại, tiến quân thế tất sẽ lập tức xuôi nam, cùng duy quân giáp công hoang quân. Nếu là Đạm Đài Diệt Sở lại tiếp tục Tây Tiến, chỉ sợ cũng khó mà toàn thân trở ra. Đạm Đài Diệt Sở thở dài một tiếng, Dương Phong, ngươi quả nhiên ghê gớm. Đầu tiên là phong tỏa tin tức, khiến cho ta hoang quân gấp rút xuôi nam, sau đó lại thiết kế đại bại Mộ Dung Tần, gây mất chúng ta Bắc Thượng chi lộ, muốn đem ta mười mấy vạn hoang quân đều diệt tại Duy Bộ chi địa. Đạm Đài Di Sở chỗ hiến tập kích Duy Bộ kế sách là không có bất cứ vấn đề gì. Vấn đề ngay tại ở, Dương Phong quá lợi hại, tùy tiện liền tiêu diệt Mộ Dung Tần 100.000 binh mã, dẫn đến Đạm Đài Diệt Sở bộ đội sở thuộc Bắc Thượng chi lộ bị chặt đứt, triệt để trở thành một chi cô quân. Hướng Tây, Duy Bộ ngăn cản đã tổ chức. Hướng Bắc, nhất định có thể gặp gỡ Yến Châu đại quân. Hướng Đông, rộng lớn vô biên hung nô thảo nguyên, bất lợi cho bộ binh. Hướng Nam, Yến Châu từng cái thành trì, dễ thủ khó công. Tựa hồ, Đạm Đài Diệt Sở mười mấy vạn hoang quân đã lâm vào lúng túng hoàn cảnh. Chương 565, tỷ mỗi hai người, há có thể phân gả Nam Bắc. Chương 565, tỷ mỗi hai người, há có thể phân gả Nam Bắc. Thời điểm then chốt, Đạm Đài Diệt Sở rốt cục thể hiện ra hắn anh minh. Đạm Đài Diệt Sở quả quyết hạ lệnh, đại quân vứt bỏ lương thảo đồ quân lu, mỗi người mang lên 7 ngày lương khô, tại Yến Châu binh mã xuôi nam trước đó, cấp tốc lên phía bắc, xé mở một cái lỗ hổng, trở về Đại Hoang quốc. Biện pháp này là không có cách nào bên trong biện pháp. Lương thảo không có, có thể lại thu thập. Quân rơi không có, có thể lại chế tạo. Nhưng cái này mười mấy vạn binh mã nếu là không có, đối với Đại Hoang quốc tổn thương quả thực cũng quá lớn. Sau 3 ngày, Dương Phong tự mình dẫn kỵ binh đi vào, cùng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh hội hợp. Từ Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh trong miệng, Dương Phong mới biết được, Đạm Đài Diệt Sở đã từ bỏ đồ quân nhu cùng lương thảo, tận suất đại quân lên phía bắc. Kết quả này, để Dương Phong rất là im lặng. Nếu như Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh có thể ngay đầu tiên phái người thông chỉ hắn, Dương Phong khẳng định sẽ kịp thời đình chỉ xuôi nam, chuyển hướng đi chặn giết Đạm Đài Diệt Sở binh mã. Sau đó, các loại yến quân bộ binh đi tới, lại có Duy Bộ binh mã phối hợp, Dương Phong muốn đem Đạm Đài Diệt Sở mười mấy vạn binh mã đều lưu lại, không phải là không có khả năng. Kể từ đó, Đại Hoang quốc thụ trọng thương này, trong ngắn hạn lại vô lực xuôi nam. Có thể Đại Hoang quốc cái này mười mấy vạn binh mã an toàn trở về Đại Hoang quốc, tình huống liền không giống với lúc trước. Mộ Dung Tần bộ đội sở thuộc, cùng 30.000 kỵ binh, cái này hai trận chiến bại trận, Đại Hoang quốc bất quá là hao tổn 100.000 binh mã mà thôi. 100.000 binh mã, đối với một cái nhưng so sánh đại sở quốc cường quốc mà nói, hoàn toàn không đến được thương cân động cốt trình độ. Đương nhiên, Dương Phong không phải sợ sệt Đại Hoang quốc lại cử binh xuôi nam báo thủ, bởi vì Đại Hoang quốc tuyệt không có khả năng lại xuất binh. Dương Phong chỉ là muốn tận khả năng nhiều tiêu hao Đại Hoang quốc binh lực, khiến cho Đại Hoang quốc bên trong phản đối ra luật thái hậu thanh âm càng lúc càng lớn. Kể từ đó, chỉ có Đại Hoang quốc nội loạn đứng lên, Dương Phong mới có cơ hội xuất binh Đại Hoang quốc. Cơ hội tốt như vậy, bị Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh sợ chiến hành vi cho triệt để phá hủy. Hoang quân lên phía bắc, không có đồ quân lu, hành quân gấp phía dưới, tốc độ tất nhiên rất nhanh. 3 ngày đã qua, Dương Phong coi như lại cưỡi ngựa đuổi theo, khẳng định đã tới đã không kịp. Rơi vào đường cùng, Dương Phong đành phải từ bỏ truy kích Đạm Đài Diệt Sở ý nghĩ. Dù sao, Đạm Đài Diệt Sở cũng là một đại danh tướng, mặc dù vội vàng tối lui, chưa hẳn sẽ không thiết hạ mai phục. Đến tận đây, Yến Duy Liên quân cùng Đại Hoang quốc chiến sự triệt để hạ màn kết thúc. Sau đó, liền nên là hai bút đàm phán quyết. Bút thứ nhất, kim nặc cùng 35.000 thiết lập tù binh. Bút thứ hai, 73.000 hoàng quân tù binh. Dương Phong lập tức hướng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cáo tử, chuẩn bị trở về Đông Hung Nô Vương Đình, cùng thiết lập sứ giả đàm phán. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cũng là thẹn trong lòng, không có giữ lại Dương Phong. Hoắc Vũ Sam chủ động xin đi giết giặc, nói là thay Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh đưa tiễn Dương Phong. Trên đường đi, Dương Phong cùng Hoắc Vũ Sam đều không có mở miệng. Thẳng đến nhanh lúc chia tay, Hoắc Vũ Sam mới khe khẽ thở dài, thả hoàng quân lên phía bắc sự tình, còn xin điện hạ chớ có ghi hận cha ta mới là. Dương Phong cười nhạt một tiếng, sắp là người một nhà, sao là ghi hận mà nói. Còn nữa, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh không muốn cùng Đại Hoang quốc quá kết thù, để tránh trêu đến Đại Hoang quốc trọng binh xâm phạm, cũng là nhân chi thường tình. Đại Hoang quốc cùng Yến Châu ở giữa, cách Hung Nô đại thảo nguyên. Một khi Đại Hoang quốc trọng binh xuôi nam, lương thảo đồ quân nhu y nguyên vẫn là lớn nhất phong hiểm. Có thể Đại Hoang quốc cùng Duy Bộ chính là trực tiếp tiếp giáp. Cho nên, một khi Đại Hoang quốc cử tạ binh xuôi nam, Duy Bộ tất nhiên sẽ lại nổi lên chiến sự, đây là Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh chỗ không hy vọng nhìn thấy. Dù sao, trong trận chiến này, Duy Bộ đột nhiên bị tập kích, hao tổn hơn 6 vạn người, quả thực để Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh lòng còn sợ hãi. Hoắc Vũ Sam chắc tay, Vũ Sam đa tạ điện hạ thông tình đặt lý. Mặt khác, Vũ Sam cũng đa tạ điện hạ tương trợ tri ân. Dương Phong cười nói, Vũ Sam công chúa nói tới, chẳng lẽ là Mộ Dung Phục bức hôn sự tình? Hoắc Vũ Sam nhẹ gật đầu, Vũ Sam nghe cả dị giả nói, điện hạ đã dò xét đến Mộ Dung Phục cùng tổ rồ gì rồ âm mưu, không phải vậy, điện hạ cũng sẽ không để Mộ Dung Phục còn sống trở lại Đại Hoang quốc. Dương Phong nghe, ha ha cười lớn nói, Duy Bộ song thủ, tỉ mỗi hai người, há có thể phân gả Nam Bắc? Không phải vậy, chỉ sợ lệnh tôn sẽ còn lưỡng lự, không cách nào thực tình cùng ta Yến Châu liên minh. Tốt, tống quân thiên lý, trung tu nhất biệt, Vũ Sam công chúa xin dừng bước, bản vương đi cũng. Nói đi, Dương Phong hướng Hoắc Vũ Sam chắp tay, phân phối đầu ngựa, dùng ngựa mà đi. Nhìn qua Dương Phong bóng lưng, Hoắc Vũ Sam tự mình lẩm bẩm vừa rồi Dương Phong lưu lại, Duy Bộ song thủ, tỉ mỗi hai người, há có thể phân gả nam bắc. Điện hạ chi ý, hẳn là bỗng nhiên, Hoắc Vũ Sam nhịn không được khuôn mặt đỏ lên, nàng cảm nhận được, Dương Phong chi ý, tựa hồ không đơn giản muốn cưới cả dị dạ, còn muốn đưa nàng tỷ tỷ này cũng cùng nhau cưới. Mà lại, Dương Phong cho ra lý do cũng coi là đầy đủ, lo lắng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh đem Hoắc Vũ Sam gả vào Đại Hoang quốc, từ đó khiến cho Duy Bộ Y Nguyên sẽ ở vào Đại Hoang quốc cùng Yến Châu trung lập địa vị. Hoắc Vũ Sam minh bạch, sau trận chiến này, 60.000 duy nhân chết bởi Hoang Quân chi thủ, thâm cửu đại hận đã kết xuống. Cố nhiên, duy nhân sẽ không chủ động báo thủ. Nhưng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh nếu là dám đem Hoắc Vũ Sam bắt gả Đại Hoang quốc, đoán chừng toàn bộ Duy Bộ đều sẽ phản đối hắn. Chỉ bất quá, Dương Phong nói đến không quá rõ ràng, Hoắc Vũ Sam liền không dám suy đoán lung tung, để tránh là tự mình đa tình. Có thể ý nghĩ này một khi tại Hoắc Vũ Sam tâm lý mọc rễ, vậy liền sẽ rất nhanh liền nảy mầm, từ từ trưởng thành đại thụ che trời. Sau năm ngày, Dương Phong khoái mã đuổi tới Yến Đông Thành, Hồ Đức Ma cùng Tiêu Kỳ Phong đã sớm chờ đến nhàm chán cực kỳ. Hồ Đức Ma cùng Tiêu Kỳ Phong đi vào Đông Hung Nô Vương đỉnh đằng sau, lấy được tin tức là Dương Phong không ở nơi đó. Sau đó thì sao? Bọn hắn đoàn người này liền bị Yến Quân cho tách ra giam lỏng. Hồ Đức Ma không biết Tiêu Kỳ Phong ở nơi nào, Tiêu Kỳ Phong cũng không biết Hồ Đức Ma ở nơi nào, hai bọn họ cũng không biết cái kia mấy trăm tên thiết lạc hộ vệ ở nơi nào. Tiếp lấy, bọn hắn liền theo Yến Quân cùng Hung Nô bách tính xuôi nam, tiến về Yến Đông Thành. Đến Yến Đông Thành đằng sau, lại đợi vài ngày, Dương Phong rốt cục trở về. Trong lúc đó đâu, Hạ Hồ Chân Đại Hãn cũng phái người hỏi một chút tiến triển tình huống, lấy được tin tức là Dương Phong còn chưa có trở lại. Thế là, Hạ Hồ Chân Đại Hãn liền không lại phái người lại thúc, càng là trực tiếp hạ lệnh để xích hoạch thù binh về Vương Thành. Dương Phong trở lại Yến Đông Thành đằng sau, đã là ban đêm, liền không có vội vã triệu kiến thiết lạc sứ giả. Nhưng mà, Lạc Dương Phương diện ngược lại là chuyển tới một tin tức, để Dương Phong dở khóc dở cười, chính là Thạch Vạn Quân ba người tại Sở Phong Điện đại náo tin tức. Nhất là, Thạch Vạn Quân còn đem Vương Thiên Hành đánh cho một trận. Yến quận Vương phủ nhiều một cái chắc phi danh ngạch, Thạch Vạn Quân muốn đem Thạch Thành Quân cả đi, Độc Cô Tuần muốn đem Độc Cô Nhiễm Nguyệt cả đi, Dương Phong đều có thể lý giải. Dù sao, Thạch Vạn Quân thân thiện Dương Phong, Độc Cô Thị chọn đội Dương Phong, đều là người một nhà. Có thể Vương Thiên Hành cũng nghĩ đem Lang Gia Vương thị đệ nhất mỹ nhân Vương Kha Nhi gả cho Dương Phong, liền để Dương Phong có chút an không đấu, cái này Vương Thiên Hành đánh ý định quỷ quái gì? Vương Kha Nhi thanh danh, Dương Phong đương nhiên nghe nói qua, theo gặp qua người của nàng đều khen không dứt miệng, tuyệt đối được xưng tụng là Lang Gia Vương thị đệ nhất mỹ nhân. Mỹ nhân kế, muốn hòa hoãn quan hệ. Dương Phong ngồi tại dục thùng bên trong, cảm thụ được Vân Mị Nhi thành thạo thủ pháp đấm bóp, trong đầu nghĩ đến chuyện này. Chương 566, cái này đến của N Vương đời trước là dã thú đi chương 566. Cái này đến của N Vương đời trước là dã thú đi Dương Phong tại nhíu mày suy nghĩ chuyện, Vân Mị Nhi dù cho là được sủng ái cực kỳ, nhưng cũng không dám đánh quay ý nghĩ của hắn. Dù sao lấy Vân Mị Nhi thông minh, sẽ chỉ nghĩ biện pháp thu hoạch được Dương Phong yêu thích, mà sẽ không lại giống Tiền Chu thời điểm, ỷ vào sủng ái mà làm ra một cái khác người sự tình. Ỷ lại sủng mà kiêu, tại Tiền Chu là có thể, bởi vì Tiền Chu mạt đế là hôn quân, nhưng ở Dương Phong nơi này, là tuyệt đối không thể thực hiện được. Thẳng đến, dục thùng bên trong nước lạnh, Dương Phong còn không có đứng dậy ý tứ, Vân Mị Nhi do dự một chút, liền hướng dục thùng bên trong thêm một chút nước nóng. Nhiệt độ nước đột nhiên biến hóa, rốt cục khiến cho Dương Phong từ trong trầm tư tỉnh táo lại. Ha ha, cô Vương suy nghĩ sự tình, không nghĩ tới tại chuyên chú, lạnh nhạt Mị Nhi. Dương Phong lúc này mới nhớ tới chính mình vừa rồi thất thần, không khỏi mỉm cười. Vân Mị Nhi cười duyên nói, điện hạ suy nghĩ vấn đề thần thái cũng là như thế mê người, nô tỳ đều nhìn mê mẩn nữa nha. Dương Phong ha ha cười nói, Mị Nhi nói chuyện, cô Vương thích nhất. Nói, Dương Phong một tay lấy Vân Mị Nhi ôm lấy, cũng đặt ở dục thùng bên trong, vừa cười vừa nói, liên tục mấy ngày đi đường, không có nhấm nháp Mị Nhi tư vị, đêm nay để bản vương cực kỳ qua đã nghiền. Vân Mị Nhi hai tay trên vòng Dương Phong cổ, thổ khí như lan, cười duyên nói, thiếp thân sứ mệnh chính là phụng dưỡng điện hạ lúc nào muốn, thiếp thân liền lúc nào thỏa mãn điện hạ. Dương Phong trong lòng cảm khái không thôi, không hổ là tuyệt đại bưu bật, có thể làm cho Tiền Chu hoàng đế trầm mê trong đó, đến mức ngay cả quốc gia đều ném đi. Cái này Vân Mị Nhi không đơn thuần là dáng dấp xinh đẹp tuyệt luân, da thịt càng là trơn nhẵn như ngọc, tuyệt đối có thể muốn nam nhân mệnh loại kia. Chớ nói chi là, cái này linh lung có thứ tự dáng người, ngạo nhân ba vòng, thắt đáy lưng long cùng mơ mự, tuyệt đối so với hậu thế loại kia đánh qua trầm dáng người còn muốn quá phận. Ôm Vân Mị Nhi trong ngực, đủ để có thể làm cho nam nhân cái gì đều không muốn, chỉ muốn cùng như thế một cái rượu nhân nhi sống quãng đời còn lại đời này. Đáng tiếc là, phóng nhãn cái này đại sở quốc, có thể đem Vân Mị Nhi ôm vào lòng, tự nhiên chỉ có hắn Dương Phong một người. Đến thì như vậy, còn cầu mong gì a, Dương Phong cũng là nhịn không được cảm khái không thôi. Chỉ chốc lát sau công phu, Vân Mị Nhi run giọng tại Dương Phong bên thai nhẹ nhàng nói ra, "Điện hạ, nếu không, bắt đầu đi." Dương Phong cố ý giở trò xấu, vừa cười vừa nói, "Mị Nhi, nóng vội thế nhưng là không kịp ban đầu hu nóng a." Vân Mị Nhi minh bạch Dương Phong ý tứ, nhất thời liền hờn dỗi một tiếng, "Điện hạ tốt xấu, cố ý tra tấn thiết thân." Nhưng là, Dương Phong là chủ tử, là Vân Mị Nhi trời, nàng tự nhiên không dám ngỗ nghịch Dương Phong chi ý, chỉ có thể lựa chọn thuận theo. Không bao lâu, Vân Mị Nhi liền triệt để ngồi phịch ở Dương Phong trong ngực, gắt giọng, "Điện hạ thật đáng ghét, để thiếp thân cố ý mất mặt." "Điện hạ, thiếp thân vừa rồi thất thố dáng vẻ có phải hay không thật là khó nhìn a?" Dương Phong cũng an phận xuống tới, vừa cười vừa nói, "Bản vương Mị Nhi, mãi mãi cũng là mỹ lệ hóa thân, sao có thể cùng xấu cái chữ này dính vào bên cạnh đâu." Nói, Dương Phong đem Vân Mị Nhi ôm tốt, sau đó chính là một trận dài mà sâu kết hôn, thẳng đem Vân Mị Nhi hôn đến sắp không thở nổi, mới cùng với nàng tách ra. Đối với Vân Mị Nhi, Dương Phong là 100 cái hài lòng. Xinh đẹp, nhu thuận, quan tâm, khéo hiểu lòng người, lại chưa bao giờ ỷ lại sủng mạc yêu. Nhất làm cho Dương Phong cảm động là, Vân Mị Nhi một cái nũng nịu đại mỹ nhân, vậy mà ngạnh sinh sinh luyện được một thân võ nghệ, chỉ là vì bà mệnh, vì có thể nhiều hầu ở Dương Phong bên người. Có thể nói như vậy, Tiên Châu nữ vệ thành lập, Vân Mị Nhi tự thân điển hình dẫn đầu tác dụng, tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao. Thậm chí, Thạch Thanh Quân có thể lưu tại Yên Châu, kéo ra khỏi một chi Yên Châu nữ binh doanh đội ngũ, Vân Mị Nhi cũng là đại công thần. Bao quát, Sở Hồng Tuệ thoát ly La Hồng Lâu, lên phía Bắc Yên Châu, công lao tính tại Vân Mị Nhi trên đầu cũng là không sai. Cho nên, Dương Phong đối với Độc Cô Hoàng hậu là rất cảm kích. Bởi vì lúc trước Độc Cô Hoàng hậu ban thưởng Dương Phong 8 tên cung nữ, cũng ban thưởng Dương Bách 8 tên cung nữ. Nếu là Vân Mị Nhi tại Dương Bách 8 tên cung nữ bên trong, Dương Phong cũng chỉ có thể là sai mất Vân Mị Nhi dạng này nữ nhân tốt. Còn có một cái Cao Đông Nhi, cũng coi là Dương Phong vận khí bạ mãn. Không phải vậy, nếu là Cao Đông Nhi cũng tại Dương Bách 8 tên cung nữ bên trong, chỉ sợ Cao Sổ Phượng liền chưa chắc sẽ đi theo Dương Phong lên phía Bắc, mà sẽ cùng theo Dương Bách xuôi Nam. Vân Mị Nhi nghỉ ngơi một hồi, khôi phục không ít thể lực, tay phải cơ tới, dịu dàng nói, "Điện hạ, xin cho phép thần thiếp phụng dưỡng điện hạ." Dương Phong gật đầu cười, "Tốt, bản vương thích nhất Mị Nhi phụng dưỡng." Câu này là Dương Phong trong lòng nói, quá mẹ nó dễ chịu, thoải mái không muốn không muốn. Vạn ác xã hội phong kiến, hay là có quyền có tiền sống được thống khoái á đổi lại là gia đình bình thường, có thể giải quyết vấn đề no ấm, cũng đã là cảm ơn trời đất, chỗ nào sẽ còn nghĩ đến loại này tiêu dâm xa mị trong phòng chuyện lý thú đâu. Ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm, Dương Phong liền sai người đem Thiết Lập Chính Sứ Hồ Đức Ma gọi tới. Không sai, Dương Phong chỉ hô Hồ Đức Ma một người, không có hô Tiêu Kỳ Phong. Không bao lâu, Hồ Đức Ma đi vào Yến Đông thành huyện nhà. Một huyện thành, đây là cổ đại cơ chế quản lý. Huyện thành mang ý nghĩa một huyện cao nhất hành chính quản lý phòng ở, chỉ có huyện nha vị trí mới có thể được xưng là huyện thành. Đương nhiên, một huyện có rất nhiều bên trong, mỗi cái bên trong cũng là cho phép xây thành trì, lại chỉ có thể được xưng là bảo, cũng cứ gọi lý bảo. Mỗi cái trang hoặc là thôn đâu, vì an toàn cái gì cân nhắc, cũng có thể xây thành trì, được xưng là trang ổ hoặc là thôn xóm. Dựa theo đại sở quốc quy định, trang ổ hoặc là thôn xóm độ cao chỉ có thể là lý bảo 2/3, lý bảo độ cao cũng chỉ có thể là huyện thành 2/3. Yến Đông thành chỗ huyện, dĩ nhiên chính là Yến Đông huyện, huyện lệnh là đệ nhất giới khoa cử khảo thí tên thứ tư, tên là Phan Đồng. Cái này Phan Đồng cũng là một nhân tài, đem Yến Đông huyện quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, mà lại là làm quan thanh liêm, thâm thụ Yến Đông huyện bách tính kính yêu. Dương Phong dự định là các loại hung nô thảo nguyên thành trì toàn bộ xây xong, liền đem hung nô địa bàn phân chia thành 10 cái quận, Phan Đồng có thể để bạt làm cái nào đó quận quận thừa, tạm thay quận thủ chức vụ. Lại nói Hồ Đức Ma đi vào đằng sau, lập tức hướng Dương Phong chắp tay hành lễ, ngoại thần Hồ Đức Ma tham kiến Yến quận N Vương điện hạ. Không đợi Dương Phong mở miệng, Dương Phong sau lưng Thẩm Man Nhu liền hét lớn một tiếng, "Thiên Lạc sứ giả vô lễ, nhìn thấy ta vương điện hạ, làm sao dám không được đại lễ quỳ lạy." "Hành đại lễ quỳ lạy." Hồ Đức Ma sững sờ, sau đó liền nâng người lên tấm, hừ lạnh một tiếng, "Ngoại thần chính là Thiết Lạc người, sẽ chỉ đối với ta Thiết Lạc mồ hôi đi quỳ lạy đại lễ, há có thể đối với Yến Châu chi chủ đi quỳ lạy đại lễ." Dương Phong lúc này mới mở miệng, từ tốn nói, "Nhập ta Yến Châu, khi theo ta Yến Châu chi tụ." Yến Châu người, nhìn thấy bản vương, không có không thi hành quỳ lạy đại lễ người. Nếu quý sứ lần này đến không hề có thành ý, vậy liền mời về. Yến Châu không chào đón quý sứ. Man Nhu phái người đem Thiết Lạc sứ đoàn toàn bộ tru sát, lại đem Hồ Đức Ma cắt mất lỗ mũi và lỗ tai, kéo đứt đầu lưỡi, chạy về Thiết Lạc. Nếu như Thiết Lạc dám hưng binh báo thủ, đến bao nhiêu, liền giết bao nhiêu. Hồ Đức Ma lập tức dọa đến toàn thân run một cái, quá mẹ nó hung ác, cái này đến quả N Vương đợi trước là dã thú đi. Chương 567, giết người, không bằng Chu Tâm. Chương 567, giết người, không bằng Chu Tâm. Cái này đến quả N Vương, cũng quá mẹ nó hung ác đi. Ta mẹ nó chỉ là dựa vào lý lẽ biện luận, không muốn gây Thiết Lạc mặt mũi, ngươi liền muốn hạ ngoan thủ như vậy. Hồ Đức Ma hữu tâm tiếp tục cứng rắn xuống dưới, nhưng hắn nhìn thấy một mặt hung ác Thẩm Man Nhu từ Dương Phong sau lưng lóe ra đến, nhanh chân hướng mình đi tới, cái kia một cỗ cứng rắn chi khí liền trong nháy mắt sụp đổ. Không đợi Thẩm Man Nhu đi vào, Hồ Đức Ma liền lập tức đổi giọng, bình một tiếng quỳ xuống, "Tiến quả N Vương điện hạ nói có lý, ngoại thần nhập tiến tùy tục chính là." Thẩm Man Nhu dừng bước lại, trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ khinh thường, thư lạnh một tiếng, quay người lần nữa trở lại Dương Phong sau lưng. Dương Phong lúc này mới hòa hoãn sắc mặt, từ tốn nói, "Nếu quý sứ như thế biết điều, vừa rồi mạo phạm sự tình còn chưa tính." Dừng một chút, Dương Phong lại hỏi, "Quý sứ, bản vương khoái mã chạy về Yến Đông thành, chính là vì hôm nay đàm phán. Quý sứ ở xa tới là khách, còn xin nói một câu hạ hồ chân đại hãn có gì thành ý đi." Hồ Đức Ma khẽ nhíu mày, "Tiến của N Vương điện hạ, để ngoại thần quý đàm phán, hẳn là cũng là Yến Châu tập tụ." Dương Phong cười ha ha, "Quý sứ thứ lỗi, là bản vương sơ sót, quý sứ xin đứng lên. Người tới, cho quý sứ dọn chỗ." Hồ Đức Ma lúc này mới thở dài một hơi, nếu thật là bị buộc quỳ đàm phán, ngày sau một khi bị hạ hồ chân đại hãn biết, tuyệt đối sẽ không dễ tha hắn. Ngồi xuống về sau, Hồ Đức Ma liếc nhìn một vòng, phát hiện nơi này chỉ có hắn một cái Thiết Lạc người, không nhưng này chút hộ vệ một cái không thấy, ngay cả phó sứ Tiêu Kỳ Phong cũng mất bóng dáng. Hồ Đức Ma vội vàng chắp tay hỏi, "Xin hỏi Yến quận N Vương điện hạ, không biết ta Thiết Lạc phó sứ Tiêu Kỳ Phong ở đâu?" Dương Phong lại dương dương hồi đáp, "Hẳn là còn ở Phan huyện lệnh cho hắn an bài chỗ ở đi." Hồ Đức Ma nói ra, "Còn xin điện hạ phái người đem Tiêu Kỳ Phong tép lên nơi đây." Dương Phong nhàn nhạt hỏi, "Hồ Đức Ma, ngươi là chuyến này chính sứ, Tiêu Kỳ Phong bất quá là phó sứ mà thôi. Chẳng lẽ nói, ngươi cái này chính sứ nếu là rời đi phó sứ, liền không cách nào đàm phán phải không?" Nhược chân như vậy, xem ra là hạ hổ chân đại hãn hưu tâm trêu đùa bản vương há có thể là dễ sống chung người. Thẩm Man Nhu, chính như vừa rồi bản vương chi mệnh, đem Tiêu Kỳ Phong bọn người toàn bộ giết chết, lại đem Hồ Đức Ma cắt mất hai mũi, kéo đứt đầu lưỡi, lại đào đi con mắt, trục xuất Hiến Châu chi địa. Hồ Đức Ma lần nữa dùng mình một cái, vị này đến của N Vương điện hạ có phải hay không người à? Nói trở mặt liền trở mặt. Lần này so vừa rồi còn hung ác, vừa rồi không mắc mắt, lần này còn muốn đem con mắt đảo. Nhìn xem Thẩm Man Nhu lần nữa khởi hành, Hồ Đức Ma vội vàng quát tay, tiến của N Vương điện hạ hiểu lầm. Ngoại thần chẳng qua là cảm thấy, nếu là đàm phán, liền hẳn là chính phó sứ cùng một chỗ, không còn ý gì khác. Dương Phong khoát tay chặn lại, để Thẩm Man Nhu dừng lại, sau đó từ tốn nói, có chính sứ, không cần lại hô phó sứ, vẽ vời cho thêm chuyện ra mà thôi. Nếu ngươi vị này chính sứ không cách nào làm chủ, phó sứ cũng là như vậy, gọi tới vô ích. Hồ Đức Ma quả thực là sợ Dương Phong, không còn dám sách phương diện này yêu cầu. Ổn liễu ổn thần, Hồ Đức Ma chắp tay nói, khởi bẩm yến của N Vương điện hạ, ta đại hãn chi ý, như điện hạ có thể đem Kim Nặc tiểu hãn thả lại, ta thiết lập nguyện ý cùng Yến Châu kết minh, vĩnh viễn không xâm phạm biên giới. Kết minh, vĩnh viễn không xâm phạm biên giới. Dương Phong cười lạnh một tiếng, hạ hồ chân đây là đem hắn là đồ đần lừa gạt. Nhưng phàm là kết minh, trừ phi là thông gia, không phải vậy cũng đừng nghĩ lấy có bao nhiêu chân thành ở trong đó. Cho dù là thông gia chi minh, một khi xuất hiện khá lớn xung đột lợi ích, quang minh cũng không phải không có khả năng. Giống hạ hồ chân đại hãn loại này hứa hẹn, không có bất kỳ cái gì có độ tin cậy. Coi như hạ hồ chân đại hãn thật cùng Yến Châu ký kết minh ước, chỉ cần Kim Nặc bị thả lại, thiết lập nhất định sẽ có minh. Dương Phong cười lạnh một tiếng, nếu hạ hồ chân đại hãn không hề có thành ý, các ngươi thiết lập sứ đoàn liền đều không cần lại trở về. Người tới, đem Hồ Đức Ma cầm xuống, cùng Tiêu Kỳ Phong bọn người cùng nhau chém đầu gian chúng, thủ cấp tất cả đều đưa về thiết lập. Hồ Đức Ma nhất thời hai chân mềm nhũn, vội vàng sửa lời nói, tiến của N Vương điện hạ chậm đã. Ta đại hãn muốn cùng Yến Châu kết minh, thật có thành ý, cũng không phải là điện hạ suy nghĩ. Nếu là điện hạ cảm thấy việc này không ổn, còn xin điện hạ nói ra điều kiện, ngoại thần nếu có thể làm chủ, tự nhiên lập tức hồi phục, không phải vậy liền sẽ hồi bẩm ta đại hãn, không biết điện hạ nghĩ như thế nào. Dương Phong hé mắt, từ tốn nói, đã như vậy, bản vương liền đưa ra mấy cái điều kiện đi. Mấy cái điều kiện? Hồ Đức Ma chỉ cảm thấy trong lòng siết chặt, hắn mơ hồ cảm giác được, Dương Phong nhất định sẽ thừa cơ công phu sư tử ngoạm. Dương Phong tiếp tục nói, thứ nhất, bản vương có thể thả Kim Nặc tiểu hãn. Kim Nặc chính là thiết lập nhỏ đại hãn, càng là thiết lập hãn bị người thừa kế, thân phận quý giá, hạ hồ chân đại hãn tự nhiên chỉ cần trọng kim trở về. Bản vương cũng không phải người tham lam, đương nhiên sẽ không tận lực khó xử hạ hồ chân đại hãn, không bằng liền lấy 100,000 lượng hoàng kim là giá đi. 100,000 lượng hoàng kim. Hồ Đức Ma biến sắc, hít sâu một hơi, tên này quả thực là đẩy trời tiêu giá, thật sự là quá vô sỉ. Điện hạ, 100,000 lượng hoàng kim, có phải hay không hơi quá nhiều? Dương Phong từ tốn nói, nếu quý sứ chế đắt, vậy liền 200,000 lượng hoàng kim đi. Hồ Đức Ma xem như đã nhìn ra, vị này đến của N Vương điện hạ là cái so hạ hồ chân đại hãn thế mạnh hơn hạ người a, ngươi mẹ nó chế đắt, lao tử liền gấp bội. Bởi như vậy, Hồ Đức Ma cũng không dám lại nói cái gì, nếu không, đoán chừng liền nên là 400,000 lượng hoàng kim. Gặp Hồ Đức Ma không lên tiếng, Dương Phong lúc này mới còn nói thêm, tục ngữ nói, hổ dữ không ăn thịt con. Hạ hồ chân đại hãn ngay cả 200,000 lượng hoàng kim đều không nỡ, nó tâm liền có thể so ác hổ cũng. Hồ Đức Ma lại là không còn gì để nói, chỉ bằng câu nói này, nếu như hạ hồ chân đại hãn thật không ra 200,000 lượng hoàng kim, thanh danh nhưng chính là triệt để thối xong. Ngoại thần nhất định chi tiết bẩm báo ta đại hãn, như vậy, ngoại thần liền Hồ Đức Ma thật sự là một khắc đồng hồ đều không muốn ở chỗ này chờ đợi, trực tiếp liền chuẩn bị cáo tử. Có thể Dương Phong cũng sẽ không dễ dàng như vậy để cho hắn chạy thoát, nhàn nhạt đánh gãy Hồ Đức Ma lời nói, làm sao, quý sứ lần này đến, chỉ vì Kim Nặc tiểu hãn, mà không để ý cái kia 35,000 tù binh. Như đây là hạ hồ chân đại hãn chi ý, còn xin quý sứ ở trước mặt cáo chi những tù binh này, là hạ hồ chân đại hãn từ bỏ bọn hắn, để bọn hắn an tâm tại Yến Châu làm việc. Hồ Đức Ma, giết người, không bằng chu tâm. Một khi Hồ Đức Ma thật làm như vậy, mất đi không đơn thuần là cái này 35,000 tù binh tâm, còn có toàn bộ thiết lạc quân tâm cùng dân tâm. Hồ Đức Ma hít sâu một hơi, chắp tay nói, không biết tiến của N Vương điện hạ như thế nào mới bằng lòng thả về cái này 35,000 tù binh. Lúc này, Hồ Đức Ma học thông minh, không còn dám chủ động đưa ra điều kiện trao đổi, để tránh Dương Phong bất mãn, lại làm tăng gấp bội sự tình. Dương Phong tựa hồ đoán được Hồ Đức Ma tâm tư, cười nhạt một tiếng, quý sứ yên tâm, thiết lạc tướng sĩ thôi, tính mệnh tự nhiên không bằng Kim Nặc tiểu hãn đáng tiền. Bản vương đề nghị, binh lính bình thường mỗi người ngũ kim, thập phu trưởng 10 kim, bách phu trưởng bách kim, thiên phu trưởng thiên kim, vạn phu trưởng vạn kim, không biết quý sứ cảm thấy thế nào. Lần này, Hồ Đức Ma liền đổ đại hãn. Cái này mẹ nó bồi phó xuống tới, chọn vẹn hơn 200,000 kim a, mấu chốt là, cái này cũng chưa hết. Chương 568, bản vương có thủ tất báo. Chương 568, bản vương có thủ tất báo. Quả nhiên, Dương Phong không cho Hồ Đức Ma cơ hội phản ứng, tiếp tục nói, thứ ba, chính là cái kia thiết lập 10,000 bỏ mình tướng sĩ di thể, chắc hẳn hạ hồ chân đại hãn sẽ không bỏ qua đi. Hồ Đức Ma trong lòng giật mình, nhịn không được thầm mắng, Dương Phong tiểu nhi, ngươi chính là một tát ma, ngay cả người chết đều không dung tha, đáng giận cực kỳ, đáng giận cực kỳ. Nhịn không được, Hồ Đức Ma hỏi dò, Yến quận vương điện hạ, chiến trường quy củ, không được khó xử địch quân tướng sĩ di thể. Nhược Yến quận vương điện hạ làm như thế, chẳng những sẽ chọc giận ta thiết lặc, chỉ sợ đối với Yến Châu tướng sĩ cũng không cách nào bàn giao đi. Dương Phong cười lạnh một tiếng, thiết lặc mượn đường hung nô thời điểm, có thể từng nghĩ tới ta Yến Châu sẽ bỏ mình bao nhiêu tướng sĩ? Phật gia có mây, đã có nguyên nhân, thì tất có quả, đây là nhân quả tuần hoàn chi bà cũng. Nguyên bản vương dự định một bộ thi thể bán cho Hạ Hồ Chân Đại Hãn 10 kim. Nếu quý sứ mãnh liệt như thế bất mãn, bản vương chỉ có thể theo 20 giá vàng nghiên cứu bán ra. Hồ Đức Ma sắc mặt đại biến, 10.000 bộ thi thể, một bộ thi thể 20 kim, chọn vẹn 200.000 kim a, mấu chốt là đều là người chết, đều là thi thể à, mua về có cái quặp lông dùng. Hồ Đức Ma không còn dám nhiều lời, e sợ cho lại chọc Dương Phong, lại tận lực tăng giá. Dương Phong tiếp tục nói, thứ tư chính là bên ta bỏ mình tướng sĩ tiền trợ cấp. Trận chiến này, quân ta tướng sĩ bỏ mình 2000 người, trọng thương hơn 500, vết thương nhẹ hơn 1600. Bản vương chỉ ý, bỏ mình tướng sĩ, không theo chức quan, đều là tiền trợ cấp bách kim. Người trọng thương, tàn tật tiền trợ cấp 50 kim, vết thương nhẹ trợ cấp 20 kim. Hồ Đức Ma nghe được toàn thân run rẩy, cái này mẹ nó lại là hơn 200.000 kim a. Dương Phong lại tiếp tục nói, thứ năm chính là quân ta lương thảo hao tổn. Bản vương hơi đánh giá một chút, liền theo 1 triệu thạch lương thảo bồi thường đi. Tiên văn đã thông báo, tại đại sở quốc, một thạch lương thực là 100 cân, ước chừng 1 lượng bạc. Như vậy, 1 triệu thạch lương thảo chính là 100 vạn lượng bạc, cũng là 100.000 lượng hoàng kim. Năm cái điều kiện, toàn bộ chung vào một chỗ, chọn vẹn 1 triệu kim, tuyệt đối công phu sư tử ngoạm. Cái này cũng chưa tính kết thúc, Dương Phong lại lạnh lùng nói ra, tiến đông thành chi chiến, ta cảm tử quân thương vong thảm trọng, tử thương vô số, món nợ này cũng không thể không tính. Bản vương có thủ tất báo, 500.000 kim, một đồng tiền cũng không thể thiếu. Bản vương tính toán một cái, 6 cái điều kiện chung vào một chỗ, là 1,5 triệu lượng hoàng kim, xin mời Hạ Hồ Chân Đại Hãn phải tất yếu tại trong vòng 20 ngày kiếm đủ. Không phải vậy, kim nặc tiểu hãn, cùng 35.000 người ăn uống chi phí, lại sẽ là một bút không nhỏ phí tổn. Quá thời gian một ngày, bản vương liền sẽ giết một tên tù binh. Nói cách khác, quý quốc tù binh còn sống, chính là một người ngũ kim trở về, chết liền biến thành 20 kim trở về. Chuyện lớn như vậy, đoán chừng quý sứ không cách nào làm chủ, còn xin nhanh chóng trở về thiết lặng, hướng Hạ Hồ Chân Đại Hãn bẩm báo. Úc, còn có, một khi quý quốc đổi thường quá thời gian, Tiêu Kỳ Phong cùng cái kia 500 hộ vệ, bản vương cũng sẽ xem xét đi bảo, có lẽ chính là 2 triệu kim. Hồ Đức Ma đã không biết mình trong lòng là tư vị gì, miễn cưỡng đứng dậy, hướng Dương Phong chắp tay cáo tử. Cất bước thời điểm, Hồ Đức Ma chỉ cảm thấy hai cái chân đều là mềm, đi trên đường có một loại nhẹ nhàng cảm giác. Mới ra cửa phòng, rẽ ngoặt một cái, Hồ Đức Ma liền ngã một phát. Đứng dậy đằng sau, Hồ Đức Ma ngược lại là cảm thấy thân thể khôi phục bình thường, vội vội vàng vàng rời đi đến châu, khoái mã chạy về thiết lạc, hướng Hạ Hồ Chân Đại Hãn báo tin đi. Hạ Hồ Chân Đại Hãn cho Hồ Đức Ma đàm phán điều kiện, bất quá là dùng 50.000 kim đại giới, đổi về kim nặc cùng 35.000 tù binh. Nhưng ai có thể tưởng đến, thứ trời đánh này đến quận vương Dương Phong, đã vậy còn quá tham lam, ngạnh sinh sinh đem giá cả rút đến 2 triệu kim. Đợi Hồ Đức Ma rời đi về sau, Cảnh Xuân Thu vừa cười vừa nói, điện hạ thật sự là cao minh, ti chức quả thực là mở rộng tầm mắt ta. Dương Phong ha ha cười nói, giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ, đây là đàm phán chi đạo cũng. Bản vương bất quá là đem sự tình làm được nghiêm trọng một chút, buộc cái kia Hạ Hồ Chân không cách nào xuống đài mà thôi. Cảnh Xuân Thu nhẹ gật đầu, điện hạ mấy ngày trước phái người đi thiết lập gieo rắc tin tức, chính là muốn gây mất cái kia Hạ Hồ Chân đường lui, ti chức hôm nay mới hiểu được à. Dương Phong cười hắc hắc, một khi việc này chuyển khắp Đại Hoang Thành, Hạ Hồ Chân muốn lui đều không có khả năng, chỉ có thể lại phái Hồ Đức Ma lại đến Yến Đông Thành, cùng bản vương thương nghị giá cả. Nhưng là, thiết lập mượn đường Đông Hung Nô, kém chút để cho ta Yến Châu lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, món nợ này ta sẽ để cho Hạ Hồ Chân ghi lại cả một đời, cho hắn biết ta Yến Châu không dễ trọng. Lần này đàm phán kết thúc về sau, ngày sau Hạ Hồ Chân còn muốn đối với ta Yến Châu dùng binh, liền sẽ ước lượng một phen. Cảnh Xuân Thu nhẹ gật đầu, điện hạ lời nói rất là. Huống hồ ta Yến Châu đã cùng Cao Câu Ly quốc ký kết minh ước, như thiết lập dám hướng ta Yến Châu xuất binh, Cao Câu Ly quốc nhất định sẽ thừa cơ tây tiến. Như thiết lập trở lại cùng Cao Câu Ly đại chiến, thì ta Yến Châu có thể thừa cơ đồng tiến. Dù sao, Hung Nô đã diệt, ta Yến Châu lại cùng duy nhân thông ra, càng là đại bại Đại Hoang quốc, tạm thời không có nỗi lo về sau. Dương Phong nhẹ gật đầu, không sai, trận chiến này, ta Yến Châu tình trạng đã có chuyển biến tốt đẹp. Sau đó trong khoảng thời gian này, ta Yến Châu chỉ cần tăng tốc Hung Nô chi địa xây thành, cùng lưu dân tiếp thu sự tỉnh. Cảnh Xuân Thu âm thầm gật đầu, Dương Phong mặc dù tuổi trẻ, lại suy nghĩ ổn trọng, cũng không có bởi vì cái này hai trận đại thắng mà bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc, thật là minh chủ cũng. Cảnh tiên sinh, tiếp xuống đàm phán sự tình, giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Ngươi chỉ cần ghi nhớ, bồi thường kim ngạch, Yến Châu chút xu bạc không để cho. Một khi kỳ hạn qua đằng sau, liền một ngày giết một tên tù binh, thẳng đến Hạ Hồ Chân thỏa hiệp mới thôi. Lần này, bản vương muốn để hắn vì chính mình đã từng vô tri cùng ngu muội tính tiền, để hắn vĩnh viễn hối hận đã từng mượn đường Hung Nô. Đến lúc đó, coi như Tiêu Kỳ Phong bị thả lại thiết lập, chỉ sợ Hạ Hồ Chân cũng sẽ không lại đối với hắn kế sách nói gì nghe nấy. Cảnh Xuân Thu nhẹ gật đầu, điện hạ lời nói rất là. Đối với Dương Phong cái này tân chủ tử, Cảnh Xuân Thu là 100 cái hài lòng. Cùng Dương Tranh không quả quyết, cùng háo sắc vô độ so sánh, Dương Phong phòng ngựa chu đáo, gặp thời quyết đoán, tuyệt đối phải thắng qua Dương Tranh nhiều hơn. Đi theo Dương Tranh như thế chủ tử, rất là để cho người ta hao tâm tổn trí, bởi vì ngươi hiến kế hắn không phân rõ lợi và hại, khó mà tiếp thu. Một khi gặp được có người hiến hẻm, Dương Tranh liền càng thêm không phân rõ. Nhưng Dương Phong liền không giống với lúc trước, sát thực anh minh, không những mình mưu trí cao tuyệt, càng là đó có thể thấy được dưới trướng mưu sĩ hiên kê ưu khuyết, nhanh chóng tiếp thu hoặc là sửa đổi. Cảnh Xuân Thu chợt nhớ tới một việc, vừa cười vừa nói, khởi bẩm điện hạ, không ngày trước Võ Vân Phong cho ti chức gửi thư, nói là nổi lên Yến Châu tìm nơi nương tựa điện hạ. Võ Vân Phong am hiểu đế vương chi thuật, chắc hẳn sẽ cho điện hạ mang đến tương đương trợ lực. đế vương chi thuật. Dương Phong hé mắt, ta ngược lại muốn xem thời đại này đế vương chi thuật cùng trên dưới 5.000 năm đế vương kinh nghiệm so sánh, cái nào mới càng hơn một bậc. Đem đến tiếp sau đàm phán sự tình giao cho Cảnh Xuân Thu đằng sau, Dương Phong liền quay trở về kế thành. Về phần cùng Đại Hoang Quốc đàm phán, vậy liền không nội, từ từ hao tổn thôi. Dù sao Đại Hoang Quốc tù binh cũng không có nhàn rỗi, cùng Thiết Lặc tù binh mở dạng đang bận rộn lấy Hung Nô chi địa xây thành nhiệm vụ. Chương 569, Đạm Đài Diệt Sở bại về. Chương 569, Đạm Đài Diệt Sở bại về Đại Hoang Quốc. Đại Hoang Thành, Hoàng Cung, Đại Hoang Điện. Đạm Đài Diệt Sở một thân chật vật, túi người quỳ gối Đại Hoang Điện trung ương, đem trận chiến này trải qua kỹ càng đối với Gia Luật Thái Hậu tiến hành giảng thuật. Gia Luật Thái Hậu sắc mặt tâm trầm, ánh mắt lấp lóe, cũng không biết nàng đến cùng nghe vào bao nhiêu, tin tưởng bao nhiêu. Đạm Đài Diệt Sở kể xong đằng sau, lần nữa cái chán chạm đất, mặt tướng binh bại, tổn binh hao tướng, tội không thể tha, còn xin Thái Hậu giáng tội, mặt tướng tuyệt không hay nói. Gia Luật Thái Hậu nhìn qua Đạm Đài Diệt Sở, cũng không có mở miệng. Đại Hoang Điện bên trong, trừ Đạm Đài Diệt Sở bên ngoài, còn có thừa tướng Mộ Dung Kỳ cùng nam trụ cột mật sứ Mộ Dung Đạn. Cái này nam trụ cột mật sứ Mộ Dung Đạn, thứ tự gọi là Mộ Dung Hữu Phong, chính là Dương Phong ái tướng Thẩm Man Nhiêu tử thủ. Đại Hoang Quốc có 3 cái trụ cột mật sứ, theo thứ tự là Đông trụ cột mật sứ, Nam trụ cột mật sứ cùng Tây trụ cột mật sứ. Gia Luật Thái Hậu không mở miệng, Mộ Dung Kỳ cùng Mộ Dung Đạn tự nhiên cũng sẽ không mở miệng trước. Nhưng mà, bọn hắn trong lòng tính lấy Đạm Đài Diệt Sở lần này xuất binh tình huống thương vong. 30.000 kỵ binh, hao tổn 28.000. Mộ Dung Tần 100.000 binh mã, hao tổn 95.000. Đạm Đài Diệt Sở 170.000 binh mã, hao tổn 15.000. Chung vào một chỗ, chính là 138.000 người, gần như sắp một nửa. Coi là tốt đằng sau, mặc kệ là Mộ Dung Kỳ hay là Mộ Dung Đạn, đều là hít sâu một hơi, chỉ sợ lần này Đạm Đài Diệt Sở Nam Viện Đại Vương chức vị muốn giữ không được. Mộ Dung Kỳ khẽ nhíu mày. Nói đến, Mộ Dung Kỳ cùng Đạm Đài Diệt Sở còn có chút quan hệ thân thích. Mộ Dung Kỳ phu nhân cùng Đạm Đài Diệt Sở là cùng một cái tầng tổ phụ, nói cho đúng là bà phụ quan hệ. Đại Hoang Quốc thế gia môn phiệt ở giữa thông gia quan hệ, cùng Đại Sở Quốc cơ hồ là một dạng. Nửa khắc đồng hồ đằng sau, Gia Luật Thái Hậu mới tự lẩm bẩm, "Tiến quân vương, Dương Phong, người này quả nhiên lợi hại. Chỉ là phong tỏa tin tức, liền khiến cho ta 300.000 đại quân không công mà lui, càng là hao tổn gần như một nửa. Ba mặt đánh nghi binh, kỳ thực là từ mặt phía Bắc Đào Thẩm Nghĩ nhập ta đại doanh, sau đó phái ra tinh binh mãnh tướng đốt cháy đại quân ta lương thảo, vậy mà liền diệt ta cơ hồ 10 vạn đại quân. Người này, chấp trưởng Yến Châu, lại dã tâm mừng mừng, quả thật ta Đại Hoang Quốc mạnh thì cũng." Sau đó, Gia Luật Thái Hậu nhìn qua quỳ trên mặt đất Đạm Đài Diệt Sở, từ tốn nói, "Nam Viện đại vương, ngươi trước tạm đứng dậy đi. Trận chiến này chi trải qua, đến tột cùng như vậy, ai ra tự sẽ điều tra rõ ràng. Nếu là bởi vì ngươi chi trách, ai ra tất nhiên sẽ không tha cho ngươi. Nếu không có ngươi nguyên cớ, ai ra tự nhiên cũng sẽ không vô cớ giáng tội ngươi. Ngươi một đường chạy trốn về Đại Hoang Thành, cũng coi là vất vả, lại hồi phủ nghỉ ngơi đi thôi. Về phần ngươi Nam Viện binh mã, tạm thời do Phi Ưng tướng quân Gia Luật Thành thống lĩnh đi, để phòng Yến quân sẽ thừa cơ công ta Đại Hoang Quốc Nam Cảnh. Phi Ưng tướng quân, tên là Gia Luật Thành, là Đại Hoang Quốc một thành viên lão tướng, năm nay đã 50 có 3. Mấu chốt nhất một vấn đề, Gia Luật Thành là Gia Luật Sở Nhi đường thúc, độ trung thành tự nhiên không là vấn đề. Nếu không phải là Gia Luật Thành tuổi tác cao, cái này Nam Viện đại vương vị trí chỉ sợ cũng rơi không đến Đạm Đài Diệt Sở trên đầu. Đạm Đài Diệt Sở có chút thở dài một hơi, nghe Gia Luật Thái Hậu ngữ khí, tựa hồ cũng không định hỏi tội với hắn, chỉ muốn nhìn một chút hắn độ trung thành như thế nào. May mắn, Đạm Đài Diệt Sở lời nói vừa rồi không có nửa câu là giả. Không nên là hắn trách nhiệm, Đạm Đài Diệt Sở một mực không nhận. Mà hẳn là hắn trách nhiệm, Đạm Đài Diệt Sở cũng không có từ chối nửa phần. Nhưng mà, tổng thể mà nói, Hoang Quân bại một lần này, Đạm Đài Diệt Sở trách nhiệm không tính lớn. Đạm Đài Diệt Sở chỉnh thể tác chiến phương án là không có bất cứ vấn đề gì. Trước chia binh 100.000, kiềm chế Duy Bộ cùng Yến Quân bộ phận binh lực, sau đó lại phái ra 30.000 tinh nhuệ kỵ binh, trợ chiến Hung Nô, cuối cùng là hắn chỉ huy chủ lực binh mã, xuôi nam tiến đánh Yến Châu. Nếu như Mộ Dung Tần bất bại, Hoang Quân liền sẽ không có quá lớn thương vong. Nếu như không phải Dương Phong phong tỏa tin tức, Đạm Đài Diệt Sở liền sẽ không phái kỵ binh trợ chiến Hung Nô, cũng sẽ không đứt đường lui của mình. Đương nhiên, đánh cho tôi, thời khắc sinh tử, bại chính là bại, không có cái gì nếu như không nếu như. Lại nói, thắng bại là chuyện thường binh ra, không ai có thể dự đoán được tất cả, không phải vậy hắn chính là chiến thần. Cho dù là Dương Phong, cũng có Yến Đông Thành bị tập kích phong hiểm. Nếu không phải là Triệu Đại Sơn xuất quân tử chiến không lùi, Yến Đông Thành nhất định phải đổi chủ, Yến Châu liền sẽ lâm vào cực kỳ cục diện bị động. Đến lúc đó, Thiết Lặc đối với Yến Châu liền sẽ cùng Dương Phong cầm kim nặc cùng 35.000 tù binh cùng Thiết Lặc đàm luận bồi thường một dạng, để Dương Phong tiến thoái lưỡng nan. Chiến bại, chỉ cần tình huống thực tế bẩm báo, cũng không lừa gạt chủ thượng, biểu hiện ra trung tâm không hay, chịu tội liền sẽ không quá lớn. Cũng không muốn nói, Đạm Đài Diệt Sở trong trận chiến này khuyết điểm xác thực không lớn. Đạm Đài Diệt Sở lập tức đứng dậy, chắp tay nói, tội đem đa tạ Thái Hậu khoan thứ, mặt tướng cáo lui. Đợi Đạm Đài Diệt Sở rời đi Đại Hoang Điện đằng sau, Gia Luật Thái Hậu mới có chút thở một hơi. Điều tra trận chiến này đại bại chân tướng cố nhiên trọng yếu, nhưng ổn định lại triều đình hơi trọng yếu hơn. Gia Luật Thái Hậu chấp trưởng đại quyền sau trận chiến đầu tiên, chẳng những không có thể mở cương khuyết trước đất, ngược lại hao tổn mười mấy vạn binh mã. Tại Đạm Đài Diệt Sở trở lại Đại Hoang Thành trước đó, liền có tấu chương bay vào triều đình, chỉ trích Gia Luật Thái Hậu không nên khinh suất xuất binh. Thậm chí, Gia Luật Thái Hậu đã đối với người bên cạnh không yên lòng, e sợ cho chính mình bước lên Mộ Dung lĩnh theo gót, dù sao những thế gia kia môn phiệt thế lực thực sự quá lớn. Trong hoàng cung, chưa chắc phải nhất định là cái địa phương an toàn. Từ 3 ngày trước bắt đầu, gia luật thái hậu liền đã tăng thêm vài nhóm ngân châm thử độc người, đều là xác nhận đồ ăn bên trong không độc, nàng mới dám yên tâm dùng ăn. Đuổi đi đạm đài diệt sở đằng sau, gia luật thái hậu hướng Mộ Dung Kỳ cùng Mộ Dung Đạt hỏi, hai vị ái khanh, các ngươi đối với cái này chiến thấy thế nào? Mộ Dung Kỳ cùng Mộ Dung Đạt liếc nhau, người trước chắp tay nói, khởi bẩm thái hậu, vi thần cho là đạm đài diệt sở chi tội, có thể đợi điều tra kết quả sau khi đi ra, lại đi quyết định là phủ định tội, như thế nào định tội. Về phần trận chiến này, vi thần cảm thấy, vị kia Yến Châu quận vương quả thực là ta đại hoang quốc họa lớn trong lòng. Người này, tuổi còn trẻ, dã tâm bừng bừng, diện hung nô, thông gia duy nhân, lại đánh bại ta đại hoang quốc cùng thiết lập liên quân, nó mưu kế cùng can đảm đều là để cho người ta khâm phục cực kỳ. Nhưng, ta đại hoang quốc căn cơ thâm hậu, nhân khẩu đông đảo, lương thảo giàu có, tuyệt không phải một nho nhỏ Yến Châu có thể dung chuyển, cho nên thái hậu không cần quá lo lắng. Chỉ là, quân ta có 73,000 tù binh tại Yến Châu chi thủ, nếu là không thể đem nó trở về, chỉ sợ bất lợi cho thái hậu thanh danh. Câu nói này, quả thực nói tại đúng giờ có lên. Trận chiến này, bại chính là bại, đại hoang quốc cũng không phải không thể thất bại. Về phần triều đình thế cục, lấy ra luật thái hậu cổ tay, ổn định không là vấn đề. Chiến tử hoang quân, tiền trợ cấp đúng chỗ, cũng sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng là, như cái kia 73,000 hoang quân tù binh về không được, một khi bị người hữu tâm lợi dụng việc này, nhấc lên phản đối ra luật thái hậu dư luận, sự tình tất nhiên sẽ một phát mà không thể vãn hồi. Ra luật thái hậu sắc mặt tái xanh, cắn răng, Mộ Dung Tần, thành sự không có, bại sự có dư. Nếu không có Mộ Dung Tần chiến tử, gia luật thái hậu xác định vững chắc sẽ không chút do dự đem hắn yêu chạm tại chém trên đài. Chương 570, không sai, chính là như thế xấu bụng chương 570, không sai, chính là như thế xấu bụng cùng Yến Châu đàm phán, bắt buộc phải làm. Nhưng là, phái người nào là sứ giả, gia luật thái hậu chỉ cần coi chừng chân tuyển một chút. Đại Hoang quốc chính trị cơ cấu, cùng đại sở quốc có chút giống nhau, cũng là có lục bộ cơ cấu. Chỉ bất quá, các bộ lãnh đạo tối cao nhất, không gọi thượng thư, mà gọi cùng nhau. Thì như, lễ bộ lao đại, gọi là lễ bộ cùng nhau. Đại Hoang quốc lễ bộ cùng nhau chính là Tiêu Kỳ Phong nhị tổ cha Tiêu Nhạc Sơn. Gia luật thái hậu chăm chú suy nghĩ một phen, quyết định phái ra Tiêu Nhạc Sơn là sứ giả, xuất đoàn đi sứ Yến Châu. Tiếp lấy, gia luật thái hậu liền sai người đem Tiêu Nhạc Sơn hô tiến cùng đến, một phen bàn giao. Dù sao, Tiêu Nhạc Sơn mặc dù là sứ giả, nhưng đàm phán điều kiện còn phải là gia luật thái hậu tự mình đến định. Gia luật thái hậu cho Tiêu Nhạc Sơn định ba cái điều kiện. Thứ nhất, tốt nhất điều kiện, bồi thường Yến Châu 100,000 lượng bạch ngân, cùng 100,000 thạch lương thảo, đổi lấy 73,000 tù binh. Thứ hai, ở giữa điều kiện, bồi thường Yến Châu 500,000 lượng bạch ngân, cùng 500,000 thạch lương thảo, đổi lấy 73,000 tù binh. Thứ ba, thấp nhất đường công kiện, bồi thường Yến Châu 100 vạn lượng bạch ngân, cùng 1 triệu thạch lương thảo, đổi lấy 73,000 tù binh. Kỳ thật, nói là tận dưới đáy đường công kiện, lại cũng không là như thế. Gia luật thái hậu trong lòng minh bạch, lấy Dương Phong anh minh, liệu định Đại Hoàng quốc sẽ không lại lần xuất binh, nhất định sẽ thừa cơ hung hăng dọa giống Đại Hoàng quốc một bút. Về phần Dương Phong dọa giẫm sẽ là như thế nào quá phận, gia luật thái hậu cũng không dám tùy tiện phỏng đoán. Nếu như Tiêu Nhạc Sơn thật sự là không cách nào làm chủ, tự nhiên sẽ phái người khoái mã trở về Đại Hoang thành, hướng gia luật thái hậu báo cáo, lại từ gia luật thái hậu làm chủ. Tiêu Nhạc Sơn lĩnh chỉ đằng sau, lập tức liền hồi phủ thu thập một phen, sau đó dẫn người xuôi Nam Yến Châu, tìm Dương Phong đàm phán đi. Chỉ là, để gia luật thái hậu tuyệt đối không nghĩ tới là, Dương Phong vậy mà tại Duy Bộ còn bày ra một chi kỳ binh. Chi kỳ binh này, là một chi kỳ binh, hết thảy 2 vạn người. Dương Phong lý do là, vì phòng ngừa Đại Hoang quốc xuôi Nam báo thủ, cố ý lưu lại nhánh binh mã này, trợ giúp Duy Bộ phòng thủ Bắc Bộ biên cảnh. Mà lại, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh tiếp nhận Dương Phong đề nghị, tại Duy Bộ cùng Đại Hoang quốc biên cảnh chi địa xây thành trì, làm Duy Bộ phòng thủ Đại Hoang quốc Bắc Bộ phòng tuyến. Chi kỳ binh này chủ tướng là Tiêu Nguyên Khánh, phó tướng là Hô Diên Quảng cùng Nhạc Lôi. Cái này 20,000 kỵ binh bên trong, có một chi Yến quân kỵ binh tinh nhuệ, chính là Yến Châu hổ cưỡi, chỉ có 500 người. Thiền Văn giới thiệu qua, Yến Châu kỵ binh chia làm 5 cái đẳng cấp, từ cao xuống thấp, theo thứ tự là Yến Châu Long kỵ, Yến Châu hổ cưỡi, Yến Châu báo kỵ, Yến Châu lang kỵ cùng Yến Châu khinh kỵ. Yến Châu kỵ binh trải qua mấy lần sau đại chiến, Long kỵ số lượng chỉ có không đủ 2000 người, nhưng từng cái đều là thiên nhân trạm. Yến Châu hổ cưỡi, đại khái là hơn 3000 người, từng cái đều là bách nhân tướng. Yến Châu báo kỵ, đại khái là hơn 7000 người, từng cái cũng đều là dũng mãnh thiện chiến. Yến Châu lang kỵ, liền có thêm đi, bởi vì chém giết 5 tên quân địch, liền có thể tấn thăng làm lang kỵ, đại khái là khoảng 2 vạn người. Còn lại thì làm Yến Châu khinh kỵ. Yến Châu khinh kỵ lại phân làm 5 loại. Loại thứ nhất, đã giết địch 4 người, kém 1 người liền có thể tấn cấp làm Yến Châu lang kỵ. Loại thứ hai, đã giết địch 3 người, kém 2 người liền có thể tấn cấp làm Yến Châu lang kỵ. Loại thứ ba, đã giết địch 2 người, kém 3 người liền có thể tấn cấp làm Yến Châu lang kỵ. Loại thứ tư, vừa mới giết địch 1 người, còn kém 4 người mới có thể tấn cấp làm Yến Châu lang kỵ. Loại thứ năm, vừa được bổ sung tiến đến tân binh, còn không có giết chết qua địch nhân, hoặc là còn chưa kịp đi lên chiến trường. Yến Châu long kỵ, đương nhiên là Dương Phong bảo bối quân. Có thể tấn thăng làm long kỵ, chẳng những quân lương cùng tiền trợ cấp độ cao, không có một cái nào binh chủng có thể vượt qua, càng là sẽ có được bất chỉ hải thiên vị huấn luyện, bao quát kỹ thuật, kỵ sạn, cùng đối chiến bản lĩnh. Nói cách khác, chỉ cần có thể trở thành long kỵ, ngày sau ở trên chiến trường liền cơ hội là sẽ không chết thần thoại. Đương nhiên, chỉ có thể nói là cơ hồ không ai có thể chân chính ở trên chiến trường là bất tử chi thần, bao quát bất chỉ hải cũng không dám dạng này nói ngoa. Tiến Châu kỵ binh tấn thăng quy củ, khinh kỵ giết địch 5 người tấn cấp làm lang kỵ, lang kỵ giết địch 10 người tấn cấp làm báo kỵ giết địch 20 người tấn cấp làm hộ kỵ. Nói cách khác, có thể tấn cấp làm hộ kỵ Yến Châu kỵ binh, giết địch số lượng ít nhất phải tại 35 người trở lên. Đương nhiên, cái này 500 hộ kỵ bên trong, giết địch số lượng ít nhất một cái cũng có 52 người. Nhiều nhất một cái, chọn vẹn 80 người. Nói cách khác, cái này hộ kỵ nếu như lại giết địch 5 người, đụng đủ 85 số lượng, liền có thể thành công tấn cấp làm long kỵ. Yến Châu long kỵ là mỗi một cái Yến Châu kỵ binh chỗ truy đuổi cao nhất mục tiêu. Thế nhưng là, Yến Châu long kỵ cũng có chính mình truy đuổi mục tiêu, đó chính là Yên Châu giáp vệ. Yến Châu long kỵ nếu như có thể lại giết địch 200, có thể thỏa thỏa tấn cấp làm Yên Châu giáp vệ. Yên Châu giáp vệ nếu như có thể lại giết địch 500, Yên Châu vệ cùng Yến Châu hổ tất có bọn hắn một chỗ cắm rủi. Có thể trở thành Yên Châu vệ hoặc là Yến Châu hổ, liền có thể thời khắc bảo hộ tại Dương Phong bên người, trở thành hắn thân vệ đại tướng, phần này vô thượng bình quang, cơ hội là bất kỳ một cái nào Yến Châu kỵ binh mục tiêu cuối cùng nhất. Bởi như vậy, Yên Châu vệ cùng Yến Châu hổ áp lực liền lớn, lúc rảnh rỗi liền sẽ liều mạng luyện võ. Nếu không, nếu là từ giáp vệ tấn cấp một cái, trực tiếp lật tung tất cả Yên Châu vệ cùng Yến Châu hổ, mặt mũi này coi như ném đại phát. Cho nên, Dương Phong làm ra một loạt tấn cấp cơ chế, tạo thành Yến quân luyện binh đại cao trào. Đương nhiên, loại này tấn cấp cơ chế không đơn giản tại kỵ binh bên trong, tại trong bộ binh cũng giống như vậy. Dương Phong tại trong bộ binh cũng làm ra mấy cái trò, theo thứ tự là Yên võ tốt, Thiết ứng duyệt sĩ, Bác phủ doanh, Mạch đao đội, Hãm trận doanh, Thần sách doanh chờ chút. Bộ binh tuyển bạn, độ khó muốn tại kỵ binh phía trên, không đơn giản yêu cầu giết địch số lượng, còn đối với thể năng, khí lực, phản ứng, độ nhạy chờ chút có cực cao yêu cầu. Trước mắt, cái này lục đại binh chủng chỉ có Hãm trận doanh trước một bước ra biên, nhưng nhân số mới không đủ 200. Mà lại, cái này hơn 100 Hãm trận doanh binh sĩ, đại bộ phận đều là từ Chu Thiết Nưu xông vào trận địa trong quân tuyển chọn đi ra. Bộ phận này người, thể năng, khí lực, phản ứng cùng độ nhạy đều đã đạt tới yêu cầu, nhưng giết địch số lượng đại bộ phận đều không đủ, chỉ là tạm thời liệt vào hãm trận doanh. Các loại giết địch số lượng đạt tới đằng sau, mới có thể chính thức trở thành hãm trận doanh binh sĩ, thưởng thụ hãm trận doanh đãi ngộ. Không có cách nào, Yến Châu kinh lịch to to nhỏ nhỏ chiến đấu, phần lớn là kỵ binh chi chiến, có rất ít bộ binh chi chiến, khiến cho bộ binh cơ hội lập công quá ít. Giới thiệu sơ lược một chút Yến Châu binh mã trước mắt biên chế tình huống, sau đó chúng ta lại nói về chuyện chính, nói một chút cái này 500 Yến Châu hổ cưỡi nhiệm vụ. Dương Phong liệu định, gia luật Thái Hậu tuyệt đối sẽ không đối với 73,000 tù binh mặc kệ không hỏi, tất nhiên sẽ phái sứ giả xuôi Nam Yến Châu đàm phán. Cái này 500 Yến Châu hổ cưỡi nhiệm vụ, chính là tại nửa đường chặn giết đại hoàng quốc sứ giả, mà lại là toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Sau đó, còn muốn đem bọn hắn thi thể toàn bộ đốt cháy, hiện trường cũng sẽ xử lý sạch sẽ, không lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Xấu bụng. Không sai, chính là như thế xấu bụng. Giữa quốc gia và quốc gia, không có nhiều như vậy nhân tử, không có nhiều như vậy quang minh lỗi lạc. Đàm phán kéo càng lâu, đại hoang quốc triều đình liền sẽ càng phát ra hỗn loạn, đối với Yến Châu mới có thể càng phát ra có lợi. Chương 571, đối với Hoàng Dung lau mắt mà nhìn chương 571, đối với Hoàng Dung lau mắt mà nhìn kế thành. Yến quận vương phủ. Dương Phong tại trạm vạng tối trước đó chạy về, khiến cho Yến quận vương phủ trên dưới đều hưng phấn không thôi. Lưu Tú Nhi là chạy trước tiến nội viện, một bên chạy, còn một bên thu thở gấp hô hào, Tư Đồ Vương phi, Tiêu Vương phi, đại hỉ, điện hạ trở về phủ. Dương Phong lần này xuất chinh, từ rời đi Yến quận vương phủ đến hôm nay trở về, hết thảy gần 50 ngày. Một năm mới 365 ngày, mới 7 cái 50 ngày nhiều một ít. Nhất là, Dương Phong xuất chinh thời điểm, hắn cùng Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt cầm đại hôn còn chưa đủ 10 ngày. Đang đứng ở như keo như sơn thời kỳ trăng mật, tân hôn trượng phu đột nhiên xuất chinh, mang cho Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt cầm không đơn thuần là tưởng niệm, càng nhiều hơn chính là lo lắng. Vừa mới bắt đầu trong vòng vài ngày, Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt cầm cơ hội là đêm không thể say giấc. Thẳng đến, thứ nhất phong tin chiến thắng truyền đến, Dương Phong đại bại Hung Nô, hạ cánh khẩn cấp tế Tà Thiền Vu, Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt cầm lúc này mới thoáng an tâm một chút. Cũng may, Dương Phong hướng Yến Châu thư đều là tốt khoe xấu che. Không phải vậy, Hung Nô vừa vong, Thiết Lạc xuất binh tin tức truyền đến, Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt cầm liền lại nên không ngủ yên giấc. Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt cầm đến Yến Châu thời gian đều không ngắn, trong lúc đó Dương Phong nhiều lần xuất chinh, nhưng các nàng hai cái đối với Dương Phong lo lắng chưa bao giờ giống lần này một dạng rất. Có lẽ là bởi vì đại hôn qua, viên phòng qua, chân chính một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm đi. Biết được Dương Phong khải hoàn trở về, Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt cầm đại hỉ cực kỳ, vội vàng từ trong nhà đi ra, hướng Vương phủ tiền viện nên đón. Tiêu Nguyệt cầm rất thông minh, nàng cố ý chỉ hoãn nửa nhịp. Dù sao, Tư Đồ Thiến là mù lòa, mặc dù có son phấn đỡ lấy, cũng tuyệt không có khả năng tại phương diện tốc độ vượt qua Tiêu Nguyệt Cầm. Nhưng thân phận có khác, Tiêu Nguyệt Cầm là chắc phi, nhất định phải đi theo chính phi đằng sau, không có khả năng vượt qua. Thế là, son phấn nâng Tư Đồ Thiến phía trước, Tiêu Nguyệt Cầm mang theo Thụy Châu ở phía sau, cùng một chỗ hướng Vương phủ tiền viện nên đón. Cùng lần trước một dạng, mấy người tại hậu viện bên ngoài gặp nhau. Chỉ bất quá, lần này Tư Đồ Thiến không có trèo chân, thuận lợi đi vào Dương Phong trước mặt. Dương Phong nhẹ nhàng vuốt ve Tư Đồ Thiến mặt, ôn nhu nói, "Thiến Nhi, ngươi gầy." Cứ như vậy một câu ân cần nói, khiến cho Tư Đồ Thiến nước mắt cũng nhịn không được nữa, chảy xuống. Dương Phong đem Tư Đồ Thiến ôm vào trong ngực, hôn nhẹ nàng trên gương mặt xinh đẹp nước mắt, khiến cho Tư Đồ Thiến thẹn thùng không thôi, phương tâm tự nhiên là mừng rỡ cực kỳ. Tư Đồ Thiến cảm thụ được, Dương Phong đối với nàng yêu là phát ra từ nội tâm. Tuy nói, Dương Phong sự nghiệp tại phát triển không ngừng, lại không chút nào ghét bỏ nàng là cái mù lòa, sẽ ảnh hưởng Dương Phong trở thành hoàng thái tôn bước chân. Tư Đồ Thiến lo lắng, Dương Phong chân chính diệt đi Hung Nô đằng sau, theo dã tâm tăng lớn, sẽ bắt đầu ghét bỏ nàng là cái mù lòa. Nhưng bây giờ Dương Phong đối với nàng tốt không giảm chút nào, khiến cho Tư Đồ Thiến đã không còn bất kỳ lo lắng nào. Đồng thời, Tư Đồ Thiến thầm hạ quyết tâm, chuẩn bị dựa theo Dương Phong phương án tiến hành trị liệu, tranh thủ sớm ngày nhìn thấy quang minh. Trong chiều tình huống, Tư Đồ Thiến cũng từ Tư Đồ Nam cùng phụ thân nàng Tư Đồ Hạ chỗ có hiểu rõ nhất định. Đông Cung cùng Yến Châu quan hệ càng ngày càng kém, cơ hồ đã đến không cách nào điều hòa tình trạng. Cho nên Dương Phong tăng cường Yến Châu thực lực lấy tự vệ là thủ đoạn tốt nhất. Còn nữa là Tư Đồ Thiến nếu là có thể chữa cho tốt tận mắt, Dương Phong liền có đoạt đích một liếng. Đối với Yến Châu mà nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Không phải vậy, Dương Phong hoặc là bỏ Tư Đồ Thiến, hoặc là vô duyên Hoàng Thái Tôn vị trí, hoặc là Hoàng Đế Dương Hiển cưỡng ép hạ chỉ, buộc Dương Phong bỏ vợ. Mà Dương Hiển bất đắc dĩ hạ chỉ thời điểm, có lẽ chính là thân thể của hắn hỏng bét cực độ thời điểm. Đến lúc đó Dương Phong vì hiếu đạo, có lẽ không thể không phục chỉ. Nói cách khác, dưới mắt thời cuộc đã phát triển đến Tư Đồ Thiến không thể không tiếp nhận tật mắt trị liệu thời điểm. Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến vuốt ve an ủi trong chốc lát, lại đi tới Tiêu Nguyệt Cầm trước mặt, đưa nàng ôm vào trong ngực, khẽ hôn một cái môi anh đào của nàng. Dù là Tiêu Nguyệt Cầm là rất thoải mái tính cách, nhưng ở nhiều người như vậy trước mặt, bị trượng phu của mình hôn, Tiêu Nguyệt Cầm vẫn là thẹn một cái mặt đỏ thẫm. Tiêu Nguyệt Cầm minh bạch, Dương Phong không có nặng bên này nhẹ bên kia, là đối với nàng một loại khen thưởng. Không phải vậy, nếu là Tiêu Nguyệt Cầm cùng Tư Đồ Thiến tranh quyền, có lẽ Dương Phong thái độ đối với nàng liền sẽ không giống mới. Sau đó, chính là xuất vấn, Hề Gia Na, Tang Lộc Nhi ba cái đằng tiếp, cùng Đỗ Thị cái này thị tỷ, Dương Phong từng cái cùng với các nàng tới một cái sâu nắm giữ. Trở về hậu viện, Dương Phong tại chấp cần Yên Châu nữ vệ bên trong phát hiện mấy cái khuôn mặt quen thuộc, Sở Hồng Tuệ, Liên Nhi cùng Hoàng Dung. Đi theo Lạc Dương đánh lôi đài thời điểm so sánh, Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi càng thêm lộ ra tư thế liên ngang, trên mặt tự tin cũng càng rất. Cái này đủ để có thể cho thấy, Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi đang đánh lôi thời điểm thu được tự tin, cũng không có vì vậy kiêu ngạo tự mãn, ngược lại là càng thêm khắc khổ huấn luyện. Gặp Dương Phong hướng mình đi tới, Sở Hồng Tuệ lập tức liền ưỡn ngực, hô một tiếng, mặt tướng tham kiến điện hạ. Sở Hồng Tuệ bên người là Liên Nhi, cũng đi theo hô một tiếng. Dương Phong mỉm cười nhẹ gật đầu, Lạc Dương đánh lôi đài, hai người các ngươi biểu hiện rất là không tệ, vì bản vương lập xuống đại công. Trong khoảng thời gian này, bản vương chinh chiến ở bên ngoài, một mực bên phong thưởng hai người các ngươi, hôm nay bổ sung. Kể từ hôm nay, lại có chiến sự, hai người các ngươi có thể cùng Mị Nhi cùng một chỗ, đi theo bản vương bên người, xông pha chiến đấu, giết địch lập công. Nhưng ở chưa gặp được chiến sự thời điểm, hai người các ngươi phải tất yếu siêng năng luyện tập võ nghệ cùng kỹ thuật, tranh thủ nhiều một ít chiến trường bảo mệnh cơ hội. Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi đại hỉ, đội vàng cùng một chỗ chắp tay, mặt tướng đa tạ điện hạ. Dương Phong để các nàng đi chiến trường, chính là cho các nàng cơ hội lập công, để các nàng có thể sớm ngày thoát khỏi quân địch, thu hoạch được thân tự do. Dương Phong đối với nhi nữ nhẹ gật đầu, lại đi tới Hoàng Dung trước mặt, cười hỏi: "Tiên Châu nữ vệ sinh hoạt, ngươi còn có thể chịu được?" Hoàng Dung không nghĩ tới Dương Phong sẽ chủ động hỏi nàng, không khỏi cực kỳ mừng rỡ, vội vàng trả lời: "Bẩm điện hạ, mặt tướng có thể chịu được." Dương Phong nhẹ gật đầu: "Ngươi gia nhập Tiên Châu nữ vệ thời gian ngắn ngủi, trước tạm khổ luyện võ nghệ. Đợi ngày sau, Tiên Châu nữ vệ luận võ trong giải thi đấu trổ hết tài năng, bản vương cũng sẽ cho ngươi cơ hội, cho ngươi đi chiến trường giết địch lập công. Xem ngươi công lao lớn nhỏ, bản vương tự nhiên sẽ xét tình hình cụ thể để bạc ngươi." Hoàng Dung sướng đến phát rồi, đội vàng chắp tay nói: "Mặt tướng đa tạ điện hạ hậu ái." Hoàng Dung cùng Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi khác biệt, người sau hai người mục đích là thông qua đi bộ đội mà thoát ly nô tỳ chi thân. Bởi vì Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi giá trị không ở chỗ giết địch mấy người, mà ở chỗ các nàng tài nghệ, có thể là Yến Châu kiếm tiền. Nhưng Hoàng Dung liền không giống với lúc trước, nàng không có cầm kỳ thư họa tài nghệ, chỉ có thể thông qua quân công tấn cấp. Dương Phong mỉm cười nhẹ gật đầu, từ Hoàng Dung trước mặt đi qua. Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm đều là thật sâu nhìn Hoàng Dung một chút. Tại Yên Châu nữ vệ bên trong, Hoàng Dung tư sắc tuyệt đối có thể đi vào trước 6. Năm người khác, không cần hỏi, nhất định là Vân Mị Nhi, Hệ Giản Na, Tăng Lộc Nhi, Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi. Hiện tại, Dương Phong đối với Hoàng Dung biểu hiện ra lau mắt mà nhìn thái độ, đủ để chứng minh Dương Phong giới thiệu Hoàng Dung nhập Yên Châu nữ vệ, cũng là có chút điểm khác mục đích nhỏ. Chương 572, Thiến Nhi, như thế nào? Chương 572, Thiến Nhi, như thế nào? Đêm đó, Tư Đồ Thiến trong tầm cung, một tấm trên giường lớn. Dương Phong cúi đầu xuống, tại Tư Đồ Thiến trên môi đỏ, hôn khẽ một cái: "Thiến Nhi, ủy khuất người, đại hôn không lâu, bản vương liền bắt chinh Hung Nô." Tư Đồ Thiến đưa tay lau chán một cái mồ hôi, mỉm cười: "Thần thiếp ngược lại là không có cái gì ủy khuất, chỉ là hơi có lo lắng mà thôi. Bây giờ, điện hạ bình an trở về, thần thiếp tự nhiên không còn lo lắng, trong lòng càng là cao hứng gấp đâu." Vừa rồi, trọn vẹn 2 phút đồng hồ, Tư Đồ Thiến quả thực hơi mệt chút, ra không ít mồ hôi. Dù sao, bởi vì mắt mù nguyên nhân, Tư Đồ Thiến khuyết thiếu rèn luyện, thể chất so sánh thường nhân yếu một ít. Dương Phong nhẹ nhàng ôm Tư Đồ Thiến bóng loáng thân thể mềm mại, vừa cười vừa nói: "Có thể lại cùng Thiến Nhi song túc song phi, bản vương cũng là cao hứng gấp." Tư Đồ Thiến khuôn mặt đỏ lên, rúc vào Dương Phong trong ngực, không nói gì nữa. Lời này, đối với Tư Đồ Thiến mà nói, quả thực là không có cách nào nhận. Cái này, cũng là vợ cùng tiếp khác biệt. Vợ, vĩnh viễn là đúng quy đúng củ, đoan trang cao nhã. Thiếp, lại là không cần quan tâm thế tục cấp bậc lễ nghĩa. Dù sao, vợ sẽ là một gia đình linh hồn, nhất định phải lấy thân là phạm, được người tôn trọng. Có thể thiếp lại khác biệt, địa vị của các nàng thấp, duy nhất cầu sinh thủ đoạn chính là tận lực lấy lòng trượng phu của mình. Cho nên, vừa rồi Dương Phong câu này khôi hài lời nói, Tư Đồ Thiến không cách nào đáp lại. Nhưng nếu là đổi lại Son Phấn hoặc là Vân Mị Nhi, tự nhiên sẽ có đáp lại, chỉ là đáp lại phương thức khác biệt mà thôi. Trầm mặc một hồi, Tư Đồ Thiến đột nhiên ngẩng đầu lên, "Điện hạ, thần thiếp muốn dùng điện hạ chi phương trị liệu tận mắt, không biết phải chăng là còn có thể đi?" Dương Phong cười ha ha, "Đương nhiên có thể thực hiện." Mà lại Dương Phong còn nói thêm, "Lúc trước, người ta không quen, bản vương muốn trị liệu mắt của ngươi tận, chỉ có thể dùng loại này châm pháp, bút thuốc phục dụng, không phải 3 năm chi công không thể. Bây giờ, người ta đã là vợ chồng một thể, bản vương tự nhiên có thể đối với ngươi dùng một loại nhanh pháp, cam đoan trong vòng nửa năm, liền có thể để cho ngươi gặp lại quan minh." A Tư Đồ Thiến không khỏi giật nảy cả mình, vội vàng hỏi, "Xin hỏi điện hạ, lời ấy coi là thật?" Dương Phong cười nói, "Bản vương lừa gạt ai cũng sẽ không lừa gạt Thiến Nhi, tự nhiên là thật, không biết Thiến Nhi có thể nghĩ biết là biện pháp gì?" Tư Đồ Thiến đương nhiên là vừa vui vừa đội, "Còn xin điện hạ cho biết." Dương Phong tại Tư Đồ Thiến bên thai nhẹ nhàng nói một câu, "Thiến Nhi, ngươi nếu thật muốn biết, chỉ cần đáp ứng bản vương một chuyện." Tư Đồ Thiến vội vàng nói, "Điện hạ mời nói, thần thiếp nhất định đáp ứng." Thế là, Dương Phong một mặt cười xấu xa tại Tư Đồ Thiến bên thai nhẹ nhàng nói vài câu. Ai nha, Tư Đồ Thiến nghe, không khỏi đại xấu hổ cực kỳ, "Điện hạ không thể, thần thiếp." Thần thiếp quả thực Dương Phong một tay lấy Tư Đồ Thiến ôm sát, vừa cười vừa nói, "Thiến Nhi, ngươi vừa mới nói qua, ngươi nhất định sẽ đáp ứng. Thân là bản vương chính phi, lại đối bản vương từng ngôn, việc này liền không tốt lắm đâu. Lại nói, đây là khuê phòng chi nhạc, chỉ hai người chúng ta biết được, tuyệt sẽ không có người thứ ba biết." Tư Đồ Thiến vẫn còn do dự, thế nhưng là dù sao, Tư Đồ Thiến là ở thế gia môn phiệt dài vừa lớn, mà thế gia môn phiệt chú trọng nhất cấp bậc lễ nghĩa quý củ, gần như không có khả năng làm ra cái gì hoang đường sự tình đến. Nhưng Dương Phong vừa rồi yêu cầu, quả thực là hoang đường cực kỳ, chí ít đối với Tư Đồ Thiến mà nói, đúng là dạng này. Bắc Gà Yến Châu trước đó, Tư Đồ Thiến mâu thân Liễu thị đối với nàng cũng dạy một chút giường che sự tình, xác thực rất đúng vi đúng củ. Chỉ là, Liễu thị không biết Dương Phong là hậu thế xuyên qua đó à, càng không biết Dương Phong sẽ hướng Tư Đồ Thiến đưa ra một chút quá phận yêu cầu, cho nên liền không có nói cho Tư Đồ Thiến, nên như thế nào cự tuyệt Dương Phong. Lại nói, Tư Đồ Hạ cũng là đúng quy đúng của người, chưa bao giờ hướng Liêu thị đưa ra qua giường che vui mừng quá phận yêu cầu, Liêu thị ở phương diện này tự nhiên cũng là không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Gặp Tư Đồ Thiến không phải rất mâu thuẫn, Dương Phong liền lần nữa đưa nàng ôm sát, thấp giọng nói ra, "Thiến Nhi, bảo bối tốt, bản vương biết người tốt nhất rồi." Một câu bảo bối tốt đem Tư Đồ Thiến kêu toàn thân như nhũn ra, trong lòng thầm nghĩ, dù sao, ta là mù lòa, cái gì đều không nhìn thấy, không bằng liền theo điện hạ lần này đi. Lại nói, nữ tử tam tòng một trong, xuất giá tòng phu. Nếu điện hạ dạng này yêu cầu, ta làm thế tử làm sao có thể bác bỏ điện hạ đâu. Thế là Tư Đồ Thiến cắn môi một cái, nhẹ nhàng nói ra, "Điện hạ lời nói sự tình, thần thiếp đáp ứng. Nhưng là thần thiếp cầu điện hạ chỉ này một lần, bên dưới lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Dương Phong đại hỉ, lập tức liền hôn lên Tư Đồ Thiến môi anh đảo. "Chỉ này một lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hắc, dù sao ta lại không có đáp ứng, đương nhiên sẽ có lần tiếp theo. Lại nói, chỉ cần Tiến Nhi từng nhận việc này tuyệt vời tư vị, lần tiếp theo tất nhiên sẽ còn là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào." Thế là Dương Phong liền cúi đầu xuống, hôn vào Tư Đồ Thiến trên môi đỏ. Muốn để Tư Đồ Thiến triệt để tiếp nhận loại chuyện này, không thể lái cửa gặp núi, chỉ cần tiến hành theo chất lượng, nước ấm nấu hết xanh. Đợi nhiều lần đằng sau, bản vương lại hướng nàng đưa ra cái kia quá phận yêu cầu, Thiến Nhi tự nhiên là không có lý do gì cự tuyệt. Một phen kích hôn phía dưới, Tư Đồ Thiến dần dần động tình, Dương Phong gặp thời cơ chín muồi, liền rời đi Tư Đồ Thiến môi anh đảo, một đường hướng phía dưới. Nguyên lai, chuyện nam nữ còn có thể càng đẹp, càng diệu, tại sao mẫu thân chưa từng dạy qua ta? Hồi lâu sau, Tư Đồ Thiến trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, để nàng có chút không hiểu. Tư Đồ Thiến cũng không biết, không phải Liêu thị chưa từng dạy qua nàng, mà là bởi vì Liêu thị cũng không có trải qua, toàn bộ tiết tấu cùng phương hướng đã bị Dương Phong cho mang lệnh. Đương nhiên, ở đời sau, đây không tính là lệnh, mà là rất bình thường chuyện phòng the thủ đoạn. Nhưng tại thời đại này, tuyệt đối là lệnh đến không có khả năng lại lệnh. Xong việc đằng sau, Dương Phong ôm tựa hồ không có khí lực Tư Đồ Thiến, cười hỏi, "Thiến Nhi, như thế nào?" Tư Đồ Thiến đại xấu hổ, đem quỳnh thủ chôn ở Dương Phong trong ngực, thật lâu không dám ngẩng đầu, nơi nào sẽ trả lời Dương Phong vấn đề. Nhưng mà, Tư Đồ Thiến tâm lý lại trả lời Dương Phong vấn đề, thật sự là quá đẹp, thần thiếp càng là không nghĩ tới, chuyện nam nữ lại còn có thể để người ta như vậy vui thích. Dương Phong cũng không còn đùa Tư Đồ Thiến, chỉ là ôm nàng. Một lát sau, Tư Đồ Thiến chợt nhớ tới chính sự đến, vội vàng ngẩng đầu, "Điện hạ, không biết điện hạ vừa rồi nói nhanh pháp, đến tột cùng nên như thế nào hành động đâu?" Dương Phong vừa cười vừa nói, "Kỳ thật, rất đơn giản, chính là dược thạch cùng châm cứu đồng bộ." "Dược thạch cùng châm cứu đồng bộ?" Tư Đồ Thiến minh bạch. Vừa tới Yến Châu thời điểm, Tư Đồ Thiến đối với Dương Phong không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Dương Phong tự nhiên không dám nhắc tới phương pháp châm cứu. Dù sao, pháp này chỉ cần tại con mắt bốn phía hạ châm, rất có nguy hiểm. Nhưng bây giờ, Dương Phong trị liệu Tư Đồ Ảnh mập chứng đã có hiệu quả, theo Tư Đồ Ảnh mới nhất gửi thư, nàng thể trọng đã hạ xuống 212 cân. Nói cách khác, Tư Đồ Ảnh đã thành công giảm béo 24 cân. Lại thêm, Dương Phong đã từng đem Dương Bách từ quỷ môn quan bên ngoài túm trở về, Tư Đồ Thiến đối với Dương Phong y thuật tự nhiên lại không bất luận cái gì hoài nghi. Cho nên, hiện tại Dương Phong mới dám tại Tư Đồ Thiến trước mặt đưa ra phương pháp châm cứu. Chương 573, thần thiếp. Thần thiếp nguyện ý thử một lần. Chương 573, thần thiếp. Thần thiếp nguyện ý thử một lần, thời gian nửa năm liền có thể nhìn thấy quan minh, Tư Đồ Thiến tự nhiên là cực kỳ vui vẻ, lần thứ nhất chủ động hôn lấy Dương Phong bờ môi, biểu đạt trong lòng mình nồng đậm lòng cảm kích. Rất nhanh, Tư Đồ Thiến cũng cảm giác được, Dương Phong tựa hồ còn rất kiên cường. "Điện hạ, là thần thiếp bất tranh khí, không có đem điện hạ phụng dưỡng tốt. Không bằng thần thiếp hiện tại đi đem Son Phấn gọi tới, để nàng tiếp tục phụng dưỡng điện hạ. Tư Đồ Thiến thích sạch sẽ, giường của nàng là xưa nay sẽ không cứ để nữ nhân ngủ, đêm nay có thể bên dưới quyết định như vậy, tự nhiên là rất quan tâm Dương Phong cảm thụ. Dương Phong cảm thấy khẽ động, vừa cười vừa nói, quá nửa đêm, Son Phấn đã sớm ngủ thiếp đi, không cần lại đã quấy rầy nàng. Nhưng mà, bản vương ngược lại là có một ý kiến, chỉ nhìn Thiến Nhi ngươi có nguyện ý hay không. Tư Đồ Thiến vội vàng nói, chỉ cần có thể phụng dưỡng tốt điện hạ, thần thiếp nhất định. Nhất định đột nhiên, Tư Đồ Thiến nhớ tới chuyện vừa rồi, phía sau đáp ứng hai chữ liền rốt cuộc không nói ra miệng, nàng lo lắng Dương Phong còn muốn ra cái gì cảm thấy khó xử chiêu số. Tư Đồ Thiến lo lắng không phải dư thừa, Dương Phong cười ha ha lấy, tại Tư Đồ Thiến bên thai nhẹ nhàng nói vài câu, nhất thời liền đem Tư Đồ Thiến xấu hổ thẳng hướng Dương Phong trong ngực chui. Dương Phong biết Tư Đồ Thiến chịu không được, liền cố ý thở dài, nếu Thiến Nhi khó mà tiếp nhận, người ta liền sớm đi nghỉ ngơi đi. Tư Đồ Thiến không có lên tiếng, chỉ là không núp đích. Nhưng là, đại khái nửa khắc đồng hồ sau, Tư Đồ Thiến đột nhiên ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói ra, điện hạ, thần thiếp nguyện ý thử một lần. Dương Phong đại hỉ, lại cố ý nói ra, Thiến Nhi, bản vương chỉ là thuận miệng nói, ngươi tuyệt đối không nên miễn cưỡng chính mình. Tư Đồ Thiến nở nụ cười xinh đẹp, nữ tử chỉ cần tuân theo tam tòng tứ đức, thứ nhất tử chính là xuất giá tòng phu. Nếu thần thiếp đã gả cho điện hạ làm vợ, tự nhiên chỉ cần mọi chuyện nghe theo điện hạ phân phó. Chỉ cần điện hạ ưa thích, thần thiếp ha có thể bởi vì chính mình mà không nhìn điện hạ cảm thụ đâu. Thần thiếp còn là lần đầu tiên làm việc này, nếu là có chỗ thiếu sót, còn xin điện hạ đừng nên trách mới là. Dương Phong thầm than một tiếng, cổ đại nữ nhân thật sự là tốt, muốn tìm cái bát phụ đều là một kiện rất khó khăn sự tình. Đã trải qua chuyện đêm nay, Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến tình cảm lần nữa đạt được thăng hoa. Sáng sớm hôm sau, Dương Phong đem Son Phấn gọi tới, một lần nữa cho nàng một cái phương thuốc, để nàng tự mình đi ra ngoài bốc thuốc, cũng để nàng nghiêm ngặt giữ bí mật việc này. Son Phấn biết được Dương Phong bắt đầu là Tư Đồ Thiến trị liệu tận mắt, tự nhiên là vừa mừng vừa sợ, một lời đáp ứng, vội vội vàng vàng liền xuất phủ bốc thuốc đi. Tư Đồ Thiến trị liệu tận mắt sự tình, nhất định phải tuyệt đối giữ bí mật, không thể để cho Đông Cung biết, miễn sinh vấn đề. Không phải vậy, vạn nhất Đông Cung sử xuất cái gì ti tiện thủ đoạn, Dương Phong một khi không tại Yến Quận Vương phủ, quả thực sẽ khó lòng phòng bị. Yến Quận Vương phủ bên trong, có thể nhất giữ bí mật việc này, chính là Son Phấn. Có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục thôi. Tư Đồ Thiến tận mắt có thể chữa cho tốt, thứ nhất người được lợi chính là Tư Đồ Thiến, thứ hai người được lợi tự nhiên là Son Phấn. Tại Dương Phong trong phòng ngủ, Dương Phong là Tư Đồ Thiến tiến hành lần thứ nhất châm cứu. Lạc Dương, Yến Châu tin chiến thắng đã từng phong đưa đến Hoàng đế Dương Hiển trong tay. Dương Hiển quả nhiên là Long Nhan cực kỳ vui mừng a, Dương Phong diệt Đông Hung Nô, triệt để bình định Hung Nô chi hoạn. Không chỉ như thế, Dương Phong còn tiếp nhận Hung Nô tàn thừa 50,000 tinh nhuệ, cùng 1,2 triệu Hung Nô bách tính. Lúc đầu đầu hàng Hung Nô binh sĩ trọn vẹn 16 nhiều, Tây Hung Nô 60,000, Đông Hung Nô 100,000 có thể cái này 160,000 Hung Nô binh sĩ trình độ quả thực quá lớn, La Hầu chiếm hơn phân nửa. Thế là, Dương Phong tẩy thô tổn tình, chỉ để lại 50,000 tinh nhuệ, những người còn lại toàn bộ phân phát. Cái kia 1,2 triệu Hung Nô bách tính đâu, nữ nhân chiếm 900,000, còn lại 400,000 nam tử trên cơ bản đều là già yếu tàn tật. Cho nên, Dương Phong liền bắt đầu cổ vũ Yến Châu người sở cùng Hung Nô nhân thông hôn, cho phần thưởng nhất định. Thông hôn mang ý nghĩa đồng hóa, là tốt nhất một loại quản khống dị tộc thủ đoạn. Dương Hiển là hoàng đế, liếc mắt liền nhìn ra Dương Phong dự định, tự nhiên là tán thưởng có thừa. Đây là thứ nhất phong tin chiến thắng, Tiền Văn đã thông báo, nơi này lại hơi thêm bổ sung. Phong thứ hai tin chiến thắng, tự nhiên là Yến quân đại bại Thiết Lập 50,000 tiên phong đại quân, bắt sống Kim Nặc Tiểu Hãn, cùng tù binh 35,000 người. Cái này khiến Dương Hiển tuyệt đối là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, A Yến Châu cùng Thiết Lập trận chiến đầu tiên, lại là như thế một trận toàn thắng kết quả. A trận chiến này, chẳng những đánh ra đại sở quốc vi phong, đánh ra Yến Châu khí thế, càng là ra Yến Đông thành bị đánh lén một ngụm hắc khí. Minh phạm Yến Châu người, xa đâu cũng giết. Dương Hiển đột nhiên nhớ tới, Yến Châu lưu truyền một câu như vậy khẩu hiệu. Hiện tại, câu nói này đã không còn là khẩu hiệu, mà là bị Dương Phong thành công chuyển hóa làm thực tế. Sau đó, Yến Châu cùng Thiết Lập sẽ như thế nào đàm phán, Dương Hiển liền không có ý định nhúng tay, toàn quyền giao cho Dương Phong quyết đoán, hắn chỉ cần đạt được một kết quả là được. Phong thứ ba tin chiến thắng, không tính là tin chiến thắng, mà là tin tức tốt, chính là Yến Châu cùng Cao Câu Ly quốc kết minh. Tin tức này, để Dương Hiển chỉ có cái kia một tia lo lắng cũng không còn sót lại chút gì. Lúc đầu, Dương Hiển còn lo lắng, Thiết Lập bị này đại bại, một khi đàm phán kết thúc, Kim Nặc Tiểu Hãn cùng 35,000 tù binh đông bể, Hạ Hồ Chân Đại Hãn nhất định sẽ nâng cả nước chi lực, chinh phạt Yến Châu. Một khi Yến Châu cùng Thiết Lập toàn diện khai chiến, Đại Hoang quốc nhất định sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội tốt, cũng sẽ đi theo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng bây giờ, Yến Châu cùng Cao Câu Ly quốc kết minh, Hạ Hồ Chân Đại Hãn còn thế nào dám toàn lực xuôi nam, để bốn quốc chống giống, cho Cao Câu Ly quốc lấy thời cơ lợi dụng đâu. Chuyện này, để Dương Hiển đối với Dương Phong lại càng hài lòng. Tuổi con trẻ, liền có thể suy nghĩ như vậy lâu dài cùng chu toàn, quả thực khó được. A Phong thứ tư tin chiến thắng, cũng là nhất làm cho Dương Hiển cao hứng, chính là Dương Phong đại bại 300,000 hoang quân, giết địch 50,000, tù binh 73,000, thu được lương thảo cùng quân giới vô số. Đương nhiên, cái này 50,000 hoang quân cũng không phải là tất cả đều là Dương Phong công lao, trong đó 15,000 người là duy bộ lấy 6 vạn người tính mệnh đổi lấy. Đại Sở quốc cùng Đại Hoang quốc, xem như hai cái cự vô phách quốc gia, giữa lẫn nhau đều rất kiêng kỵ. Lại bởi vì hai nước ở giữa cách duy nhân cùng Hung Nô, cho nên liền chưa từng có chiến sự. Hôm Hung nô bị diệt, Dương Hiển lo lắng nhất chính là Đại Hoang quốc sẽ đối với Yến Châu đầu binh. Hiện tại, Dương Hiển sự lo lắng này cũng có chút dư thừa. Đại Hoang quốc trận đầu binh bại, tổn hại binh hơn 10 vạn, trong ngắn hạn tuyệt đối sẽ không lại xuôi nam. Đương nhiên, sau đó liền muốn nhìn Đại Hoang quốc cùng Yến Châu như thế nào đàm phán, có thể hay không muốn về 73,000 tù binh. Bởi như vậy, Bắc Cảnh liền sẽ tạm thời yên ổn, Yến Châu cũng triệt để tại Bắc Cảnh đứng vững bước chân. Vài phong tin chiến thắng xuống tới, Dương Hiển cảm giác cả người trẻ mấy tuổi, phận không thể lập tức nâng thương thúc ngựa, lập tức đem Nam Ngô cho đã bình định. Dương Hiển sắc lập tức cho Nhậm Đức Giang phân phó, truyền chỉ, sắc phong Dương Phong là trấn Bắc tướng quân, mau chóng cưới duy bộ công chúa Cạ Dị Dạ. Chương 574, Dương Khâm nhớ tới một người chương 574, Dương Khâm nhớ tới một người trấn Bắc tướng quân. Nói thật, đối với chấp trưởng một châu quân chính đại quyền Dương Phong mà nói, phong hào này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Về phần cưới Cạ Dị Dạ, vốn là trong kế hoạch sự tình, càng không tính là Dương Hiển ban ân. Kỳ thật đâu, Dương Hiển cũng có nghĩ qua, sát phong Dương Phong là Yến Vương. Yến Vương chính là thân vương, không còn là quận vương. Nhưng phàm là thân vương, liền có kế thừa hoàng vị vô liếng. Một khi thái tử xảy ra chuyện, hoàng đế liền sẽ từ thân vương bên trong tuyển ra một cái, kế nhiệm thái tử vị trí. Dương Phong là hoàng tôn, một khi được phong làm thân vương, có lẽ liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, đây là Dương Hiển chỗ không muốn nhìn thấy. Lại nói, Tư Đồ Thiến là mù lòa, Dương Phong tạm thời không có tư cách trở thành hoàng thái tôn. Dương Hiển tự nhiên không cần thiết ở thời điểm này sắc phong Dương Phong là thân vương. Nhưng là đâu, sắc phong Dương Phong là thân vương, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Dương Hiển một mực không muốn để cho Dương Phong nhận Tư Đồ Thiến chế ước, cho nên mới sẽ chậm chạp không đồng ý hôn sự. Hiện tại, Dương Hiển từ cao sổ phượng chỗ có được tin tức, Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến tình cảm phi thường tốt. Một khi Dương Phong được sắc phong làm thân vương, có lẽ Dương Phong liền sẽ sinh ra dạ tâm, bắt đầu ghét bỏ Tư Đồ Thiến là cái mù lòa. Dù sao, không có dạ tâm hoàng tử, là không thích hợp làm hoàng đế, sẽ khuyết thiếu lòng tiến thủ, chỉ có thể gìn giữ cái đã có. Dưới mắt không phải thời cơ tốt nhất. Dương Hiển đang đợi Yến Châu phát triển thêm một bước, các loại Yến Châu cường đại đến để Tần Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thác không còn dám có ý tưởng, lại thêm trong triều có Lạc Vương Dương Tranh, có thể chế ước Dương Khâm thời điểm, lại sát phong Dương Phong là thân vương. Bởi như vậy, các loại Dương Khâm đăng cơ xưng đế, bị tình thế ép buộc, cũng chỉ có thể lập Dương Phong là thái tử. Cái gọi là bối phận quản bối phận mặc kệ hai bối sự tình. Có thể Dương Hiển vì đại sở quốc kiến ổn, lo lắng hết lòng đến, như thế nào tránh cho ngày sau bởi vì thái tử vị trí mà dẫn phát đại sở quốc náo động, đều cân nhắc đúng chỗ. Đông cung, Dương Khâm cùng Tiêu Thị đương nhiên cũng nhận được những tin tức này, nhưng hắn hai tâm tình lại một chút cao hứng cũng không có. Dương Phong càng ưu tú, liền chứng minh Dương Bách càng đồ đần. Một cái là liên tục đánh thắng trận, một cái là liền đánh một cầm, hay là một trận đại bại trận. Rồng sinh chín con khác biệt, không thể so sánh á cũng may, làm hoàng đế không cần rất biết đánh trận, giỏi về trị quốc mới là vương đạo, không phải vậy Dương Bách đã sẽ không còn có cơ hội. Thế nhưng là, Yến Châu càng ngày càng cường đại, Dương Khâm cùng Tiêu Thị liền càng phát ra lo lắng. Yến Châu nhân khẩu đã 5 triệu, hiện tại lại gộp Hung Nô 1 triệu nhân khẩu, chọn vẹn 6 triệu. Lại thêm, lưu dân chính sách còn tại thi hành, đoán chừng Yến Châu nhân khẩu cuối cùng được đột phá 7 triệu. 7 triệu nhân khẩu, tại đại sở quốc tuyệt đối là Đại Châu, gần với kinh kỳ chi địa cùng Giang Châu, so Hán Châu còn nhiều hơn. Thế nhưng là, đối với loại hiện trạng này, Dương Khâm cùng Tiêu Thị hiển nhiên đều là thúc thủ vô sách, chỉ có thể dương mắt nhìn. Đột nhiên, Dương Khâm nhớ tới một người, Âu Nguyên Khai. Âu Nguyên Khai đã từng nói, có thể giúp Dương Khâm sớm kế vị, lại không cần phải bị bắt thí quân tên. Lúc đó, Dương Khâm đem Âu Nguyên Khai lên án mạnh mẽ một trận, đem hắn đuổi ra đông cung. Nhưng mà Dương Khâm quả thực cũng phái người đi Giang Châu Hồ huyện chạy một chuyến, dò xét Âu Nguyên Khai thân phận là không là thật. Xác thực, Âu Nguyên Khai là Giang Châu Hồ huyện người, phụ mẫu chết sớm, chỉ có huynh tẩu hai người ở nhà người nông. Âu Nguyên Khai cũng đã lấy vợ sinh con, dưới gối có một trai một gái, đều đi theo Âu Nguyên Khai tới Lạc Dương. Dương Khâm cảm thấy khẽ động, lập tức nói: "Doãn Nhi, Tiến Châu việc vui liên tục, chính là ta đại sở quốc chi phúc cũng. Bản cung chuẩn bị đi Bạch Mã tự tiến hương, khẩn cầu ngày sau ta đại sở quốc có thể thuận lợi bình ô, không biết Doãn Nhi có thể nguyện cùng bản cung cùng nhau đi tới." Tiêu Thị mở to hai mắt nhìn, thái tử, lịch tử kia xuất tấn đầu mặn gió, càng phát ra nhận phụ hoàng sủng ái, Bách Nhi tình trạng càng ngày càng gian nan, ngươi lại còn có tâm tư tiến hương. Dương Khâm cố ý thở dài, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, mặc kệ Phong Nhi cùng Bách Nhi ai trở thành hoàng thái tôn, cái này đại sở quốc vẫn là ta Dương gia thiên hạ. Tiêu Thị, Dương Khâm còn nói thêm, nếu Doãn Nhi ngươi không muốn đi, bản cung liền chính mình đi Bạch Mã tự. Nói đi, Dương Khâm liền đi an bài. Tiêu Thị hé mắt, cắn răng, thái tử, đối với ngươi mà nói, lịch tử kia cùng Bách Nhi là trong lòng bàn tay cùng mu bàn tay, nhưng đối với thần thiếp mà nói, lịch tử chính là lịch tử, thân tử chính là thân tử, há có thể giống nhau mà nói? Hừ, không dùng được thủ đoạn gì, thần thiếp tuyệt đối sẽ không để lịch tử kia trở thành hoàng thái tôn. Cho dù là không tiếc bất cứ giá nào, muốn lịch tử kia tính mệnh. Tiêu Thị trong lòng đối với Dương Phong sắc cơ càng phát ra kiên định. Chỉ bất quá suy nghĩ một chút là một kiện rất đơn giản sự tình, nhưng nếu thật sự muốn giết chết Dương Phong, dĩ nhiên không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đã từng duy nhân tử mẫu liên hoàn sát đều không thể muốn Dương Phong tính mệnh, còn bị hắn tương kế tự kế đem Tây Hung Nô cho tiêu diệt. Lại nói, duy nhân đã cùng Yến Châu kết minh, Tiêu Thị còn muốn giá cao xin mời duy nhân thích khách xuất thủ, chẳng những không có khả năng, ngược lại dễ dàng bại lộ mục tiêu. Trong lúc nhất thời, Tiêu Thị cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt, chỉ cảm thấy đau cả đầu. Lại nói, Dương Khâm ra đâu cùng, thẳng đến Bạch Mã tự. Thái tử xuất hành, thanh thế to lớn, người còn chưa tới, Bạch Mã Tự bên kia đã sớm nhận được tin tức, tranh thủ thời gian rõ ràng lui một đám khách hành hương, chờ lấy Dương Khâm đi vào. Dương Khâm đi vào đằng sau, Bạch Mã Tự trụ chỉ tự mình ra cửa miếu nên đón, đem Dương Khâm đón vào Bạch Mã Tự bên trong. Âu Nguyên Khai đương nhiên cũng biết tin tức, cười nhạt một tiếng, Thái tử điện hạ cuối cùng vẫn là tới tìm ta. Dương Khâm đi vào đằng sau, đầu tiên là dâng lên dầu thắp tiền, sau đó liền thẳng đến đại điện, một phen quỳ lạy. Sau đó, Dương Khâm đối với trụ trì nói ra, bản cung muốn trong đại điện sao chép kinh thư một quyển, tốn thời gian dài, trụ trì không cần lần nữa phụng dưỡng, tự đi mau lên. Trụ trì không dám không nghe theo, liền cáo lui. Các loại trụ trì rời đi về sau, Dương Khâm lập tức đổi một thân thường phục, từ cửa sau rời đi đại điện, thẳng đến Âu Nguyên Khai nơi ở Âu Nguyên Khai tá túc Bạch Mã Tự. Dương Khâm đã sớm phái người điều tra qua, tự nhiên biết hắn cụ thể chỗ ở một khắc đồng hồ sau. Dương Khâm thân ảnh xuất hiện ở Âu Nguyên Khai nơi ở Âu Nguyên Khai gặp Dương Khâm đi vào, lập tức đứng dậy hành lễ, thảo dân Âu Nguyên Khai, tham kiến Thái tử điện hạ. Miễn lễ đi. Dương Khâm từ tốn nói, bản cung hôm nay đến Bạch Mã Tự tiến hương, chợt nhớ tới tiên sinh cũng tá túc ở đây, lúc này mới thuận đường sang đây xem nhìn một chút tiên sinh. Dừng một chút, Dương Khâm còn nói thêm, tiên sinh ở đây, sinh hoạt còn thói quen. Âu Nguyên Khai chắp tay nói, đa tạ Thái tử điện hạ quan tâm, thảo dân ở chỗ này coi như thích ứng. Chỉ là gặp Âu Nguyên Khai một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Dương Khâm từ tốn nói, tiên sinh có gì khó xử, cứ việc nói đi. Bản cung cùng tiên sinh cũng coi là từng có gặp mặt một lần, tự nhiên sẽ hết sức giúp đỡ. Âu Nguyên Khai thở dài, thảo dân vốn là Hồ Châu người, Hồ Châu gần như Thái Hồ, thừa thai cá tôm, thảo dân thường xuyên dùng ăn, nhưng ở nơi này lại không có nửa điểm mùi cá tanh, cho nên có chút không quen. Âu Nguyên Khai minh bạch, Dương Khâm lần này đến là mời hắn, chỉ là cần một cái lấy cớ, cũng coi là một bậc thang. Dương Khâm gật đầu cười, nếu như thế, tiên sinh một nhà có thể theo bản cung đi Đông Cung ở lại, mỗi ngày dùng ăn cá tôm tự nhiên không là vấn đề. Âu Nguyên Khai chắp tay nói, cung kính không bằng tuân mệnh, thảo dân đa tạ Thái tử điện hạ hậu ái. Chương 575, tiến thối có độ. Chương 575, tiến thối có độ. Một lúc lâu sau, Dương Khâm từ Bạch Mã Tự trở về Đông Cung. Chỉ bất quá, nhân viên tùy hành bên trong nhiều mấy cái khuôn mặt xa lạ, trong đó có hai cái là hải tử. Lại sau nửa canh giờ, từ Đông Cung bay ra một kỵ, từ cửa đông thẳng đến Giang Châu đi. Người này là Dương Khâm phái ra, nắm lấy Âu Nguyên Khai thư, đem hắn anh trai và chị dâu một nhà bốn miệng đều nhận được Lạc Dương đến. Kế Tam Lục cùng Đường Biệt sự tình đằng sau, Dương Khâm đối với người dưới trướng ra quyến lực không chế độ, so trước kia mạnh không biết bao nhiêu. Nhất là Âu Nguyên Khai, càng là không thể xuất hiện bất luận ngoài ý muốn gì. Dù sao, Âu Nguyên Khai cho Dương Khâm hiến kế là đem Dương Hiển dẫn tới truy cầu trường sinh bất lao trên con đường đến. Đến lúc đó, Dương Hiển thế tất sẽ phục dụng đại lượng đan dược. Các loại thời cơ chín muồi, Dương Khâm có thể tại trong đan dược động tay chân, đối ngoại tuyên bố Dương Hiển bày ra phục dụng đan dược quá lượng mà chết. Dương Khâm chỉ cần đem luyện đan đạo sĩ toàn bộ giết chết, chính mình liền có thể thoát thân sự tình bên ngoài, thuận lợi sớm đăng cơ. Cho nên Dương Khâm nhất định phải đem Âu Nguyên Khai khống chế tại trong tay mình, không phải vậy việc này một khi tiết lộ, Dương Khâm liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, bước lên Lạc Vương Dương Tranh theo gót. Tiến Châu, Kế Thành, Tiến Quận Vương phủ. Tối nay là Tiêu Nguyệt Cầm thị tẩm. Từ khi đại hôn đằng sau, đêm nay hay là Tiêu Nguyệt Cầm lần thứ 3 thị tẩm. Lần thứ nhất, tự nhiên là đêm động phòng hoa trúc. Phá thân đằng sau, Tiêu Nguyệt Cầm cùng Tư Đồ Thiến một dạng, chỉ cần các loại vết thương khỏi hẳn, mới có thể lần thứ 2 thị tẩm. Lại nói, Dương Phong bên người, lại không chỉ là Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm hai nữ nhân. Tự nhiên không nóng nảy để các nàng hai cái mang thương kiên trì làm việc. Tại Dương Phong xuất trình, tập kích Đông Hung Nô trước đó, Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm thương thế trên cơ bản khỏi hẳn, liền miễn cưỡng phân biệt phụng dưỡng Dương Phong một lần. Hôm nay, khoảng cách lần trước ước chừng qua 50 ngày, Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm thương thế tự nhiên đã sớm khỏi hẳn. Lần thứ hai thời điểm, Dương Phong lo lắng Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm thương thế không có triệt để khỏi hẳn, hơi có chút không thả ra. Nhưng lần này, Dương Phong đương nhiên sẽ không lại có bất kỳ lo lắng, cùng tối hôm qua một dạng, siêu cấp thoải mái, rốt cục để Tiêu Nguyệt Cầm triệt để cảm nhận được làm nữ nhân khoái hoạt. Đương nhiên, Dương Phong không có ý định buông tha Tiêu Nguyệt Cầm. Tại Dương Phong vừa dỗ vừa lừa phía dưới, chuyện tối ngày hôm qua lần nữa phát sinh, Dương Phong cùng Tiêu Nguyệt Cầm tình cảm cũng đã nhận được thăng hoa. Tiêu Nguyệt Cầm đối với Dương Phong là hài lòng tới cực điểm, cũng đem hắn yêu đến tận xương tủy. Nhất là, Tiêu Thiên Hành đối với Dương Phong thái độ cải biến, khiến cho Tiêu Nguyệt Cầm trong lòng không còn có nửa điểm tiêu thị cùng Dương Khâm bóng ma, thanh thản ổn định làm Dương Phong tiểu tiểu thê. Mặc dù, Tiêu Nguyệt Cầm cái này tiểu tiểu thê chỉ là chất phi, nhưng Tư Đồ Thiến cùng với nàng ở chung hay là thật không tệ, Tiêu Nguyệt Cầm không có sinh ra ý khác. Nữ nhân dạ tâm thường thường là nương theo lấy thân phận tăng lên mới có thể từ từ có. Dưới mắt Dương Phong chỉ là một quận tri vương, Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm cũng sẽ không có cái gì dạ tâm, sẽ chỉ lẫn nhau đến nữa, cộng đồng quản lý tốt Thiến quận vương phủ, không để cho Dương Phong phân tâm. Chỉ khi nào Dương Phong trở thành hoàng thái tôn hoặc là trở thành thái tử, có hy vọng vấn đỉnh thiên hạ, Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm có thể hay không bảo trì hiện tại tâm thái liền thật khó mà nói. Cho dù là hai nàng còn có thể tỷ đạo hữu muội đạo cùng, nhưng các nàng sau lưng Tư Đồ gia cùng Tiêu gia người có thể hay không tiếp tục tâm tính bình thản liền thật nói không chính xác. Quyền lực trước mặt, rất ít người có thể bảo trì bình tĩnh, chớ nói chi là giống Tư Đồ Nam cùng Tiêu Quảng Nguyên dạng này lao quan cao. Đương nhiên, bây giờ nói việc này còn có chút sớm, dù sao Dương Phong vấn đỉnh thiên hạ con đường này, bởi vì Đông Cung trở ngại, có lẽ sẽ dài đằng đẵng. Lẫn nhau đều toàn thân cao thấp trao đổi một phen đằng sau, Tiêu Nguyệt Cầm thích thú nằm tại Dương Phong trong ngực, nhận lấy hắn vuốt ve. Cảm giác được Dương Phong hôm nay tâm tình cũng tệ, Tiêu Nguyệt Cầm nghĩ nghĩ, quyết định hay là giúp Thụy Châu góp lời một lần. Điện hạ, Thụy Châu đi theo thần thiếp đã có nhiều năm, đến Yến Châu cũng có gần một năm. Bây giờ, Thụy Châu cũng có 17 tuổi, đã sớm đến lấy chồng tuổi tác. Điện hạ nếu là cảm thấy Thụy Châu tư sắc cùng phẩm hạnh vẫn được, không bằng đưa nàng cũng thu làm đằng thiếp, cùng son phấn cùng một chỗ phụng dưỡng điện hạ. Như điện hạ thực sự chướng mắt Thụy Châu, thân thiếp liền cùng nàng nói một chút, để nàng tắt ý nghĩ này, không biết điện hạ nghĩ như thế nào. Nghĩ như thế nào? Dương Phong vừa cười vừa nói, son phấn là thiến nhi thiếp thân tỷ nữ, đã là yến quận vương thân thiếp. Thụy Châu là cầm nhi ngươi thiếp thân tỷ nữ, bản vương tự nhiên không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia, đối với nó làm như không thấy. Như vậy đi, cầm nhi ngươi tuyển cái ngày hoàng đạo, bản vương đem Thụy Châu nạp làm đằng thiếp, cũng coi là cho nàng có một cái công đạo. Tiêu Nguyệt cầm đại hỉ cực kỳ, ôm chặt Dương Phong, thần thiếp đa tạ điện hạ, cũng thay Thụy Châu đa tạ điện hạ. Dương Phong ha ha cười nói, ngươi cho bản vương đưa một cái mỹ nhân, bổ sung bản vương hậu cung, hẳn là bản vương đa tạ ngươi mới là. Thụy Châu nha đầu này, chẳng những dung mạo xinh đẹp, càng là tính cách nhu thuận, bản vương đối với nàng cũng là có chút ưa thích. Lại nói, các ngươi chủ tớ tình thâm, nếu thật là bản vương cự tuyệt, vì nàng hứa bên trên một môn hôn sự, chỉ sợ cầm nhi ngươi sẽ trách ta cả một đời. Tiêu Nguyệt cầm cười duyên nói, thần thiếp nào dám a. Điện hạ nếu thật là chướng mắt Thụy Châu, chỉ có thể là mệnh của nàng không tốt thôi. Dương Phong đáp ứng nạp Thụy Châu là đằng thiếp, yến quận vương phủ đằng thiếp số lượng liền đạt đến 4 cái, theo thứ tự là Son Phấn, Hế Gia Na, Tang Lộc Nhi cùng Thụy Châu. Dựa theo Dương Hiển trong thánh chỉ cho, yến quận vương phủ hậu cung biên chế đối chiếu thân vương, yến quận vương phủ thê thiếp số lượng liền làm lớn ra cơ hồ gấp đôi. Trừ chính phi y nguyên vẫn là một cái, chắc phi cùng thiếp phi đều là 2 người, đằng thiếp càng là từ 4 người mở rộng đến 8 người. Nói cách khác, yến quận vương phủ còn trống không một cái chắc phi, một cái thiếp phi, cùng 4 cái đằng thiếp. Sở Phong điện trận kia chắc phi tranh đoạt chiến, bởi vì Vương Thiên Hành quấy rầy mà không giải quyết được gì. Nhưng là đâu, mặc kệ là Thạch Bạc Vân hay là Độc Cô Tuần, cùng Vương Thiên Hành đều cũng không có chân chính từ bỏ, bọn hắn đều đang tìm cơ hội có thể cướp được Yến quận vương phủ chắc phi vị trí. Sở Phong điện cuộc náo kia đã sớm chuyển đến Yến Châu tới. Dương Phong biết được việc này, đã có 4-5 ngày, Thạch Thanh Quân cũng vào hôm nay vừa mới nhận được tin tức. Thạch Thanh Quân biết được việc này đằng sau, trừ xấu hổ, chính là xấu hổ, càng là cảm thấy không mặt mũi gặp lại Dương Phong. Phượng Câu Hoàng, kết quả còn không có thành công, việc này đổi lại bất kỳ một cái nào nữ hài tử đều là không chịu đổi, cho dù là tính cách lạnh lùng Thạch Thanh Quân. Mặc dù là ba nữ hài tử, có thể Độc Cô Nhiễm Nguyệt cùng Vương Kha Nhi đều không tại Yến Châu à, chỉ có nàng Thạch Thanh Quân tại, mà lại có thể thường xuyên nhìn thấy Dương Phong, xấu hổ tự nhiên sẽ tiếp tục một đoạn thời gian. Tiên Văn đã thông báo, Thạch Thanh Quân cùng Tiêu Nguyệt Cầm là khuê mật, hai người tình cảm rất tốt. Cho nên, Tiêu Nguyệt Cầm biết việc này đằng sau, liền có lòng muốn trợ Thạch Thanh Quân một chút sức lực. Dù sao, như Thạch Thanh Quân thật có thể trở thành Yến Quận Vương Trạch Phi, nàng đối với Tiêu Nguyệt Cầm tất nhiên sẽ 10 phần cảm kích, đối với gia tăng Tiêu Nguyệt Cầm tại Yến Quận Vương phủ quyền thế tuyệt đối là rất có ích lợi. Chỉ là, buổi tối hôm nay, Tiêu Nguyệt Cầm vừa đề Thụy Châu sự tình, tự nhiên là không có khả năng nhắc lại Thạch Thanh Quân sự tình. Tiến thôi có độ, Tiêu Nguyệt Cầm ở phương diện này nắm chắc, hay là rất đúng chỗ. Chương 576, diệt sát Đại Hoang Quốc sứ đoàn. Chương 576, diệt sát Đại Hoang Quốc sứ đoàn Tây Hung Nô Thảo Nguyên bên trên. Đại Hoang Quốc sứ đoàn ngay tại hướng Yến Châu phương hướng tiến lên. Bởi vì không phải ngựa, chính là xe ngựa, Đại Hoang Quốc sứ đoàn tốc độ tiến lên không tính chậm, mỗi ngày chỉ ít 7-8 chục giảm. Tiêu Nhạc Sơn là Tiêu Kỳ Phong nhị tổ cha, năm nay đã 62, tại cổ đại tuyệt đối xem như cao linh. Nhưng mà, thế gia môn thiệt người, từng cái đều là tinh thông văn võ, cho nên Tiêu Nhạc Sơn mặc dù tuổi tác lớn, nhưng thân thể còn tính là rất khỏe mạnh, cũng không có kéo sứ đoàn chân sau. Một ngày này, trước mặt mấy ngày không có gì khác biệt, sứ đoàn đang nhanh chóng hướng đông nam phương hướng đi vào. Nhưng đột nhiên, đại địa có một ít run rẩy, là rất nhiều chiến mã cùng một chỗ chạy tạo thành. Nhưng mà, run rẩy cũng không kịch liệt, không sai biệt lắm có mấy trăm cưỡi dáng vẻ. Nhưng Tiêu Nhạc Sơn lại sắc mặt đại biến, bởi vì hắn nghe được, cái này mấy trăm cưỡi cũng không phải là đến từ một cái phương hướng, mà là bốn phương tám hướng. Mấy trăm kỵ từ bốn phương tám hướng mà đến, hiển nhiên là nhằm vào bọn họ sứ đoàn này. Tiêu Nhạc Sơn ẩn ẩn có một tia cảm giác bất an, vội vàng đối với bên người tử sĩ phân phó nói, nếu là người tới ý đồ bất chính, các ngươi cũng đừng có quan ta, một mực ra sức chém giết, nhất định phải có người có thể giết ra khỏi chúng đây, đem tin tức cáo chi thái hậu. Một cái tử sĩ nói ra, lao ra, tiểu nhân các loại nhất định sẽ bảo hộ lao ra chu toàn. Tiêu Nhạc Sơn nghiêm sắc mặt, khoát tay áo, không thể, lão phu cao tuổi, tất nhiên sẽ kéo các ngươi chân sau, kết quả cuối cùng tất nhiên là chúng ta toàn bộ sứ đoàn sẽ toàn quân bị diệt. Đợi lát nữa, các ngươi nghe lão phu mệnh lệnh, chỉ cần lão phu moi ra thân phận của người đến, các ngươi liền ra sức hướng đông, giết ra ngoài, về đại hoàng thành báo tin. Tử sĩ này hỏi, lão gia, vì sao không hướng bắc? Tiêu Nhạc Sơn hừ lạnh một tiếng, lão phu suy đoán, bọn hắn nhất định ở mặt sau cũng xếp đặt mai phục, chặn giết chúng ta cá lọt lưới. Các ngươi nhớ kỹ, về đại hoàng thành báo tin, so bảo hộ lão phu an nguy quan trọng hơn. Không phải vậy, chúng ta một đoàn người tất cả đều không sống được, thái hậu cũng sẽ không biết giết chết người của chúng ta là ai. Nói đi, Tiêu Nhạc Sơn hé mắt, lạnh lùng nói ra, nếu là lão phu đoán không sai, những người này nhất định là yến kỵ. Dương Phong tiểu nhi thật sự là mưu kế hay à, phái người chặn giết ta Đại Hoang Quốc sứ đoàn, cố ý kéo dài đàm phán thời gian. Đến một lần, 73,000 tù binh có thể giúp Yến Châu tu thành, tăng tốc Hung Nô Thảo Nguyên thành trì hóa tiến độ. Thứ hai, 73,000 tù binh chậm chạp không về, Đại Hoang Quốc nội loạn liền sẽ càng ngày càng rất. Thứ ba, 73,000 tù binh tại Yến Châu thời gian càng dài, Dương Phong tiểu nhi liền càng có thể công phu sư tử ngoạn, đe dọa ta Đại Hoang Quốc một bút. Yến Châu gia này kiêu hùng, đối với ta Đại Hoang Quốc mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt ta. Lúc này, bốn phía kỵ binh khoảng cách Tiêu Nhạc Sơn sứ đoàn đã càng ngày càng gần. Tiêu Nhạc Sơn có chút hối hận, chính mình có chút khinh thường, tới thời điểm vậy mà không mang theo cung tiễn, cũng không mang bao nhiêu tâm chắn. Bởi vì Tiêu Nhạc Sơn coi là bọn hắn là sứ đoàn, muốn đi đàm phán, Dương Phong chắc chắn sẽ không làm khó bọn hắn. Nhưng ai có thể tưởng đến, Dương Phong vậy mà không theo sáo lộ đi ra, nửa đường chặn giết sứ đoàn. Truyền lệnh, bảy trận nên địch rơi vào đường cùng, Tiêu Nhạc Sơn cũng phải bảy trận phòng ngự a, không có khả năng rỗi cổ tùy tiện bị người chặt đi. Siêu siêu siêu, bốn phía kỵ binh tiến vào tầm bắn đằng sau, lập tức bắt đầu tiến hành kỵ sạc. 500 mũi tên từ bốn phương tám hướng bắn vào Tiêu Nhạc Sơn đội ngũ sứ đoàn bên trong. Không có cung tiễn, Tiêu Nhạc Sơn đội ngũ sứ đoàn không cách nào đánh trả. Thiếu khuyết tấm chắn, Tiêu Nhạc Sơn đội ngũ sứ đoàn thiếu khuyết lực phòng ngự. Đợt thứ nhất kỵ sạ đằng sau, Tiêu Nhạc Sơn đội ngũ sứ đoàn liền ngã hạ hơn 100 bộ thi thể. Tiêu Nhạc Sở Sắc lập tức hét lớn một tiếng, hai người một tổ, mang lấy thi thể phòng ngự đối phương kỵ sạ. Thế là, sứ đoàn liền bắt đầu chuyển động, hai người dựng lên một bộ thi thể, xem như tấm chắn. Lập tức, đợt thứ hai kỵ sạ liền đi tới. Tiêu Nhạc Sơn biện pháp này quả nhiên rất có hiệu quả, một đợt này mưa tên phía dưới, sứ đoàn chỉ bỏ ra không đến 30 người đại giới. Sau đó, là đợt thứ 30 tên, sứ đoàn chỉ bị giết chết mười mấy người. Tiến quân thu hồi cung tiễn, giơ súng lên mâu, bắt đầu cùng sứ đoàn tiến hành khoảng cách gần chém giết. Tiến kỵ, quả nhiên là yến kỵ, Tiêu Nhạc Sơn hé mắt, hét lớn một tiếng, nhớ kỹ lão phu bằng dao, nhất định phải đem yến kỵ chặn giết, ta sứ đoàn tin tức mang về. Không phải vậy, lão phu chết không nhắm mắt, chúng ta đại thủ liền sẽ không có người biết. Đinh đinh đang rất nhanh, song phương lại bắt đầu một trận hỗn chiến. Tiêu Nhạc Sơn mặc dù tuổi già, nhưng một thân võ nghệ chưa bao giờ bùng xuống qua, sức chiến đấu hay là rất cao. Chỉ là, khi Tiêu Nhạc Sơn huy kiếm cùng một cái yến kỵ đối kháng một chút binh khí đằng sau, lập tức liền phát hiện, đối phương tuyệt đối là bách nhân tướng loại thực lực đó. Cái kia yến kỵ khí lực, tốc độ phản ứng, cùng võ nghệ đều là tại Tiêu Nhạc Sơn phía trên. Hai người đối kháng một chút binh khí đằng sau, cái kia yến kỵ đem trường thương nhất chuyển, đầu thương trực tiếp đâm vào Tiêu Nhạc Sơn tim, trực tiếp đem hắn chọn xuống ngựa đến. Sau đó, cái này yến kỵ cũng không tiếp tục nhìn Tiêu Nhạc Sơn một chút, đỉnh thương lại hướng xuống một cái hoang nhân giết đi qua. Tiêu Nhạc Sơn tử sĩ mặc dù đều hợp lực chém giết ra ngoài, nhưng cái này 500 yến châu hổ cưỡi sức chiến đấu thực sự quá cường hãn, bọn hắn mặc kệ là đơn binh hay là phối hợp, đều không phải là yến châu hổ cưỡi đối thủ. Tiêu Nhạc Sơn sứ đoàn, hết thảy mới bất quá hơn 300 người. Ba vầng mưa tên niềm vui yêu, liền đã chết mất một nửa. Sau đó, bị yến châu hổ cưỡi một trận trùng sát, căn bản ngăn không được, nhao nhao bị giết. Cũng là có mấy cái Tiêu Nhạc Sơn trong phủ tử sĩ liều chết giết ra khỏi chúng đây, nhưng cũng bị lập tức đuổi tới yến châu hổ cưỡi cho bắn giết. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, chiến đấu liền triệt để kết thúc. Tiêu Nhạc Sơn sứ đoàn toàn quân bị diệt, một người sống đều không có. 500 yến châu hổ cưỡi, không có hao tổn một người, chỉ có 5 người chịu điểm vết thương nhẹ, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Sau đó, chính là quét sạch chiến trường. Tiêu Nhạc Sơn sứ đoàn trừ hơn 300 người bên ngoài, còn có mười mấy cỗ xe ngựa, đựng không ít lễ vật, xem như đại hoàng quốc đưa cho Dương Phong lễ gặp mặt. Yến Châu hổ kỵ tướng hoang nhân thi thể tất cả đều đặt ở bọn hắn trên chiến mã, sau đó liền dắt ngựa, đánh xe ngựa, rời khỏi nơi này. Trên đất vết máu, tự nhiên không cần lo lắng. Hiện tại đã là tháng 5 hạ tuần, chính là nhiều mưa mùa. Không dùng đến mấy ngày, chỉ cần một trận mưa lớn xuống tới, nơi này vết máu liền sẽ bị cọ rửa đến sạch sẽ, không để lại mảy may đến. Mà các loại gia luật thái hậu biết được Tiêu Nhạc Sơn bọn người mất tích, lại phái người tới điều tra, chí ít sẽ là tại hơn 20 ngày đằng sau. Cái này 500 yến châu hổ cưới, đem hoang nhân thi thể cùng lễ vật các loại giao cho Dương Phong phái tới người tiếp ứng trong tay, liền trở về duy bộ yến quân đại doanh. Đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Trước sau vừa mới nửa ngày thời gian, trừ mấy cái yến châu phương diện mấy cái người biết chuyện bên ngoài, chính là còn lại yến kỵ cũng không biết cái này 500 yến châu hổ cưới vừa mới làm một việc đại sự. Bởi vì yến châu hổ cưới rời đi quân doanh lý do là tìm kiếm địa phương huấn luyện, mà yến châu hổ cưới tìm kiếm địa phương huấn luyện tại yến quân bên trong, tại duy bộ đều không phải là bí mật gì. Chương 577, Vương Thiên Hành cũng không phải là thực tình muốn thông gia. Chương 577, Vương Thiên Hành cũng không phải là thực tình muốn thông gia thổ dục hồn. Yến Châu đại bại Thiết Lặc, đánh bại Đại Hoang quốc tin tức cũng truyền đến thổ dục hồn quốc vương Đạt Lộ Đức nơi đó. Đạt Lộ Đức quả thực là giật mình không thôi. Cái này Yến Châu, cái này Yến quân vương cũng quá biến thái đi. Nhận được tin tức đằng sau, Đạt Lộ Đức lập tức liền đem đích thứ Tử Sơn Mông hô tới, để đem duy nhân chọn con rể đại hội trải qua một năm một mười đối với hắn giảng một lần. Sơn Mông từ duy bộ sau khi quay về, Đạt Lộ Đức chỉ là đơn giản hỏi một chút kết quả, cũng không có làm thành chuyện. Chỉ bất quá, tại Đạt Lộ Đức chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị binh ép duy bộ thời điểm, đống nhiên nhận được tin tức, nói là Tần Vương Dương Minh tự mình dẫn 50,000 binh mã, trần binh tại Tần Châu cùng thổ dục hồn biến cảnh, rất có lập tức tiến đánh thổ dục hồn ý tứ. Bởi như vậy, Đạt Lộ Đức cũng không dám lại có tiến đánh duy bộ suy nghĩ, đành phải cũng chỉnh đốn binh mã, phòng ngừa Tần Châu đối với thổ dục hồn độc thủ. Nhưng Tần Vương Dương Minh một mực không có độc thủ. Thẳng đến, Yến Châu hai trận chiến đại thắng tin tức truyền đến, Tần Vương Dương Minh đột nhiên liền lui binh. Đạt Lộ Đức giờ mới hiểu được, Tần Vương Dương Minh là trợ giúp Yến Châu ngăn chặn thổ dục hồn, khiến cho Dương Phong có thể an tâm cùng Thiết Lặc cùng Đại Hoang quốc giao binh. Nhưng để Đạt Lộ Đức khiếp sợ là, Dương Phong quá mẹ nó lợi hại, vậy mà có thể lấy một châu chi lực, tuần tự đánh bại Thiết Lặc cùng Đại Hoang quốc hai cái này cường quốc. Nhất là Đại Hoang quốc, đây chính là cự vô phách tồn tại a, năm đó đã từng kém một chút liền diệt Thiết Lặc. Đương nhiên, Tần Vương Dương Minh xuất binh, kiểm chế thổ dục hồn binh mã, cũng lên tác dụng nhất định. Nghe Sơn Mông hoàn chỉnh đem chọn con rể đại hội trải qua cẩn thận nói một lần, Đạt Lộ Đức song mi nhíu chặt, khẽ khẽ thở dài, cái này đến quận vương, sát thực khó lường. Đại sở quốc gia dạng này nhân vật anh hùng, chỉ sợ ta thổ dục hồn sẽ không còn cơ hội. Đây cũng là lời nói thật. Tần Châu Dương Minh, Đặt Lộ Đức không thể chơi vào. Hiện tại, Đại Sở quốc lại ra một cái Yến quận vương Dương Phong, càng thêm không dễ trọng. Duy bộ Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh, ngược lại là một cái mì bắt, có thể xoa bóp. Nhưng bây giờ, Yến Châu cùng Duy Nhân thông gia, Duy bộ gặp nạn, Yến Châu tất nhiên sẽ xuất binh, vậy liền không dễ chơi. Thổ Dục Hồn còn cùng một quốc gia tiếp giáp, chính là Đại Lương quốc, có thể đó cũng là một cái cự vô phép đa, không phải Thổ Dục Hồn dạng này tiểu quốc có thể trêu chọc. Nghe nói, vượt qua Thiên Sơn đằng sau, phía tây còn có mấy cái quốc gia. Chỉ bất quá, Thiên Sơn cao lớn, trên đỉnh núi quanh năm tuyết động không thay đổi, đại quân muốn vượt qua Thiên Sơn, tuyệt đối là không thể nào, duy nhất con đường chính là thông qua Đại Sở quốc Tần Châu hướng tây. Tần Châu hướng tây có một con đường, được xưng là hành lang Hà Tây, có thể đến phía tây những quốc gia kia. Cho nên, bắt không được Tần Châu, Thổ Dục Hồn phát triển cơ hội bị hạn chế chết. Đặt Lộ Đức có chút phiền muộn. So với Đặt Lộ Đức phiền muộn, Tần Vương Dương Minh tâm tình liền càng thêm phức tạp. Tần Vương Dương Minh biết Dương Phong giấu rốt, biết Dương Phong lợi hại, lại không nghĩ rằng Dương Phong vậy mà có thể lợi hại đến mức độ nghịch thiên. Lấy Yến Châu binh mã, trước đại thắng Thiết Lặc, lại đánh bại Đại Hoan quốc, khiến cho Yến Châu có thể lấy một châu chi lực mà ổn tại Bắc cảnh các quốc ở giữa. Yến Hoa xuôi nam, Yến quân lên phía Bắc, mang ý nghĩa Yến Châu quật khởi không còn có người có thể ngăn cản. Làm Đại Sở quốc một thành viên, Tần Vương Dương Minh đối với tin tức này hẳn là rất cao hứng. Nhưng làm có dã tâm một vị hoàng tử, Tần Vương Dương Minh lại sâu sắc cảm nhận được Dương Phong mang cho hắn uy hiếp, lại muốn tại Thái tử Dương Khâm phía trên. Đáng sợ nhất là Dương Phong không đơn giản năng lực chính mình vi phạm, sau lưng càng có Hoàng đế Dương Hiển toàn lực ủng hộ, không thể nghi ngờ liền có thể để hắn như cá gặp nước. Bởi như vậy, Tần Vương Dương Minh cùng Thái tử Dương Khâm đấu, thì tương đương với cùng Dương Khâm cùng Dương Phong phụ tử cùng một chỗ đấu. Dù sao Dương Phong cùng Dương Khâm lại thế nào không hợp, cũng không thể trơ mắt nhìn xem Dương Khâm mất đi Đông Cung vị trí, không phải vậy Dương Phong cũng liền triệt để mất đi lên làm Hoàng Thái Tôn cơ hội. Một cái Dương Khâm liền đã rất khó đối phó, dù sao Dương Khâm làm người quá âm hiểm, lại thêm một cái Dương Phong, khiến cho Tần Vương Dương Minh càng phát ra cảm giác được Đông Cung vị trí cách hắn càng phát ra xa xôi. Tần Vương phi Trịnh Thị vừa lúc mang theo tỷ nữ tới, tỷ nữ trong tay bưng một bát canh sâm, tỷ nữ đem canh sâm buông xuống đằng sau, liền rời đi Tần Vương Dương Minh thư phòng. Trịnh Thị hỏi Vương gia vì sao sự tình than thở. Tần Vương Dương Minh đem trong tay tờ giấy đưa cho Trịnh Thị, phu nhân chính mình xem một chút đi. Trịnh Thị tiếp nhận tờ giấy, quét nhẹ thêm vài lần, không khỏi giật nảy cả mình. Phong Nhi vậy mà tuần tự đánh bại Thiết Lặc cùng Đại Hoang quốc binh mã, cái này, đây quả thực Tần Vương Dương Minh cười khổ một tiếng, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, đúng không? Đáng tiếc à, chính là như thế chuyện không thể tưởng tượng nổi, hết lần này tới lần khác bị Phong Nhi làm thành. Tiến Châu khí hậu đã thành, Phong Nhi cánh chim đã phong, ngày sau tất là kình địch. Tiến Châu đang phát triển, Tiến Châu đang quyết trương, nhưng Tần Châu lại trên cơ bản hay là dậm chân tại chỗ đi, chỉ từ điểm này tới nói, Tần Vương Dương Minh liền rất không chiếm ưu thế. Trịnh Thị khe khẽ thở dài, Phong Nhi càng như thế ưu tú, khó trách Thạch Bạc Quân, Độc Cô Tuần cùng Vương Thiên Hành ba người lại bởi vậy xin mời chỉ tứ hôn sự tình, tại Sở Phong Điện ra tay đánh nhau. Tần Vương Dương Minh nhẹ gật đầu, còn nói thêm, Thạch Thanh Quân tại Phong Nhi dưới trướng làm tướng, Thạch Bạc Quân gấp muốn gả nữ, có thể thông cảm được. Độc Cô Tuần muội muội chính là Phong Nhi mẹ đẻ, Độc Cô một môn lại không nhận thái tử chào đón, ngược lại đầu nhập Phong Nhi trận doanh, cũng là có thể thông cảm được. Chỉ là, cái này Lang Gia Vương Thị, bởi vì Vương Diệu trấn sự tình cùng Phong Nhi kết thù, cái này lại đột nhiên muốn cùng Phong Nhi thông gia, lại không biết là đánh ý định gì. Trịnh Thị nghĩ nghĩ, nói ra, thần thiếp ngược lại là cảm thấy, Lang Gia Vương Thị đây là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Dù sao, cái kia Vương Diệu trấn tại Lang Gia Vương Thị bên trong, cũng không phải là cái gì nhân vật mấu chốt. Như Lang Gia Vương Thị bởi vì Vương Diệu trấn một không nhập lưu tiểu nhân vật mà triệt để cùng Phong Nhi kết thù kết toán, đúng là cử chỉ không khôn ngoan. Tần Vương Dương Minh suy tính được liền tương đối nhiều, phu nhân chớ có quên, Lang Gia Vương Thị đã đầu nhập thái tử trận doanh, bây giờ lại có cùng Yến Châu thông gia, chẳng lẽ không phải là vứt bỏ thái tử mà tìm Yến quận vương? Trừ phi, Lang Gia Vương Thị nhận định, Phong Nhi ngày sau nhất định có thể trở thành hoàng thái tôn, nhất định có thể tiếp trưởng đại vị. Theo cô vương biết, Phong Nhi cùng Tư Đồ Thiến là phu thê tình thâm, chưa chắc sẽ làm ra bỏ vợ sự tình. Chỉ cần Tư Đồ Thiến hay là Yến quận vương phi, Phong Nhi liền sẽ vĩnh viễn vô duyên hoàng thái tôn vị trí, vô duyên đại vị. Như Phong Nhi vô cớ bỏ Tư Đồ Thiến, chẳng những sẽ triệt để mất đi Tề quận Ti Đồ thị duy trì, càng biết có hại thanh danh của hắn. Đối với cái này, Trịnh Thị một dạng nhìn không thấu, chỉ có thể giữ yên lặng. Tần Vương Dương Minh khẽ khẽ thở dài, nếu nhìn không thấu, lại nhìn tình thế đem như thế nào phát triển, lại tính toán sau đi. Phu nhân, các ngươi Huỳnh Dương Trịnh Thị có thể có chưa lập gia đình nữ tử tuyệt sắc. Trịnh Thị sững sờ, hỏi, làm sao? Vương gia cũng nghĩ thông gia Phong Nhi. Tần Vương Dương Minh cười nhạt một tiếng, Phong Nhi thế lực đã đủ lớn, tuyệt không thể lại để cho hắn tiếp tục cùng thế gia môn phiệt thông gia. Cô Vương suy đoán, Vương Thiên Hành đột nhiên tham gia xin mời chỉ tứ hôn sự tình, chính là đánh cái chủ ý này. Trịnh Thị bừng tỉnh đại ngộ, Vương gia chi ý là, Vương Thiên Hành cũng không phải là thực tình muốn thông gia, mà là cố ý đem vũng nước này quấy đủ. Dù sao, người tham dự càng nhiều, phu hoàng liền càng phát ra khó mà quyết đoán. Tần Vương Dương Minh nhẹ gật đầu, trừ cái đó ra, cô Vương thực sự nghĩ không ra Vương Thiên Hành còn có gì động cơ. Chương 578, thị tẩm chế độ cải cách chương 578, thị tẩm chế độ cải cách tin tức, cũng tương tự chuyển đến Ký Châu. Ký Vương Dương Thắc khiếp sợ đồng thời, ban bố thu binh mệnh lệnh. Tiến Châu đại hoạch toàn thắng, Ký Châu quân liền không có bất kỳ lý do gì lại lên phía Bắc Yến Châu trợ chiến, chỉ có thể thu binh trở về. Lúc đầu, Ký Vương Dương Thác dự định chính là Dương Phong Nưu toàn lấy một châu chi lực đối kháng Thiết Lặc cùng Đại Hoan quốc, kết quả tất nhiên sẽ là một trận thảm bại. Đến lúc đó, Ký Châu quân thẳng tiến Yến Châu, thủ vệ biên thành, đánh lui Đại Hoan quốc cùng Thiết Lặc công kích. Bởi như vậy, Dương Phong chiến bại, hắn Dương Thác lại bảo vệ Yên Châu, kết quả tự nhiên là Dương Phong đau mất Yến quận vương vị trí, Ký vương Dương Thác đồng thời chấp trưởng Yến Châu cùng Ký Châu hai địa phương. Ký Châu là Dương Thác đại bản doanh, Yến Châu là Dương Thác binh phong cùng tài nguyên. Bởi như vậy, Ký vương Dương Thác thân phận tự nhiên là biết bơi trướng thuyền cao, tuyệt đối có thể cùng thái tử Dương Khâm đứng ngang hàng. Đáng tiếc, Ký vương Dương Thác đánh một tay tính toán thật hay, có thể Yến Châu chiến sự kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Ký vương Dương Thác chỉ có thể là ảm đạm lui binh. Ký vương Dương Thác minh bạch, Yến Châu đã lớn mạnh, hắn cơ hội cũng liền càng ngày càng nhỏ. Chỉ trông coi Ký Châu một chỗ, lại không có chiến công tại thân, Ký vương Dương Thác căn bản vô lực đúng chạm đồng cung vị trí. Cho nên, Yến Châu là Ký vương Dương Thác đường ra duy nhất, bây giờ lại bị Dương Phong triệt để phá hỏng, khiến cho Ký vương Dương Thác không còn có cơ hội gì. Ký vương Dương Thác không chỉ là đánh trận không có cơ hội, ngay cả quản lý địa phương cũng so Dương Phong kém một mạng lớn. Người so với người, tức chết người, Ký vương Dương Thác làm khí cũng không cách nào. Trở lại Ký vương phủ, Ký vương Dương Thác vẫn còn có chút than thở, tâm tình không tốt. Tranh thái tử vị trí hy vọng càng ngày càng nhỏ, Ký vương Dương Thác tâm tình có thể mỹ lệ mới là lạ. Thứ nhất, thái tử Dương Khâm làm việc coi chừng, một chút nhược điểm đều không có lộ ra qua. Thứ hai, Dương Phong quật khởi mạnh mẽ, đoạn tuyệt Ký vương Dương Thác đúng trà Yến Châu, đoạt được chiến công khả năng. Thứ ba, nguyên bản Ký Châu là đại sở quốc thiên đường, nhưng bây giờ Yến Châu trở thành đại sở quốc thế ngoại đảo nguyên, lại đem hắn Ký vương Dương Thác trò so không bằng. Dạ tâm bị áp chế, đối với một cái có dạ tâm nam nhân mà nói, tuyệt đối là một chuyện rất thống khổ. Ký vương phi Lư Thị phát hiện Ký vương Dương Thác tâm tình không tốt, liền cố ý tới hỏi thăm nguyên do. Ký vương Dương Thác cũng liền nói thật, vợ chồng vốn là một thể, Phạm Dương Lư Thị nếu cùng Ký vương Dương Thác thông gia, tự nhiên là đem gia tộc vinh nhục cùng Ký vương Dương Thác lợi ích buộc chặt ở cùng nhau. Phạm Dương Lư Thị nghe, khẽ nhíu mày, hỏi, vương gia còn nhớ đến Thạch Bát Quân, Độc Cô Tuần cùng Vương Thiên Hành tại Sở Phong Điện ra tay đánh nhau sự tình? Ký vương Dương Thác sững sờ, nhẹ gật đầu, đương nhiên nhớ kỹ, ba người bọn họ cũng là vì xin mời chỉ tứ hôn, lúc này mới phát sinh xung đột. Ân, phu nhân chỉ ý, hẳn là cũng là nghĩ lội một cùng làm việc xấu. Phạm Dương Lư Thị khe khẽ lắc đầu, vừa cười vừa nói, Thạch Bát Quân, Độc Cô Tuần cùng Vương Thiên Hành đồng thời xin mời chỉ tứ hôn, đã để phụ hoàng cùng mẫu hậu rất đau đầu. Nếu là vương gia cùng thần tiếp lại dính vào, chỉ sợ phụ hoàng cùng mẫu hậu sẽ cho rằng hai người chúng ta lòng dạ khó lường, tất nhiên sẽ không thích. Thần thiếp chi ý, nhưng từ Yến quận vương đằng tiếp vào tay. Đằng tiếp, Ký vương Dương Thác nhất thời nhãn tình sáng lên, phu nhân chi ý là từ Phạm Dương Lư Thị thứ nữ bên trong tuyển nhất tuyệt sắc, đưa cho Phong Nhi là đằng tiếp. Lư Thị gật đầu cười, Yến quận vương phủ hậu cung đối chiếu thân vương, đằng tiếp có thể có 8 người. Bây giờ Yến quận vương phủ chỉ có Xuân Phấn, Hế Gia Na cùng Tăng Lộc Nhi 3 người, kém nhất Tiêu Nguyệt cầm tỷ nữ Thụy Châu, rất có thể sẽ là tên thứ tư đằng tiếp. Cho nên nếu Trác Phi không thể được, chẳng lấy đằng tiếp vị trí, chỉ cần có thể cùng Yến quận vương phủ nhắc lên nhân duyên quan hệ, tóm lại là chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Lại nói, mặc dù không hề có tác dụng, ta Phạm Dương Lư Thị tổn thất, bất quá là một tên thứ nữ mà thôi, không biết vương gia nghĩ như thế nào. Ký vương Dương Thác vốn là tư duy nhanh nhẹn người, lập tức liền vỗ tay cười to nói, rượu, rượu, phu nhân kế sách thật là rượu cũng. Phu nhân có thể hướng Phạm Dương Lư Thị đi một phong thư, từ trong tộc thứ nữ bên trong tuyển nhất tuyệt sắc chi nữ. Đến lúc đó, cô vương tự mình đi một chuyến Yến Châu, cùng Phong Nhi trao đổi việc này. Một là Phạm Dương Lư Thị, hai là cô vương mặt mũi. Ba lại bất quá là đằng tiếp vị trí, tin tưởng Phong Nhi nhất định sẽ không cự tuyệt. Lư Thị lại cười nói, thần thiếp nhị ca, dưới gối liền có một tên thứ nữ, tên là Lâu Ngọc Kiều, tuổi vừa mới 16, dáng dấp tuyệt đối là hoa nhường nguyệt thẹn, khó được mỹ nhân tuyệt sắc. Thần thiếp chi ý, liền đem Ngọc Kiều đưa vào Yến quận vương phủ, lấy giao hảo Phong Nhi. Ký vương Dương Thác nhẹ gật đầu, nếu như thế, việc này liền do phu nhân một tay xử lý đi. Lư Thị gật đầu nói, điện hạ yên tâm, thần thiếp hôm nay liền cho nhị ca đi một phong thư. Thế gia môn phiệt thứ nữ, hoặc là gả cho thế gia môn phiệt con thứ làm vợ, hoặc là gả cho thế gia môn phiệt đệ tử làm thiếp. Tuy nói, làm thiếp không bằng làm vợ, nhưng Phong Nhi bây giờ chính vào như mặt trời ban trưa, tin tưởng nhị ca nhất định sẽ đồng ý. Hai người thương nghị cố định, Lư Thị liền tự tay viết xuống một phong thư, phái người khoái mã mang đến Phạm Dương. Dương Phong trở về Yến Châu đằng sau, trừ xử lý Yến Châu chính vụ cùng quân vụ bên ngoài, thời gian còn lại chính là bồi tiếp chư nữ, sinh hoạt cũng là trải qua rất hài lòng. Nguyên bản, Dương Phong sống về đêm là hai một chế. Nói cách khác, hai người có người thị tẩm, sau đó nghỉ ngơi một ngày, lại là hai ngày thị tẩm, lại nghỉ ngơi một ngày. Chỉ bất quá, hai một chế có chút sớm. Tư Đồ Thiến chế định cái này hai một chế thời điểm, Dương Phong bên người chỉ có Xuân Phấn, Vân Mị Nhi cùng Đỗ Thị ba người thay phiên thị tẩm. Về sau, Dương Phong lại cầm Vệ Gia Nạ cùng Tang Lộc Nhi, hai một chế liền có chút không đúng lúc. Hiện tại, Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm cũng cùng Dương Phong đập phòng, khiến cho Dương Phong thị tẩm nữ nhân gia tăng đến 7 người. 7 người lời nói, lại dùng hai một chế, chính là 10 ngày mới có thể đến phiên một lần. Lại thêm Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm có Vương Phi đặc quyền, những người còn lại trên luân một lần thị tẩm, liền phải hơn 10 ngày thời gian, quả thực hơi dài. Chớ nói chi là, Dương Phong đáp ứng muốn nạp Thụy Châu là đằng tiếp. Sau này thị tẩm nhân số chính là 8 người, khoảng cách thời gian liền sẽ dài hơn một chút. Lại sau này, Yến quận vương phụ nữ nhân càng đến càng nhiều, hai một chế thai hại liền càng ngày càng rõ ràng. Dưới loại tình huống này, Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm thương nghị một chút, lại trưng cầu Dương Phong ý kiến, quyết định đem hai một chế sửa đổi là ba một chế. Thị tẩm 3 ngày, nghỉ ngơi 1 ngày. Nhìn, biến hóa không lớn, nhưng đối với trừ nữ thị tẩm chu kỳ, tuyệt đối liền rút ngắn vài ngày, trên cơ bản mỗi nữ nhân 1 tháng chí ít sẽ có 3 lần thị tẩm cơ hội. Lần này thị tẩm chế độ cải cách, khiến cho trừ nữ đều rất cao hứng. nhưng đối với Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm mà nói, cũng không có biến hóa gì, bởi vì hai nàng có vương phi đặc quyền, mỗi tháng đều muốn cam đoan 5 lần thị tẩm cơ hội. Ý là, mặc kệ Yến quận vương phủ nữ nhân có bao nhiêu, Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm từ đầu đến cuối đều là dạng này nhiều lần. Đương nhiên, nếu như xuất hiện ai mang thai, hoặc là ai tới nguyệt sự, liền sẽ có một chút chi tiết phương diện điều chỉnh, nơi này tự nhiên là không cần nhiều giới thiệu. Dương Phong tại Yến Châu hài lòng lấy, nhưng Thiết Lạc Hạ Hồ chân đại hãn chính là tức giận không dứt. Chương 579, dù sao, mắt mặt vì con thôi. Chương 579, dù sao, mắt mặt vì con thôi. Thiết Lạc Hạ Hồ chân thành, hãn cung, Hạ Hồ chân đại điện. Đúng một tiếng, Hạ Hồ chân đại hãn một trường hung hăng đập vào trên bàn trà, một mặt nổi giận đùng đùng, hét lớn một tiếng: "Dương Phong tiểu nhi, khinh người quá đáng." Hồ Đức Ma quỳ gối trong điện, đại khí cũng không dám thô thở một chút. Bất kể nói thế nào, Hồ Đức Ma là sứ đoàn chính sứ. Tuy nói là Dương Phong tận lực làm khó dễ, nhưng cũng coi là Hồ Đức Ma đem sự tình làm đậm. Sứ đoàn người đều bị giam ở Yến Đông Thành, chỉ có Hồ Đức Ma một người chạy về tới báo tin, nói đến quả thực mất mặt. 2 triệu kim a, Hạ Hồ chân đại hãn ngẫm lại đều cảm thấy thì đau. Dù sao, Hạ Hồ chân đại hãn cho Hồ Đức Ma điều kiện là dùng 50,000 kim, đổi lại kim nặc cùng 35,000 tù binh. Coi như Dương Phong không đồng ý, lại cất cao một chút giá cả, tối đa cũng chính là 200,000 kim. Thế nhưng là, Dương Phong vậy mà công phu sư tử mạng, một ngụm muốn 2 triệu kim, hơn nữa còn không để cho có kẻ mà cả, cái này mẹ nó còn có thiên lý hay không? Hạ Hồ chân đại hãn thật muốn đem binh tây tiến, tự mình gặp một lần vị này đến quận vương điện hạ, hung hăng giáo huấn hắn một lần, cho hắn biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. Thế nhưng là, nếu chỉ là 35,000 tù binh, Hạ Hồ chân đại hãn thật đúng là sẽ không làm sao kiêng kỵ. Bởi vì Hạ Hồ chân đại hãn không tin, chỉ cần hắn xuất binh, Dương Phong thật sẽ đem cái này 35,000 người toàn bộ giết chết. Dù sao, một khi Dương Phong thật làm như vậy, ngày sau Yến quân ở trên chiến trường sẽ chỉ gặp được liều chết chống cự, mà sẽ không còn có một người đầu hàng. Bởi vì đầu hàng, cuối cùng cũng là một con đường chết thôi. Có thể kim nặc tại Dương Phong trong tay, Hạ Hồ chân đại hãn liền không thể không đầu thử kỵ khí. Hổ dữ không ăn thịt con a, nếu như Hạ Hồ chân đại hãn thật liều lĩnh tiến quân, Dương Phong khẳng định sẽ không chút do dự giết chết kim nặc. Sinh hoạch không phải Hạ Hồ chân đại hãn thân tử, nếu là kim nặc cũng đã chết, hướng xuống hóa lại, chính là Lệ Cơ nhi tử Đồng Sơn. Chính hãn phi nhi tử không có khả năng tiếp trưởng hãn vị, đây đối với chính triều khí phồn thịnh phát triển Thiết Lạc mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích chí mạng. Cho nên, kim nặc không thể chết, không phải vậy Thiết Lạc liền sẽ đại loạn. Hạ Hồ chân đại hãn đột nhiên có chút hối hận, nếu như hắn chẳng phải sớm bạch trần sinh hoạch thân thế, Dương Phong liền không cách nào đem kim nặc coi là đầu cơ kiếm lợi. 2 triệu kim cũng là 20 triệu bạch ngân, Hạ Hồ chân đại hãn đương nhiên có thể lấy lên được. Chỉ là, nếu thật là lấy ra những tiền tài này, Thiết Lạc cũng sẽ nguyên khí đại thường, trong ngắn hạn còn muốn đối với Yến Châu độc binh, cơ hội là không thể nào. Chỉ bất khí, nhưng lại không có khả năng trả thù, cái này khiến Hạ Hồ chân đại hãn sẽ phi thường bị quất. Kéo lấy, cũng không tốt. Lấy Dương Phong cái kia gà mờ hành động, xác định vững chắc sẽ lần nữa tăng giá, cũng không phải là 2 triệu kim có thể giải quyết vấn đề. Hạ Hồ chân đại hãn có chút hơi khó. Đúng lúc này, Tắc Đan Hãn Phi nhận được tin tức, lần nữa đi tìm tới. Câu đại hãn đáng thương thần thiếp, đáng thương kim nặc, nhất định phải đem kim nặc từ yến tặc trong tay cứu ra a. Nhìn xem Tắc Đan Hãn Phi lệ rơi đầy mặt dáng vẻ, Hạ Hồ chân đại hãn chính là một trận nhức cả trứng. Hạ Hồ chân đại hãn cũng minh bạch, Tắc Đan Hãn Phi cũng có một cái tư tâm, chính là không hy vọng Lệ Cơ nhi tử trở thành người nối nghiệp. Dù sao, mắt mặt vì con thôi. Hạ Hồ chân đại hãn khẽ khẽ thở dài, cái kia Dương Phong tiểu nhi chính là bóp chết điểm này, cho nên mới dám công phu sư tử ngoạm, để bản hãn lấy 2 triệu kim cho người, hơn nữa còn không để cho trả giá. 2 triệu kim. Tắc Đan Hãn Phi cũng là giật nảy cả mình, thứ trời đánh này Dương Phong, thật đúng là dám chào giá a đại hãn, 2 triệu kim mặc dù đắt đỏ, nhưng kim nặc dù sao cũng là đại hãn cùng thần thiếp con ruột. Lại nói, còn có 35,000 tù binh, như đại hãn bỏ đi không cần, chỉ sợ Thiết Lạc sẽ lòng người rời bỏ, bất lợi cho đại hãn thống trị, còn xin đại hãn nghĩ lại. Hai điểm này chính là Dương Phong dám bóp Hạ Hồ chân đại hãn cổ nguyên nhân chỗ. Hổ dữ không ăn thịt con, Hạ Hồ chân đại hãn nếu là cự tuyệt, chẳng khác gì là tự tay giết chết con của mình, chính là ác cha. Thân là Thiết Lạc chi quân, Hạ Hồ chân đại hãn nếu là uổng chú ý 35,000 người tính mệnh, chính là hôn quân. Một người đồng thời làm ác cha cùng hôn quân, Hạ Hồ chân đại hãn nhân vật Thiết Lập sụp đổ, Thiết Lạc tất nhiên sẽ nhấc lên một phen nội loạn. Mặc dù Hạ Hồ chân đại hãn có thể lắng lại Thiết Lạc nội loạn, nhưng Thiết Lạc cũng tuyệt đối sẽ nguyên khí đại thường, nó tổn thất xa không phải 2 triệu kim nhưng so sánh, chớ đừng nói chi là ẩn hình tổn thất cùng tương lai phong hiểm. Đúng lúc này, một cái nô tỳ vội vã chạy vào, trong tay cầm một tin tức quản. Khởi bẩm đại hãn, Cao Câu Ly cổ kia tác mật báo. Cao Câu Ly cổ kia tác mật báo. Hạ Hồ chân đại hãn khẽ nhíu mày, lập tức quát, trình lên. Tuy nói Thiết Lạc cùng Cao Câu Ly quốc đã ngưng chiến, hơn nữa còn ký kết hiệp nghị, nhưng nếu như quân chủ một nước thật tin tưởng hiệp nghị này là chân thật hữu hiệu, vậy hắn tuyệt đối là cái hôn quân. Cho nên, mặc kệ là Hạ Hồ chân đại hãn hay là Cao Câu Ly quốc vương, đều phái ra đại lượng tế tác dày đặc tại đối phương đất kinh thành. Phàm là đối phương muốn lên Nam Bình, kinh thành tất nhiên sẽ có động tĩnh. Hạ Hồ chân đại hãn tiếp nhận tin tức quản, mở ra, từ đó lấy ra tờ giấy, quét mắt một chút. Tuy thời, Hạ Hồ chân đại hãn liền sắc mặt đại biến, tay phải hung hăng lại đang trên bàn trà vỗ một cái, tức giận nói, Cao Duyên Giang láo tặc, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tắc Đan Hãn Phi giật nảy cả mình, vội vàng hỏi, đại hãn, chẳng lẽ là Cao Câu Ly không tuân theo hứa hẹn, lại phát binh công ta Thiết Lạc? Hạ Hồ chân đại hãn hừ lạnh một tiếng, Cao Câu Ly quốc nhiều bộ binh, ta thiết lập nhiều kỵ binh, cho Cao Duyên Giang lão tặc 10 cái lá gan, hắn cũng không dám chủ động công ta thiết lập bản thổ. Là Cao Duyên Giang lão tặc, âm thầm cùng Yến Châu ký kết đồng minh, cũng trần binh 100,000, tại Cao Câu Ly biên thành, làm ra một bộ tùy thời đều có thể công ta thiết lập tư thế. Ta thiết lập bất động, thì Cao Câu Ly quốc cũng sẽ không động. Một khi ta thiết lập đại quân công yến, hậu phương chống giống, thì Cao Câu Ly quốc tất nhiên sẽ thừa cơ công ta thiết lập. Cái này Tắc Đan Hãn Phi không khỏi sợ ngây người, đại hãn, phải làm sao mới ổn đây a? Hạ Hồ Chân đại hãn mặt tâm trầm, song mi khóa chặt, hừ lạnh một tiếng, Dương Phong tiểu nhi, là mượn nhờ Cao Câu Ly quốc chi lực, buộc bản hãn đáp ứng hắn điều kiện, hắn là tại hướng bản hãn thị uy. Nghe lời này, Tắc Đan Hãn Phi liền không lại lên tiếng, bởi vì nàng cũng hy vọng Hạ Hồ Chân đại hãn có thể đáp ứng Dương Phong điều kiện, đem kim nặc từ yến quân trong tay chuộc về. Hạ Hồ Chân đại điện bên trong, lập tức liền lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Mọi ánh mắt đều nhìn phía Hạ Hồ Chân đại hãn, chờ đợi hắn cuối cùng quyết đoán. Tắc Đan Hãn Phi tin tưởng, Cao Câu Ly quốc hành động này, chẳng khác gì là giúp nàng một đại ân, Hạ Hồ Chân đại hãn không dám mạo hiểm. Quả nhiên, đại khái nửa khắc đồng hồ đằng sau, Hạ Hồ Chân đại hãn mở miệng, "Hồ Đức Ma, Dương Phong bên kia, ngươi tận lực hạ thấp xuống giá, có thể ép bao nhiêu liền ép bao nhiêu. Nếu là Dương Phong quả thực cường thế, không mảy may để, ngươi liền thay bản hãn đáp ứng việc này." Tắc Đan Hãn Phi không khỏi thở dài một hơi. Hồ Đức Ma cũng giống như vậy, đội vàng chắp tay nói, "Đại hãn yên tâm, vi thần nhất định hết sức ép giá." Hết sức ép giá. Hồ Đức Ma chắc chắn sẽ không làm như vậy, để tránh lại chọc giận Dương Phong, hắn chỉ cần có thể đem kim nặc cùng 35,000 tù binh cho chuộc về là được. Về phần tốn nhiều tiền, đó là Hạ Hồ Chân đại hãn nên suy tính sự tình, không có quan hệ gì với hắn. Chương 580, chúng ta cũng không dám tổn thương đại tàu A. Chương 580, chúng ta cũng không dám tổn thương đại tàu A Hán Châu. Từ khi đã mất đi nam nhân công năng đằng sau, Dương Bách đem toàn bộ tinh lực đều dùng tại quản lý Hán Châu chính vụ cùng quân vụ phương diện. Hồ Hoàng đảm nhiệm binh tào tổng sự, Trần Tiên đảm nhiệm binh tào tổng sự. Không thể không nói, hai người kia đối với Dương Bách trợ giúp hay là rất lớn, lại thêm thứ sử Hoàng Nguyện thông lực phối hợp, cùng Trần Quân Quyết cùng lại thanh danh nhu thuận nghe lời, Hán Châu chính vụ cùng quân vụ đều tại phát triển không ngừng. Mặc dù Đường Việt phản bội, nhưng Dương Khâm lại cho Dương Bách phái người tiếp quản lễ tào cùng lại tào. Liền xem như một mực chống chỗ biệt giá trước, cũng bị Dương Khâm phái người cho bổ sung. Có thể nói như vậy, trước mắt toàn bộ Hán Châu, cơ hồ tất cả đều tại Dương Bách trong khống chế. Duy chỉ có Yến Hoa Bán. Đây cũng là để Dương Bách khó chịu nhất một việc, bởi vì hắn ngăn không được, cũng không dám cản. Hán Châu giàu có, Yến Hoa tại Hán Châu lượng tiêu thụ là cực tốt, mỗi ngày đều có đại lượng hoàng kim bạch ngân từ Hán Châu chạy ra, hướng chạy xa xôi Yến Châu. Hết lần này tới lần khác là, Dương Phong đối với Dương Bách cũng không khách khí, chỉ là phái người lên tiếng chào hỏi, ngay cả trích phần trăm sự tình đều không có nói. Những châu khác đều có ba thành lợi nhuận trích phần trăm, hết lần này tới lần khác tại Hán Châu nơi này, Dương Bách ngay cả một đồng tiền đều sợ không tới. Lại hết lần này tới lần khác là, Dương Bách còn muốn mạo xưng là Trang Hảo Hán, đối ngoại công bố Dương Phong không có thua thiệt hắn, thỏa thỏa người cơm ăn hoàng liên. Thế là Dương Bách chuẩn bị đem cơn lửa giận này rơi tại Hán Châu thủy tặc bên trên. Trải qua đoạn thời gian này sửa trị, chẳng những Hán Châu chính vụ cùng quân vụ đều lên một bậc thang, chiến hạm cũng bị tạo ra tới không ít. Đủ loại tình huống đều là ám chỉ, Dương Bách phải hướng Hán Châu thủy tặc báo thủ. Hô Hoàng cùng Trần Tiên đều khuyên Dương Bách tỉnh táo một chút lại tỉnh táo, bởi vì hiện tại Hán Châu thủy tặc cùng trước kia không giống với lúc trước, ba cô biến thành hai cô. Lớn nhất một cô, càng là có kế tam lục cùng Đường Việt bày mưu tinh kế, quả thực là khó đối phó. Nhưng Dương Bách mặt ngoài đáp ứng, trên thực tế vẫn tại tích cực chuẩn bị chiến đấu, để Hồ Hoàng cùng Trần Tiên có chút không còn cách nào khác. Hán Châu tại tích cực hướng lên, Hán Châu thủy tặc cũng không có nhàn rỗi. Tại kế tam lục theo đề nghị, Phan Ngọc Liên chẳng những nghiêm ngặt nghiêm túc quân kỷ, càng là khai triển đại luyện binh hoạt động. Cơ hồ là đồng thời, Hỏa Liên đảo Hán Châu thủy tặc còn đem ma chảo hướng hai bên rỗi ra, quét sạch hai ba cỗ thủy tặc, đem Hán Châu thủy tặc thế lực hướng ra phía ngoài phát triển mấy trăm dặm nhiều. Trước đó, Phan Ngọc Liên chiếm đoạt Hách Nhân Đồ bộ hạ đằng sau, dưới trướng binh mã một lần đạt đến gần 2 vạn người. Hiện tại, chiếm đoạt cái kia 2-3 cỗ thủy tặc đằng sau, Phan Ngọc Liên binh mã liền khuyết trương đến trọn vẹn 3 vạn người. Thủ hạ có 30,000 tinh binh cường tướng, lại quân kỷ nghiêm minh, sức chiến đấu sung mãn, lại có kế tam lục cùng Đường Việt bảy mưu tinh kế, Phan Ngọc Liên lòng tin cùng dạ tâm cũng đều đi theo bành trướng. Phan Ngọc Liên chuẩn bị đem toàn bộ Trường Giang thủy tặc toàn bộ chiếm đoạt, triệt để khống chế Trường Giang là trời. Phan Ngọc Liên thực lực bành trướng, tự nhiên là khiến cho Tam Anh đảo có chút bất an. Hồng Đại Lang còn tốt một chút, dù sao hắn một mực ưa thích Phan Ngọc Liên, nhìn xem nữ nhân mình thích càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng an toàn, trong lòng của hắn vẫn rất cao hứng. Có thể Hồng Nhị Lang cùng Hồng Tam Lang liền không nghĩ như vậy, a một núi không thể chứa hai hổ, đây là từ cổ chí kim đạo lý. Phan Ngọc Liên một nhà độc đại, tuyệt sẽ không cho phép còn có một cái độc lập Tam Anh đảo tồn tại, sớm muộn đều sẽ đối với Tam Anh đảo ra tay, chỉ là kém một cái cớ thích hợp mà thôi. Cùng các loại Phan Ngọc Liên tìm được cớ đối với Tam Anh đảo độc võ, chẳng Tam Anh đảo tiên hạ thủ bí cường. Nếu như thành công, chiếm đoạt Phan Ngọc Liên bộ hạ đằng sau, Trường Giang thủy tặc lão đại, liền không phải Tam Anh đảo không còn ai. Nếu như thất bại, cũng không quan trọng, trực tiếp xuôi nam, tìm nơi nương tựa Đại Ngô quốc. Dù sao khi Trường Giang thủy tặc cũng không phải kế lâu dài, một khi đại sở quốc xuôi nam diệt nô, Trường Giang thủy tặc liền sẽ là sở quân đạo thứ nhất khai bị tiệc. Hồng Nhị Lang cùng Hồng Tam Lang thương nghị thỏa đáng đằng sau, liền cùng một chỗ làm Hồng Đại Lang tư tưởng làm việc. Đại ca, các loại chúng ta chiếm đoạt Hỏa Liên đảo, Phan Ngọc Liên thỏa thỏa là đại ca nữ nhân. Nữ nhân này à, liền nên ở nhà giúp chồng dạy con, lấy cái gì đao kiếm, lĩnh cái gì bộ hạ, không tưởng nổi thôi. Đại ca, đừng có lại do dự, chúng ta dạng này cũng là giúp Phan Ngọc Liên thôi. Đại ca, ngươi suy nghĩ một chút, Phan Ngọc Liên thế lực càng lớn, ánh mắt liền càng cao, chỗ nào còn có thể để ý đại ca à? Hai huynh đệ, trái một câu, phải một câu, rất nhanh liền đem mang thai mềm Hồng Đại ca cho khuyên đủ. Hồng Đại Lang rốt cục quyết định chủ ý, lão nhị, lão tam, tiến đánh hỏa liên đảo kế hoạch, ta đồng ý. Nhưng mà, ta cần ước pháp tam trương. Hồng Nhị Lang cùng Hồng Tam Lang đại hỉ cực kỳ, đại ca mời nói. Hồng Đại Lang nghĩ nghĩ, nói ra, thứ nhất, không được tổn thương Ngọc Liên tính mệnh. Hồng Nhị Lang cười nói, đại ca sao lại nói như vậy, Phan Ngọc Liên ngày sau là đại tẩu của chúng ta, cho chúng ta 10 cái lá gan, chúng ta cũng không dám tổn thương đại tẩu à. Nhưng là, Hồng Nhị Lang cùng Hồng Tam Lang mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại không phải nghĩ như vậy. Phan Ngọc Liên còn sống, đối với Tam Anh Đảo chắc chắn là cái tai họa, nhất định phải đưa nàng giết chết. Đến lúc đó, mặc dù Hồng Đại Lang lại hối tiếc, lại tức giận, nhưng người chết không có khả năng phục sinh, hắn cũng chỉ có thể nhận. Cùng lắm thì, đem Thượng Quan San Nhi gả cho Hồng Đại Lang, cũng coi là một loại bồi thường. Dù sao, Thượng Quan San Nhi dạ tâm cũng không kịp Phan Ngọc Liên. Hồng Đại Lang coi là Hồng Nhị Lang cùng Hồng Tam Lang là thật tâm đồng ý, lại tiếp tục nói, thứ hai, không thể gây thương hại kế Tam Lục cùng Đường Biển. Cùng nó người nhà tính mệnh, dù sao chúng ta về sau còn cần bọn hắn bảy mưu tinh kế. Hồng Nhị Lang cùng Hồng Tam Lang cùng một chỗ gật đầu, không có vấn đề. Lần này, hai người bọn họ là thật tâm đáp ứng, dù sao hai người bọn họ cũng kiến thức kế Tam Lục cùng Đường Biển mưu lược cùng thấy xa. Hồng Đại Lang nhẹ gật đầu, còn nói thêm, thứ ba ta còn không có nghĩ kỹ. Chờ ta nghĩ kỹ đằng sau, sẽ nói cho các ngươi biết. Hồng Nhị Lang cùng Hồng Tam Lang vừa cười vừa nói, không có vấn đề, đại ca, mặc kệ đầu thứ ba là điều kiện gì, hai chúng ta đều sẽ vô điều kiện đáp ứng. Ba huynh đệ đã đạt thành nhất trí, lập tức liền bắt đầu âm thầm phân phối binh mã, chuẩn bị tập kích hỏa liên đảo. Chỉ là, ba người bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, kế Tam Lục đã sớm nhắc nhở qua Phan Ngọc Liên, mật thiết chú ý Tam Anh Đảo tình huống. Cho nên a, Tam Anh Đảo bên này vừa có động tác, Phan Ngọc Liên liền đạt được tin tức. Phan Ngọc Liên không khỏi vừa sợ vừa giận, Hồng Đại Lang, cô nãi nãi không xử bạc với ngươi, ngươi cũng dám âm thầm đối phó ta, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Thượng Quan San Nhi nghe, vừa cười vừa nói, thủ lĩnh không cần tức giận, lấy thuộc hạ đến nhìn, việc này đối với ta Hỏa Liên Đảo mà nói, chính là một kiện thiên đại hỷ sự. Trong khoảng thời gian này, Thượng Quan San Nhi đi theo kế Tam Lục cùng Đường Biển học tập nhu lược, bằng vào sự thông tuệ của nàng hiếu học, tiến bộ hay là rất lớn. Thượng Quan San Nhi cùng Dương Phong tiếp xúc qua hai lần, cảm giác được Dương Phong người này không đơn giản, ngày sau tất thành đại khí. Cho nên, Thượng Quan San Nhi mới có thể cố gắng phong phú cùng để cao mình, hy vọng ngày sau có thể tại Dương Phong dưới trướng có một chỗ cắm rủi. Phan Ngọc Liên tại kế Tam Lục cùng Đường Biển mưa dầm thấm đất, tiến bộ cũng là không nhỏ, lập tức liền minh bạch Thượng Quan San Nhi ý tứ. Phan Ngọc Liên nhãn tỉnh sáng lên, nhẹ gật đầu, "Tốt, Hán Châu thủy tặc nhất thống, ngay tại mấy ngày nay." Chương 581, dáng người đơn bạc mỹ nhân tuyệt sắc. Chương 581, dáng người đơn bạc mỹ nhân tuyệt sắc. Độc Cô Hoàng hậu thọ thần sinh nhật là ngày mùng ngày 1 tháng 6. Hôm nay là 25 tháng 5, khoảng cách Độc Cô Hoàng hậu thọ thần sinh nhật chỉ có 6 ngày thời gian. Bởi vì người này nữ quyến tương đối nhiều, Dương Phong liền chuẩn bị sớm xuất phát, dù sao trên đường liền xem như toàn bộ xe ngựa, cũng phải 3-4 ngày thời gian. Lần này, hộ tống Dương Phong xuôi Nam Lạc Dương người, liền tương đối nhiều một chút. Tư Đồ Thiến, Tiêu Nguyệt Cẩm, Son Phấn cùng Thụy Châu tự nhiên là nhất định phải đi. Mặt khác, Dương Phong còn đem Vệ Gia Na, Tang Lộc Nhi cùng Đỗ Thị cũng mang tới. Đỗ Thị còn là lần đầu tiên theo Dương Phong đi Lạc Dương, tâm tình là cao hứng nhất cùng kích động. Trong khoảng thời gian này, Đỗ Thị đã sớm thích ứng yến quận vương phủ sinh hoạt. Chẳng những Dương Phong đối với nàng rất thương yêu, Tư Đồ Thiến, Tiêu Nguyệt Cẩm đẳng trừ nữ đối với Đỗ Thị cũng là rất không tệ. Có lẽ tại yến quận vương phủ, tự mình ám đấu vẫn phải có, tỉ như Son Phấn cùng Thụy Châu, nhưng mặt ngoài yến quận vương phủ hay là nhẹ nhàng. Đỗ Thị biết mình xuất thân không cao, tự nhiên là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, tả hữu phùng nguyên, cũng là khiến cho mọi người đối với nàng ấn tượng cũng đều không sai. Chỉ có tại thị tẩm Dương Phong thời điểm, Đỗ Thị mới có thể triệt để bung ra chính mình, hợp lực định nọ Dương Phong. Bởi vì Dương Phong là nàng trời, là nàng chúa tể, là nàng hết thảy. Thạch Thanh Quân cùng Vân Mỹ Nhi tự nhiên cũng là nhất định phải tùy hành. Cao Sô Phượng, Gia Cát Thanh Phượng cùng Lương Hồng Ngọc bị lưu tại kế thành, bởi vì anh hùng lâu cùng tài tử lâu sinh ý không có khả năng ngừng. Nhưng Cao Đông Nhi các loại thất nữ cũng đều đi theo Dương Phong lần nữa về Lạc Dương. Dẫn các nàng bảy cái về Lạc Dương, Dương Phong cũng là nhất thời cao hứng. Tiến quận vương phủ người cơ hồ tất cả đều trở về, lưu các nàng bảy cái tại kế thành, chẳng lẽ không phải là rất nhàm chán? Ngược lại là Lưu Cẩu Nhi một nhà, lưu tại Yến quận vương phủ trong nhà hộ viện, dù sao bọn hắn một nhà tại Lạc Dương không có bất kỳ cái gì thân nhân, trở về cũng là không nhiều làm ý tứ. Lưu Cẩu Nhi đã đám cưới, tân nương tử là kế thành một cái phú hộ, đường đường chính chính tiểu thư khuê các, dáng dấp cũng là rất xinh đẹp, lại có chút có tri thức hiểu lễ nghĩa. Vụ hôn nhân này, Lưu Cẩu Nhi rất hài lòng, Lưu Mụ cũng là rất hài lòng. Sau đó, liền nên là Lưu Tú Nhi. Yến quận vương phủ tài vụ tổng giám a, đây là Dương Phong cho Lưu Tú Nhi an bài chức vụ, nói trắng ra là chính là phòng thu chi. Địa vị như vậy, dẫn đến mỗi ngày hướng Lưu gia cầu hôn người cơ hồ đều đạp phá bậc cửa, để Lưu Mụ hoa mắt, không biết nên tuyển ai tốt. Lưu Tú Nhi tận mắt thấy Dương Phong đối đãi Tư Đồ Thiến, Tiêu Nguyệt Cầm đặng trừ nữ ân ái, biết rõ giá đối lang tầm quan trọng, cho nên tại chọn con rể bên trên cũng là rất cẩn thận. Nhà trai, gia cảnh không quan trọng, tướng mạo không cần quá mạnh, nhưng nhân phẩm nhất định phải tốt, nhất là đối với Dương Phong nhất định phải trung tâm. Tùy hành đảm nhiệm hộ vệ chức trách, tự nhiên là Yên Châu thập bát vệ, Yên Châu thập lục hổ, cùng 100 Yên Châu giáp vệ cùng 100 Yên Châu nữ vệ. Tiên Châu nữ vệ số lượng đã đạt đến dòng dã 100 người, xem như đến một cái bình cảnh. Dương Phong không có ý định lại tăng thêm Yên Châu nữ vệ số lượng, mà là chuẩn bị tăng lên Yên Châu nữ vệ chất lượng. Một khi chờ Yên Châu nữ vệ xuất hiện chống chỗ thời điểm, Dương Phong sẽ từ Yên Châu nữ binh doanh bên trong tiến hành tuyển chọn bổ sung. Bởi như vậy, chẳng khác nào là cho Yên Châu nữ binh doanh rót vào một tề hoạt tính trầm, tăng cường rất nhiều Yên Châu nữ binh doanh huấn luyện động lực. Đương nhiên, Yên Châu nữ vệ cũng giống như vậy. Bởi vì Dương Phong cử động lần này không thể nghi ngờ là đem Yên Châu nữ vệ địa vị đặt ở Yên Châu nữ binh doanh phía trên, cho nên liền tuyệt không thể xuất hiện Yên Châu nữ binh doanh tấn thăng đi lên binh sĩ, vậy mà so Yên Châu nữ vệ thực lực còn mạnh hơn. Đuổi theo một lần một dạng, khi Dương Phong một nhóm mới vừa tiến vào Tịnh Châu địa giới thời điểm, Tịnh Châu biệt giá liền đã mang lên chào đón. Tịnh Châu biệt giá tên là Trịnh Dương, là Huỳnh Dương Trịnh Thị con vợ cả. Đại sở quốc thập Tam Châu, trừ Yến Châu biệt giá Lưu Khoan bên ngoài, còn lại 12 châu biệt giá tất cả đều là xuất thân thế gia môn thiệt, kém nhất cũng là một cái nhị đẳng môn thiệt. Chỉ đổ thừa lúc trước Yến Châu quá nguy hiểm, ai cũng không muốn để cho chính mình con vợ cả đi qua chịu chết. Vương Cửu Đa là một ngoại lệ, bởi vì hắn trên cơ bản bị gia tộc từ bỏ. Một phen chào đằng sau, Trịnh Dương nói ra, khởi bẩm Yến quận vương điện hạ, hạ quan phụng thứ sử đại nhân chi mệnh, chờ đợi ở đây, mời Yến quận vương điện hạ một nhóm tiến về Tịnh Thành hơi sự tình nghỉ ngơi. Dương Phong một nhóm lớn như vậy phô trương, có thể giấu giếm được Độc Cô Tuần mới là lạ. Độc Cô Tuần ước gì cùng Dương Phong thông gia, nếu có thể bỏ mặc Dương Phong tự hành thông qua Tịnh Châu mới là lạ, mời đi Tịnh Thành, tự nhiên là tại Dương Phong trong dự liệu. Nếu nhị cứu cha mời, bản vương sao dám không theo, vậy liền rẽ đường Tịnh Thành. Thế là Dương Phong một nhóm rẽ đường Tịnh Thành. Độc Cô Tuần đã sớm nhận được tin tức, xuất lĩnh Tịnh Châu văn võ ở ngoài thành nên đón. Một phen phức tạp chào đằng sau, Dương Phong một nhóm theo Độc Cô Tuần đi thứ sử phủ gián xếp. Mặc dù Yến Châu bên này không ít người, nhưng cũng may thứ sử phủ đủ lớn, lại bị Độc Cô Tuần sớm đưa ra không ít gian phòng, cũng là đủ ở, mà lại không có chút nào chen chúc. Đêm đó, Độc Cô Tuần tại thứ sử phủ cử hành thịnh đại tiệc rượu, cho Dương Phong một nhóm bảy tiệc mời khách. Tiệc rượu kết thúc, dựa theo lệ cũ, Độc Cô Tuần mời Dương Phong đi thư phòng uống trà. Đây là thế gia môn phiệt bên trong thể chế một loại tập quán, gọi là tỉnh rượu trà. Đương nhiên, nếu không phải là quan hệ thân cận đến trình độ nhất định, trình tự này liền có thể tiết kiệm, uống rượu xong nên làm gì liền làm gì đi. Dương Phong lần thứ hai đến Tịnh Châu thứ sử phủ, cũng là lần thứ hai đến Độc Cô Tuần thư phòng uống trà. Chỉ bất quá, đuổi theo một lần khác biệt chính là, hôm nay cái này tới dâng trà nữ hài tử, tướng mạo thanh lệ thoát tục, tướng mạo ngọc ngào, da thịt tuyết trắng, tốt một cái mỹ nữ bại hoại. Duy nhất khiếm khuyết chính là dáng người hơi có vẻ đơn bạc, hiển nhiên là tuổi tác không tính quá lớn. Dương Phong đột nhiên cảm thấy khẽ động, cười hỏi, xin hỏi nhị cứu cha, vị này chắc hẳn chính là Nhiễm Nguyệt chất nữ đi. Độc Cô Tuần vừa cười vừa nói, lão phu điểm này nho nhỏ tâm tư, cuối cùng còn không có không gạt được điện hạ tuyệt nhãn. Nhiễm Nguyệt, còn không mau mau hướng điện hạ chào. Độc Cô Nhiễm Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, lập tức đi vào Dương Phong trước mặt, phúc phúc thân, Độc Cô Nhiễm Nguyệt, gặp qua điện hạ. Độc Cô Nhiễm Nguyệt năm nay mới 15 tuổi, dựa theo hậu thế thuyết pháp, tuổi tròn mới 14, thân thể còn không có phát dục hoàn toàn, tự nhiên là hơi có vẻ đơn bạc. Nhưng mà, Độc Cô Nhiễm Nguyệt tướng mạo trên cơ bản trưởng thành, ngày sau thỏa thỏa một viên đại mỹ nhân. Nhìn thấy Độc Cô Nhiễm Nguyệt, Dương Phong ấn tượng đầu tiên hay là rất không tệ. Dù sao, mỹ nhân tuyệt sắc thôi, nào có nam nhân sẽ chán ghét đâu, trừ phi là loại kia tranh thủ tình cảm quá độ, làm việc quá phận. Dương Phong nhẹ gật đầu, lại cười nói, không cần đa lễ. Độc Cô Nhiễm Nguyệt lần nữa phúc phúc thân, Nhiễm Nguyệt đa tạ điện hạ. Độc Cô Tuần vừa cười vừa nói, điện hạ có chỗ không biết, Nhiễm Nguyệt cùng lão phu đã ra khỏi ba phủ, trước mắt ở vào ngũ phủ quan hệ. Cho nên, Nhiễm Nguyệt cùng điện hạ ở giữa, cơ hồ không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ, đại khái có thể ngang hàng luận giao. Ha ha. Một câu, liền đem kém bối phận thế yếu cho san bằng. Dương Phong cũng không khỏi không bội phục Độc Cô Tuần lão hồ ly này, Dương Hiển bên kia có lực cản, hắn liền thay đổi tuyến đường Dương Phong bên này. Chuyện này, thật đúng là ngoài Dương Phong dự kiến. Chương 582, tiểu kiều thê chương 582, tiểu kiều thê nhưng mà, nói câu lời thật lòng, Độc Cô Nhiễm Nguyệt chẳng những thiên tư quốc sắc, càng là tướng mạo ngọt ngào, thỏa thỏa điểm muội tí nhất mai, Dương Phong thật đúng là liếc thấy chiếm hữu nàng. Nhưng là, coi trọng về coi trọng, có thu hay không nhập hậu cùng, nhưng lại là một chuyện khác. Dù sao, Yến quận vương phủ mặc dù đối chiếu thân vương, có thể trước mắt chỉ còn lại có một cái chắc phi chống chỗ. Vương Thiên Hành cái thằng kia, là cố ý quấy rầy tiền đến, không muốn để cho Dương Phong cùng Thạch Vạn Quân hoặc là Độc Cô thị thông ra, hoàn toàn có thể không cần cân nhắc. Kỳ thật, Vương Thiên Hành kế này rất tốt phá, Dương Phong tự chọn người là được, hoàn toàn có thể không cho Vương Thiên Hành mặt mũi. Thế nhưng là đâu, Thạch Thanh Quân cùng Độc Cô Nhiễm Nguyệt bên trong, chỉ có thể chọn một. Mặc kệ Dương Phong tuyển cái nào, thế tất sẽ làm bị thương một cái khác, càng biết để sau lưng nó người rất là thật mất mặt, thậm chí sẽ kết thù. Cho nên thôi, đối với việc này, Dương Hiển cùng Độc Cô hoàng hậu cực kỳ thận trọng, không dám tùy tiện quyết đoán. Đồng dạng, đối với Dương Phong mà nói, cũng là không có khả năng sắp tâm xuống não, tùy ý quyết đoán. Hoàng đế cũng có khó khăn chỗ, quân vương tuyển tú cũng không được à, mọi nhà đều có một bản khó đọc kinh. Dương Phong cười ha ha, nhị cứu cha nói có lý, vậy liền ngang hàng luận giao. Độc Cô Tuần đại hỉ, đa tạ điện hạ, gặp được tốt như vậy điện hạ, thật sự là Nhiễm Nguyệt phúc khí à. Độc Cô Nhiễm Nguyệt cũng rất ngoan ngoãn, lập tức lần nữa phúc thân, Nhiễm Nguyệt đa tạ điện hạ ưu ái. Ưu ái? Dương Phong cười, tiểu nha đầu này mặc dù tuổi tác không lớn, cũng là rất thông minh, trực tiếp liền đánh rắn thuận cán bỏ lên. Ưu ái tạm thời là chưa nói tới, bản vương bất quá là thích người dung mạo cùng ngọt ngào thôi. Dương Phong đương nhiên sẽ không vô nao đến kể một ít đả thương người, liền cười hỏi, Nhiễm Nguyệt, nghe nói ngươi năm nay vừa mới 15 tuổi. Độc Cô Nhiễm Nguyệt không nghĩ tới Dương Phong trực tiếp hỏi nàng tuổi tác, không khỏi sững sờ ngốc, đành phải gật đầu nói, "Bẩm điện hạ, chính là." Độc Cô Tuần vội vàng giải thích nói, "Điện hạ, đại sở quốc pháp lệnh, nữ tử 15 tuổi có thể hôn phối, Nhiễm Nguyệt vừa vặn đến nói chuyện cưới gả tuổi tác." "Ha ha, lại nói đâu, nam nhân mà, ai không hy vọng có một cái tiểu kiều thê đâu." "Tiểu kiều thê?" Ba chữ này tuyệt đối là rất dụ hoặc người, cũng chứng minh Độc Cô Tuần cái này lao sắc ra tại nhân tính tâm lý năm chắc bên trên tuyệt đối là cao thủ. Châu già gặm cỏ non, Hoa Hạ có bao nhiêu năm lịch sử, lão Nưu liền đã ăn bao nhiêu năm cỏ non. Người muốn a, một cái lao giả hậm hẹm, ôm trong ngực một 15-16 tuổi tiểu kiều thê. Cặp kia tràn ngập tang thương đại thủ, tại như ngọc như tuyết non mịn trên da thịt nhẹ nhàng vuốt ve, sẽ là một loại gì cảm thụ đâu. Tấm kia nặng nề lại hơi có vết rạn bờ môi, vừa dài cần cùng ngực, hôn tại cái kia như ngọc như tuyết non mịn trên da thịt, lại sẽ là một loại gì cảm thụ đâu. Đoán chừng a, nếu như loại này lão nam nhân hoạn có cao huyết áp, đoán chừng rất có thể lại đột nhiên kích động đến tại chỗ ở ra rắm. Đương nhiên, Dương Phong còn không đến mức đến một bước kia, bởi vì hắn năm nay cũng bất quá chỉ có 20 tuổi mà thôi. 20 tuổi, 15 tuổi, trên lệch trọn vẹn 5 tuổi, nói Độc Cô Nhiễm Nguyệt là tiểu kiều thê, tuyệt đối là có thể nói tới đi qua. Lại nói, Dương Phong nữ nhân, tuổi tác một cái nhỏ nhất là Tang Lộc Nhi, vừa tròn 18 tuổi, so Độc Cô Nhiễm Nguyệt lớn 3 tuổi. Dương Phong không thể không thừa nhận, Độc Cô Tuần thành công câu dẫn lên hắn tình thú, để tâm hỏa của hắn bắt đầu bốc cháy lên. Dương Phong trong đầu đột nhiên xuất hiện một bức tranh. Trong tấm hình, Dương Phong cùng Độc Cô Nhiễm Nguyệt sánh vai nằm tại trên một chiếc giường lớn, chính là Dương Phong tại Yến Quận Vương phủ phòng ngủ giường lớn. Mà lại, Dương Phong cùng Độc Cô Nhiễm Nguyệt đều là không mảnh vải che thân. Dương Phong chính nằm sấp thân thể, hôn nhẹ Độc Cô Nhiễm Nguyệt thân thể mỗi một tấc da thịt, mà Độc Cô Nhiễm Nguyệt thì là hơi lim dim mắt, thoải mái mà hưởng thụ lấy. Đồng thời, Dương Phong tay trái chống tại trên giường, tay phải cũng đang nhẹ nhàng vuốt ve Độc Cô Nhiễm Nguyệt thân thể mỗi một tấc da thịt, yêu thích không buông tay loại kia. Nam nhân đối với tiểu kiều thê, liền nên là như vậy thái độ, yêu thương cực kỳ, ưa thích cực kỳ. Trong đầu hình ảnh này, trực tiếp liền lộ ra Dương Phong thân thể phản ứng, kém chút không có một cái nào xúc động, đem đứng tại hắn trước mặt chỉ có 2-3 bước xa Độc Cô Nhiễm Nguyệt ôm vào trong ngực. Còn tốt, Dương Phong định lực hay là rất mạnh, đội vàng ổn liễu thần, vứt bỏ hình ảnh kia, hít sâu một hơi, rối bời tâm tư lúc này mới dần dần bình tĩnh trở lại. Nguy hiểm thật ra, Dương Phong khe khẽ thở dài, Độc Cô Tuần lao ra hỏa này thật sự là quá giàu hạn. Đầu tiên là thiết tiến uống rượu, sau đó lại để Độc Cô Nhiễm Nguyệt thư đến phòng dâng trà, tiếp lấy Độc Cô Tuần lại nói một chút dụ hoặc tính. Đổi lại là định lực không mạnh, đoán chừng tại chỗ liền sẽ thất thố. Như vậy, Độc Cô Tuần tất nhiên sẽ thừa cơ rời đi thư phòng, đem không gian cùng thời gian giao cho Dương Phong cùng Độc Cô Nhiễm Nguyệt. Nhìn xem Dương Phong lúc đầu dục vọng gì trương ánh mắt trong lúc bất chợt lại thanh tịnh xuống tới, Độc Cô Tuần thầm kêu một tiếng đáng tiếc, kế hoạch tối nay xem như thất bại trong gang tấc. Nhưng mà, cũng không hoàn toàn là, chí ít Độc Cô Nhiễm Nguyệt tại Dương Phong tâm lý hẳn là sẽ lưu lại ấn tượng thật sâu, trong thời gian ngắn là tuyệt đối không thể quên được. Đợi ngày mai, lại để cho Độc Cô Nhiễm Nguyệt đi hướng Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm chào. Nữ nhân thôi, rất nhanh liền có thể thân quen, chớ đừng nói chi là Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm khẳng định đã sớm biết Sở Phong điện cầu chỉ tứ hôn chuyện. Đợi Độc Cô Hoàng hậu đại hôn kết thúc về sau, Độc Cô Tuần liền có thể tùy tiện tìm lý do để Độc Cô Nhiễm Nguyệt đi kế thành, tìm Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm chơi, thậm chí trưởng kỳ lưu tại Yến Quận Vương phủ. Dù sao, Thạch Thanh Quân một mực đợi tại Yến Châu, đi theo tại Dương Phong bên người, để Độc Cô Tuần có chút kiêng kỵ. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đạo lý này ai cũng minh bạch, Độc Cô Tuần cũng không muốn chủ quan mất Kinh Châu. Việc này nếu như không thành được, không đơn thuần là Độc Cô Nhiễm Nguyệt không mặt mũi gặp người, đối với Độc Cô Tuần ảnh hưởng cũng sẽ không nhỏ. Thứ nhất, Lạc Dương Độc Cô thị mặt mũi. Thứ hai, Độc Cô Tuần tiếp vị trí tộc trưởng. Làm tộc trưởng, liền có quyền lực phân phối gia tộc tài nguyên, tiến hành các loại an bài. Độc Cô Tuần đã là Tịnh Châu thứ sử chức vụ, có tiếp nhận tộc trưởng của liếng, hắn đương nhiên muốn thành công. Độc Cô Tuần đối với Độc Cô Nhiễm Nguyệt nói ra, "Nguyệt Nhi, ngươi lại đi xuống đi, lão phu cùng điện hạ còn có chuyện quan trọng thương nghị." Độc Cô Nhiễm Nguyệt lập tức liền lên tiếng, quay người rời đi thư phòng. Bất quá, tại cửa thư phòng, Độc Cô Nhiễm Nguyệt quay người đóng cửa phòng thời điểm, lại sâu sắc nhìn Dương Phong một chút. Cái nhìn này, đủ để chứng minh, Độc Cô Nhiễm Nguyệt đối với Dương Phong là hết sức hài lòng, bởi vì trong ánh mắt của nàng tuyệt đối là tình ý tràn đầy. Độc Cô Tuần nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng là có chút an ủi. Nếu Độc Cô Nhiễm Nguyệt đối với Dương Phong là hết sức hài lòng, như vậy sau đó nàng nhất định sẽ toàn lực dựa theo Độc Cô Tuần kế hoạch làm việc. Dương Phong cái này lớn cháu trai, thật sự là quá lợi hại, rồng trong loài người a, Độc Cô Tuần nóng mắt rất. Đem một cái có thụ hung nô khi dễ Yến Châu, phát triển thành có thể diệt đi hung nô, đại bại thiết lập, đánh lui lại hoàng quốc đại sở quốc đệ nhất châu. Yến Châu nhân khẩu, từ vừa mới bắt đầu 3 triệu người, vậy mà tăng lên gấp đôi còn không chỉ, liền muốn đạt tới 7 triệu, hơn nữa còn sẽ tiếp tục gia tăng. Hết thảy thực lực đều cho thấy, Dương Phong hoàn toàn có tranh vị vô liếng. Chướng ngại duy nhất chính là chính phi Tư Đồ Thiến, bởi vì nàng là cái mù lòa. Độc Cô Nhiễm Nguyệt có lẽ có thể lấy mà thay vào. Một bước mấu chốt nhất, Độc Cô Nhiễm Nguyệt nhất định phải cùng Tư Đồ Thiến thân cận, lấy được nàng tuyệt đối tín nhiệm. Chương 583, lòng hiếu kỳ có thể giết chết voi lớn a. Chương 583, lòng hiếu kỳ có thể giết chết voi lớn a. Sáng sớm hôm sau, Độc Cô Nhiễm Nguyệt liền đi thăm viếng Tư Đồ Thiến bọn người. Độc Cô Nhiễm Nguyệt nhu thuận hiểu chuyện, miệng lại rất ngọt, Tư Đồ Thiến đối với Độc Cô Nhiễm Nguyệt tự nhiên là rất ưa thích. Ngược lại là Tiêu Nguyệt Cầm, đối với Độc Cô Nhiễm Nguyệt tâm phòng bị có phần rất. Dù sao, Tiêu Nguyệt Cầm cùng Thạch Thanh Quân là khuê mật, mà Độc Cô Nhiễm Nguyệt đang cùng Thạch Thanh Quân tranh đoạt chắc phi vị trí, Tiêu Nguyệt Cầm tự nhiên sẽ hướng về chính mình khuê mật. Nhưng để phòng về đề phòng, Tiêu Nguyệt Cầm đối với Độc Cô Nhiễm Nguyệt thái độ không có khả năng biểu hiện được lãnh đạo, một bộ trò chuyện với nhau thật vui dáng vẻ. Tiến quận vương phủ còn lại nữ nhân, mặc dù minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không dám đắc tội Độc Cô Nhiễm Nguyệt, đối với nàng là nho nhã lễ độ. Thứ nhất, Độc Cô Nhiễm Nguyệt cùng Thạch Thanh Quân chi tranh, tạm thời không có kết quả. Vạn nhất Độc Cô Nhiễm Nguyệt thắng, nàng chính là Yến quận vương phủ chắc phi, không phải đằng thiếp cùng thị tỷ có thể đắc tội lên. Nếu là Độc Cô Nhiễm Nguyệt thua, nàng cũng sẽ là quận vương phủ chắc phi, cũng không phải đằng thiếp cùng thị tỷ có thể đắc tội lên. Thứ hai, Độc Cô Nhiễm Nguyệt phía sau là Độc Cô thị nhà, mà Dương Phong cùng Độc Cô thị nhà nguồn gốc cực sâu, đời thứ ba thông gia. Coi như Độc Cô Nhiễm Nguyệt hẳn là hô Dương Phong mẫu thân một tiếng cô nãi mãi. Đương nhiên, chính như Độc Cô Tuần nói tới, Độc Cô Nhiễm Nguyệt cùng Dương Phong chi mẫu huyết mạch ở vào thứ năm phụ, xem như đã rất nhạt, có thể không lấy thân thích đến luận. Nếu không, nếu là Độc Cô Tuần cháu gái ruột, tuyệt đối là không có khả năng gả cho Dương Phong. Độc Cô Nhiễm Nguyệt mặc dù tuổi nhỏ, cũng rất thông minh, đối với Tư Đồ Thiến hiển nhiên liền càng thêm thân cận một chút, nhưng cũng không đắc tội Tiêu Nguyệt Cầm. An xong điểm tâm, Dương Phong liền hướng Độc Cô Tuần cáo tử, chuẩn bị tiếp tục xuôi nam Lạc Dương. Lạc Dương Độc Cô thị, cho nên tôi, Độc Cô thị đại bản doanh ngay tại Lạc Dương. Thế là, Độc Cô Nhiễm Nguyệt liền theo Dương Phong một nhóm xuôi nam, trở về Lạc Dương. Thế là, Tư Đồ Thiến trong xe ngựa liền có thêm một cái Độc Cô Nhiễm Nguyệt. Có thể Tư Đồ Thiến cũng rất thông minh à, biết Độc Cô Nhiễm Nguyệt mục đích, đối với nàng tự nhiên cũng là có chút thân cận. Từ khi Dương Phong bắt đầu cho Tư Đồ Thiến trị liệu tật mắt, Tư Đồ Thiến tâm cảnh cũng liền phát sinh một chút biến hóa. Trước kia Tư Đồ Thiến lo lắng cho mình tật mắt sẽ ảnh hưởng Dương Phong phát triển, cho nên liền từng có tình nguyện nhường ra chính phi dự định. Chỉ bất quá, đối với Tiêu Nguyệt Cầm, Tư Đồ Thiến hay là có chỗ phòng bị, bởi vì Tiêu Nguyệt Cầm là Đông Cung Tiêu thị cháu gái ruột. Hiện tại Tư Đồ Thiến liền không giống với lúc trước, Dương Phong có nắm chắc chữa cho tốt mắt của nàng tật, nàng tự nhiên không có khả năng lại đem chính phi vị trí tặng cho bất luận kẻ nào. Cho nên, Tư Đồ Thiến liền định thay Dương Phong cực kỳ quản lý Yến quận vương phủ, không để cho Dương Phong vì thế phân tâm. Cho nên, tại Thạch Thanh Quân cùng Độc Cô Nhiễm Nguyệt ở giữa, Tư Đồ Thiến liền có khuynh hướng để Độc Cô Nhiễm Nguyệt đạt được cái thứ hai chắc phi vị trí. Nếu không, một khi Tiêu Nguyệt Cầm sinh ra cái gì dị tâm, cùng Thạch Thanh Quân liên thủ, nàng cái này chính phi liền có bị mất quyền lực khả năng. Tịnh Thành hướng nam, lại nhanh ngựa thêm roi đi tiếp 2 ngày thời gian, rốt cục tại 28 tháng 4 trạm vạng tối trước đó về tới Lạc Dương. Yến quận vương vào thành, tại Lạc Dương lại đưa tới một trận hành động, nguyên nhân hay là Yên Châu nữ vệ. Nhất là, lần này Yên Châu nữ vệ số lượng là 100 người, chọn vẹn so với một lần trước nhiều gấp đôi. Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi y nguyên còn tại, nhưng lần này liền không lại có người hoài nghi hai nàng cũng không phải thật sự là nhập ngũ. Trừ Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi bên ngoài, Lạc Dương bách tính rất nhanh liền phát hiện Yên Châu nữ vệ bên trong hạng 6 mỹ nhân, Hoàng Dung. Lòng hiếu kỳ có thể giết chết voi lớn à, thế là Lạc Dương bách tính liền bắt đầu cạnh tướng nghe ngóng, mỹ nhân này tên gọi là gì, là người nơi nào, lúc nào gia nhập Yên Châu nữ vệ. Thế nhưng là, Lạc Dương bách tính rất nhanh liền phát hiện, Lạc Dương thành bên trong không có ai biết đáp án. Có người rất thông minh, dùng khúc tuyến cứu quốc biện pháp, tìm Lạc Dương Yến quận vương phủ hạ nhân tìm hiểu tin tức, rốt cuộc biết Hoàng Dung thân phận. Hán Châu người, bởi vì chỗ huyện thành bị Hán Châu thủy tặc phá, lúc này mới lên phía Bắc Yên Châu, gia nhập Yên Châu nữ vệ. Hán Châu a, đó là Hán quận vương Dương Bách địa bàn. Kết quả, Hán Châu mỹ nhân lên phía Bắc, làm tới Yên Châu nữ vệ, đều là Dương Bách binh bại nguyên nhân. Kết quả là, lúc đầu đều đã qua mấy tháng, sắp trừ khử Hán Châu binh bại sự tình, lần nữa bị Lạc Dương Bách tính treo ở bên miệng. Tin tức này rất nhanh liền truyền đến Hán quận vương phủ, truyền đến so Dương Phong về sớm đến nửa ngày Dương Bách trong hai. Trong khoảng thời gian này, bởi vì quản lý Hán Châu đơn giản hiệu quả, Dương Bách tâm tình cũng không tệ lắm. Chỉ còn chờ chiến hạm chế tạo hoàn tất, thủy quân huấn luyện hoàn tất, lại một lần nữa đối với Hán Châu thủy tặc động binh, rửa sạch nhục nhã. Nhưng tin tức này truyền đến Hán quận vương phủ, Dương Bách tâm tình sẽ không tốt. Mẹ nó, sự tình đều đi qua 4 tháng rồi, các ngươi những dân đen này bàn lại việc này, có ý tứ sao? Đều là ngươi, Dương Phong, nhất định phải làm một cái Hán Châu mỹ nhân ở Yên Châu nữ vệ bên trong, không phải vậy có thể sẽ xuất hiện việc này sao? Lúc đầu Dương Bách còn chuẩn bị đi Đông Cung đâu, có thể bên ngoài khắp nơi đều đang đàm luận lần trước Hán Châu binh bại sự tình, Dương Bách thật sự là không mặt mũi trở về. Lúc này, hạ nhân đến báo, nói là Tư Đồ Ảnh trở về phủ. Trong khoảng thời gian này, Tư Đồ Ảnh một mực lưu tại Lạc Dương, toàn lực giảm béo, cũng không có lại đi Hán Châu. Dù sao, Tư Đồ Ảnh có đi hay không Hán Châu, đều không có quá lớn ý nghĩa, bởi vì nàng cái kia thể trọng không có cách nào viên phòng thôi. Chẳng, đem thể trọng giảm triệt để, lại đi Hán Châu, làm một cái đúng nghĩa Hán quận vương phi. Tư Đồ Ảnh hồi phủ, Dương Bách nhất định phải tự mình lên tiếp, bởi vì hắn muốn ở trước mặt người ngoài làm đủ đồ giỡn, biểu hiện ra hắn đối với Tư Đồ Ảnh là phát ra từ nội tâm ưa thích. Thân thiếp tham kiến điện hạ. Dương Bách lập tức liền nhãn tỉnh sáng lên, ái phi miễn lễ. Mấy tháng không thấy, Dương Bách rõ ràng cảm giác được, Tư Đồ Ảnh sắc thực gầy, mặc dù trước mắt còn rất mập. Kỳ thật, Tư Đồ Ảnh đã trừ 26 cân thịt. Làm sao Tư Đồ Ảnh thể trọng cơ số quá lớn, trọn vẹn 236 cân, đến mức nàng hiện tại thể trọng còn có 210 cân. So sánh với mà nói, Tư Đồ Ảnh tâm tình tự nhiên là rất vui vẻ, rất nhẹ nhàng. Dương Phong đối với nàng trị liệu có hiệu quả, khiến cho Tư Đồ Ảnh đối với tương lai tràn đầy lòng tin, tràn đầy chờ mong, trong mắt nhân sinh cũng bắt đầu trở nên đủ mọi màu sắc. Đa tạ điện hạ. Tư Đồ Ảnh chậm rãi đứng thẳng người. 210 cân khiến cho Tư Đồ Ảnh sinh hoạt quy phạm rất nhiều, trên cơ bản không cần lại để kiện phụ dìu dắt, hành động cũng so trước kia tự chủ rất nhiều. Mà lại, thể trọng mỗi ngày đều sẽ giảm bớt, Tư Đồ Ảnh cũng sẽ sinh hoạt đến càng ngày càng thoải mái dễ chịu. Nhìn xem Tư Đồ Ảnh trên mặt thể hiện ra chưa bao giờ có vui vẻ dáng tươi cười, Dương Bách thì là càng thêm tức giận. Hán Châu thủy tặc, bản vương thể nhất định phải đem các ngươi đều tiêu diệt, không lưu một người. Nhưng mà Dương Bách hiện tại càng lo lắng một chuyện khác. Dựa theo một tháng giảm béo 6 cân tốc độ, một năm sau Tư Đồ Ảnh thể trọng chính là 138 cân. Sau đó, qua nửa năm nữa, chính là 102 cân. Cái này thể trọng cũng chính là Tư Đồ Ảnh giảm béo trung cực thể trọng. Đến lúc đó, liền nên là Dương Bách cùng Tư Đồ Ảnh động phòng thời điểm, có thể Dương Bách nên làm cái gì bây giờ? Chương 584, Đại Hoang quốc gia luật sở nhi. Chương 584, Đại Hoang quốc gia luật sở nhi. Trở lại Yến quận vương phủ, Dương Phong tắm rửa thay quần áo đằng sau, liền trực tiếp tiến cung, diện thánh đi. Đến hoàng cung, Dương Phong biết được Dương Hiển Ngọc Trương cung dùng nữa đâu, liền trực tiếp đi Ngọc Trương cung. Sau khi thông báo, đạt được cho phép, Dương Phong liền tiến vào Ngọc Trương cung, hướng Dương Hiển cùng Độc Cô hoàng hậu thỉnh an. Nhìn thấy Dương Phong, Dương Hiển cùng Độc Cô hoàng hậu tâm tình đều là rất không tệ. Khẳng định thôi, Dương Phong trước diện Hung Nô, lại bại Thiết Lặc, sau đó lại đánh lui lại Hoàng Quốc, thỏa thỏa chiến công lớn lao. Bị Hung Nô khi dễ mấy trăm năm, có thể Dương Phong chỉ dùng không đến thời gian 2 năm, liền đem Hung Nô tiêu diệt. Đương nhiên, Hung Nô phân liệt, lẫn nhau đấu, quả thực cũng là Dương Phong gặp vận may. Biết được Dương Phong còn không có dùng nữa tối, thế là Độc Cô hoàng hậu liền đặc cách Dương Phong cùng bọn hắn hai cái cùng một chỗ dùng nữa, Dương Phong cảm ơn ân. Dương Hiển đối với Dương Phong hỏi, "Phong nhi, ngươi một đường mỏi mệt, không cần hôm nay tiến cung thỉnh an, ngày mai cũng là có thể, cũng không vượt qua cấp bậc lễ nghĩa." Dương Phong vừa cười vừa nói, "Không dám lừa gạt hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu, ngày mai tôn thần chuẩn bị tiếp tục ký tên bán sách." Tiếp tục ký tên bán sách? Dương Hiển cùng Độc Cô hoàng hậu sững sờ. Đối với tiếp tục ký tên bán sách hay là Yến Châu Phong Vân ghi chép? Lần thứ nhất, Dương Phong ký tên bán sách là năm ngoái 23 tháng 12. Cũng chính là đại sở quốc ngày Tết ông táo ngày đó. Lúc đó ký bán chính là Yến Châu Phong Vân ghi chép bộ thứ nhất Phương Hồng Tốc đại tiệm hiệu quả phi thường tốt, người xếp hàng rất nhiều. Cái này hơn 4 tháng thời gian, mọi người tựa hồ đối với chuyện này đã quên đi, bởi vì chậm chạp không thấy Dương Phong đẩy ra Yến Châu Phong Vân ghi chép bộ 2. Dương Hiển vừa cười vừa nói, "Phong nhi ngươi không nói việc này, chấm cũng là đã quên. Ngươi quyển kia Phương Hồng Tốc đại tiệp viết hay vô cùng, chấm cùng ngươi hoàng tổ mẫu đều rất ưa thích, đã sớm ngóng trông bộ 2 đâu." Dương Phong vừa cười vừa nói, "Hoàng tổ phụ yên tâm, tôn thần lần này ký tên bán sách, chẳng những có bộ 2, còn có bộ 3 cùng bước thứ 4. Dương Hiển nhãn tỉnh sáng lên, cười to nói, "Tốt, phi thường tốt, cái kia Phong nhi ngươi trước tiên cần phải cho chấm 2 bộ, để chấm cùng ngươi hoàng tổ mẫu thấy là nhanh." Dương Phong cười nói, "Về hoàng tổ phụ, tôn thần mang theo 2 bộ vào cùng, vừa rồi đã giao cho Nhậm công công." "Rất tốt, Phong nhi ngươi có lòng đối với Dương Phong làm việc." Dương Hiển vẫn là rất hài lòng, giống như cho tới bây giờ liền không có qua sơ hở tình huống phát sinh. Ăn cơm xong, rút lui bữa tối, Nhậm Đức Giang phái người dâng lên nước trà, lại đem Dương Phong 2 bộ sách cũng bày tại trên mặt bàn. Dương Hiển một bên là xem, vừa nói, "Phong nhi, Sở Phong điện xin mời chỉ tứ hôn sự tình, ngươi đã nghe nói đi." Dương Phong nhẹ gật đầu, "Về hoàng tổ phụ, tôn thần nghe nói. Hoàng tổ phụ ban ân yến quận vương phủ đối chiếu thân vương phủ, tôn thần còn không có tạ quá hoàng tổ phụ đâu." Dương Hiển cười khoát tay áo, "Hai ông cháu ta, lời khách khí liền khỏi phải nói. Chấm hỏi ngươi, việc này ngươi thấy thế nào?" "Vấn đề này, lý giải ra sao đều có thể, trả lời thế nào đều không quá phận." Nhưng Dương Phong chắc chắn sẽ không chính diện trả lời, tôn thần ngược lại là cảm thấy, tôn thần bên người hiện tại đã có 7 cái nữ nhân, đã là không tính thiếu đi. Lại nói, tôn thần quá bận rộn chiến sự, tâm tư cũng là không ở phương diện này phía trên. Dương Hiển vừa cười vừa nói, "Ngươi con tiểu hồ ly này, quả thực giàu hoạt, cố ý tránh nặng liền nhẹ." Độc Cô hoàng hậu trắng Dương Hiển một chút, "Bệ hạ, ngươi chửi mình cháu trai là tiểu hồ ly, ngươi cùng thần thiếp tránh không được lao hồ ly." Dương Hiển ha ha cười nói, "Hoàng hậu lời nói rất là, ngược lại là chấm lỡ lời." Dừng một chút, Dương Hiển lại hỏi Dương Phong, "Ý của chấm là, Thạch Thanh Quân, Độc Cô Nhiễm Nguyệt cùng Vương Kha Nhi, Phong nhi ngươi vừa ý cái nào, chấm có thể thay ngươi làm chủ?" Dương Phong trong lòng thầm nghĩ, mới vừa rồi còn nói ta là tiểu hồ ly đâu, ta nhìn ngươi mới là lao hồ ly. Dương Hiển ý tứ rất rõ ràng, muốn đem vấn đề khó khăn này giao cho Dương Phong tự mình xử lý. Mặc kệ Dương Phong lựa chọn cái nào, đều là Dương Phong lựa chọn của mình, cùng Dương Hiển cùng Độc Cô hoàng hậu không quan hệ, còn lại hai người muốn trách cũng liền không trách được hai người bọn họ trên đầu. Mặt khác, Dương Hiển cũng nghĩ thăm dò một chút, Dương Phong sẽ như thế nào xử lý chuyện này. Dù sao, việc này đi qua hơn một tháng, Dương Hiển cùng Độc Cô hoàng hậu một mực không nghĩ ra cái gì vẹn toàn đôi bên kế sách. Trừ phi lại thêm hai chắc phi danh lệch. Nhưng đây là không thể nào, bởi vì ngay cả Đông Cung cũng chỉ là một cái chính phi, hai cái chắc phi. Nếu như lại thêm hai cái chắc phi danh lệch, trên cơ bản liền cùng hoàng đế một cái đãi ngộ. Hoàng đế là một cái hoàng hậu, bốn cái phu nhân. Yến quận vương là một cái chính phi, bốn cái chắc phi. Đến lúc đó, việc này sẽ để cho người trong thiên hạ nghĩ như thế nào? Lại nói, coi như Dương Hiển cùng Độc Cô hoàng hậu thật muốn như thế làm ẩu, đoán chừng cả triều văn võ cũng sẽ không đáp ứng. Dương Phong lờ tới, Dương Hiển khẳng định sẽ hỏi hắn vấn đề này, là hắn đã sớm là có lòng dạ sâu rộng. Khởi bẩm hoàng tổ phụ, kỳ thật tôn thần thứ hai chắc phi đã có nhân tuyển, cũng không phải là Thạch Thanh Quân trong ba người bất kỳ một cái nào. A nghe Dương Phong tiểu nói này, Dương Hiển cùng Độc Cô hoàng hậu đều là lấy làm kinh hãi, câu trả lời này quả thực nằm ngoài ý liệu của bọn họ. Dương Hiển cùng Độc Cô hoàng hậu liếc nhau, vội vàng hỏi, "Phong nhi mau nói, đến tột cùng là người phương nào?" Dương Phong cười nhạt một tiếng, "Đại Hoang quốc gia luật sở nhi." "Đại Hoang quốc gia luật sở nhi?" Dương Hiển cùng Độc Cô hoàng hậu đều là hít sâu một hơi. "Vị kia, thế nhưng là Đại Hoang quốc thái hậu, quyền khuynh Đại Hoang quốc ga mà lại, các quốc gia các triều đại đổi thay, chưa bao giờ nghe nói qua thái hậu tái giá sự tình." trừ phi là quốc gia này bị diệt. Nghĩ tới đây, Dương Hiển cảm thấy khẽ động, bật thốt lên hỏi, Phong Nhi ngươi có diệt hoàng ý chí? Dương Phong chắp tay nói, về hoàng tổ phụ, trước kia không có, nhưng bây giờ tôn thần đã có. Hoàng tổ phụ có nuốt ngô chi tâm, tôn thần cũng có diệt hoàng ý chí, như vậy ta đại sở quốc mới có thể trở thành chân chính đệ nhất cường quốc, dẫn bắt phương triều bái. Không phải vậy, tôn thần không có diệt hoàng ý chí, cái kia gia luật sở nhi cũng có cũng sở chi tâm, ta đại sở quốc cùng đại hoàng quốc cuối cùng là phải phân một cái thắng bại. Đại hoàng quốc cùng đại nô quốc khác biệt. Đại nô quốc đã là bên ngoài tô vàng nặng ngọc, trong thối giữa, dựa vào một cái trường giang lệch trời, tạm thời ngăn trở đại sở quốc. Đương nhiên, đại nô quốc còn có vài chi tinh nhuệ chi sư, nhưng cũng không đáng sợ. Có thể đại hoàng quốc liền không giống với lúc trước. Ngày xưa Mộ Dung Linh chăm lo quản lý, hiện tại gia luật thái hậu nghỉ ngơi dưỡng sức, quốc lực cường đại, quân đội chi duệ, lương thảo chi phòng, cũng không phải đại nô quốc có thể so. Một khi sở quân có thể vượt qua trường giang, diệt nô cũng không phải là việc khó gì. Có thể đại sở quốc muốn gặm xuống đại hoang quốc khối xương cứng này, chỉ sợ cũng sẽ bị cắn rơi mấy quả răng. Chớ đừng nói chi là, đại sở quốc đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị xuôi nam, không cách nào toàn lực trợ giúp Yến Châu, chẳng khác gì là Dương Phong chỉ có thể lấy một châu chi lực đi diệt đi đại hoang quốc, khó khăn kia to lớn, không thể tưởng tượng. Đây là tương lai Yến Châu phương hướng phát triển, cũng cùng đại sở quốc cùng một nhịp thở, Dương Hiển không dám kinh thường, hỏi: "Phong Nhi, ngươi có thể có diệt hoang kế sách?" Dương Phong trầm giọng nói: "Về hoàng tổ phụ, tôn thần coi là muốn diệt đại hoang, chỉ cần trước cũng thiết lập, đoạn nó kỵ binh chi nguyên." Chương 585, chúng ta kế hoạch liền có thể chính thức khai triển. Chương 585, chúng ta kế hoạch liền có thể chính thức khai triển Yến Đông Thành. Hồ Đức Ma phụng mệnh lại đến cùng Dương Phong hòa đàm, nhưng Dương Phong đã xuôi nam là Dương, cho độc cô hoàng hậu mừng tỏ đi. Cũng may, Dương Phong lưu lại một cái cảnh xuân thu, chuyên môn trở lấy Hồ Đức Ma. Hồ Đức Ma bất đắc dĩ, đành phải kiên trì cùng cảnh xuân thu đàm phán. Nói chuyện phía dưới, Hồ Đức Ma đơn giản muốn khóc, cái này cảnh xuân thu so Dương Phong còn muốn lão cá, quả thực là lợn chết không sợ bỏng nước sôi loại kia, mặc cho Hồ Đức Ma mài hỏng một mép. Cảnh Xuân Thu chỉ có một câu Yến Châu chút xu bạc không để cho lời nói, không có biện pháp, Hồ Đức Ma đành phải lần nữa về một chuyến thiết lạc, hướng Hạ Hồ Chân Đại Hán phục mệnh. Hạ Hồ Chân Đại Hán cũng là đau cả đầu, hận đến nghiến răng, lại không cách nào, đành phải bắt đầu xoay sở hoàng kim. Hồ Đức Ma cũng lần nữa chạy tới Yến Đông Thành, đem kết quả cuối cùng cáo chi Cảnh Xuân Thu. Cảnh Xuân Thu được thiết lạc cuối cùng trả lời chắc chắn, lập tức phái người tiến về Lạc Dương, đem tin tức tốt này cáo chi Dương Phong. Diễn thánh đằng sau, ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm, Yến quận vương phủ cửa lớn rộng mở, bàn trà chuyển ra. Dương Phong liền bắt đầu lần nữa ký tên bản sách. Quảng cáo đã đánh tốt, lần này ký tên bản sách, hết thảy ba quyển, theo thứ tự là Thiên Lý Tập Vương Đình Yến Châu Khổ Lực Doanh cùng Đan Vu Nam Phục Cửu. Lạc Dương thành lần nữa bị manh động. Lạc Dương bách tính khổ đợi Yến Châu Phong Vân ghi chép lâu vậy. Kết quả là Yến quận vương phủ cửa ra vào, rất nhanh liền sắp xếp lên đội ngũ thật dài, gần như sắp muốn tới Nam Thành môn. Loại chuyện này, Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm tự nhiên không có khả năng xuất đầu lộ diện, nhưng nàng hai cũng không có nhàn rỗi, phân biệt trở về nhà mẹ đẻ của chính mình, đưa chút tiến tiểu, đưa chút nước hoa, đưa chút rượu thịt khô. Trừ cái đó ra, còn có Dương Phong gần đây nghiên cứu ra được yến chủ nhũ ẩn phu cao, đã bắt đầu sinh sản, lần này Dương Phong cũng mang theo một chút, chuẩn bị tặng người, trước dựng nên danh tiếng, mở ra cục diện, sau đó lại đại lượng sinh sản. Dương Phong biết rõ, người bán khẩu tài cho dù tốt, cũng không bằng người tiêu dùng danh tiếng trọng yếu. Chỉ cần nhuận phu cao dùng thử hiệu quả tốt, một khi đại lượng sinh sản, còn sợ không có tiền kiếm lời sao? Đuổi theo một lần hình thức không sai biệt lắm, đi theo Dương Phong bên người làm phục vụ công tác, vẫn là Vân Mị Nhi, Hệ Giản Na, Tang Lộc Nhi cùng Đỗ Thị, nhưng là nhiều một cái Độc Cô Nhiễm Nguyệt. Độc Cô Nhiễm Nguyệt lý do là dù sao nàng về nhà cũng là không có chuyện làm, không bằng ở chỗ này cho Dương Phong hỗ trợ. Độc Cô Nhiễm Nguyệt chi tâm, Yến quận vương phủ đều biết, thậm chí nửa cái Lạc Dương đều biết, nhưng Dương Phong không có ngăn cản nàng, không phải vậy liền sẽ để Độc Cô Nhiễm Nguyệt hiểu lầm, Dương Phong có cự tuyệt dự định. Tối hôm qua, Dương Phong tại hoàng cung nói tới, thứ hai chắc phi là cho gia luật sở nhi dự lưu, cũng là không phải thuận miệng nói một chút, hắn thật là có quyết định này. Gia luật sở nhi mỹ mạo, tuyệt đối không cần nói, đại hoang quốc đệ nhất mỹ nhân danh xưng. Dương Phong mục đích làm như vậy, tự nhiên là vì chọc giận gia luật sở nhi, cũng là nghĩ bước lên những cái kia phản đối gia luật sở nhi đương quyền người đối với gia luật sở nhi càng nhiều bất mãn. Ngươi là một nữ nhân, liền nên làm chuyện của nữ nhân, không cần tận kê ti thần. Cho nên, mặc kệ là Thạch Thanh Quân hay là Độc Cô Nhiễm Nguyệt, thậm chí Vương Kha Nhi, đều khỏi phải nghĩ đến đánh lên Yến quận vương phủ thứ hai chắc phi vị trí. Dạng này phương thức giải quyết, mặc kệ là Thạch Bạc Quân hay là Độc Cô Tuần, Dương Phong đều là không nên đắc tội. Không có cách nào, Dương Phong là dùng thứ hai chắc phi vị trí trợ lực Yến Châu phát triển, đây là đại sự. Đông cung, Dương Khâm tại thư phòng xử lý chính vụ, nhưng luôn luôn tâm tư không yên. Dương Phong trở lại Lạc Dương tin tức, Dương Phong ban đêm tiến cung diện thánh tin tức, Dương Khâm đương nhiên đã biết. Nhưng là, ngày thứ hai Dương Phong liền bắt đầu ký tên bản sách, không có chút nào đến Đông cung bái phòng hắn ý tứ. Mặc dù Dương Khâm trong lòng minh bạch, cha con bọn họ quan hệ đã sớm tan vỡ, nhưng Dương Khâm tâm lý vẫn là cảm thấy rất không thoải mái. Tiêu thị mang theo tỷ nữ, vương một bát canh sâm đến đây. Đuổi đi tỷ nữ đằng sau, Tiêu thị cười hỏi, thần thiếp cảm thấy, thái tử giống như có chút không quan tâm, chẳng lẽ là bởi vì nghịch tử kia lại về Lạc Dương. Dương Khâm từ tốn nói, bản cung chẳng qua là cảm thấy, mấy cái này tấu chương có chút khó nhóm, cùng lịch tử kia có liên căng gì? Tiêu thị biết Dương Khâm nghĩ một đằng nói một nẻo, đương nhiên sẽ không lại tiếp tục. Thái tử, thân thiếp cảm thấy, Bách Nhi lần này trở lại Lạc Dương, tựa hồ tâm sự nặng nề. Dương Khâm sững sờ, dừng lại trong tay bút son, nhìn Tiêu thị một chút, mặc kệ là chính vụ hay là quân vụ, Hán Châu tất cả đều đã đi vào quỹ đạo, Hán Châu sắp đại trị, Bách Nhi còn có thể có gì tâm sự? Lại nói, Tư Đồ Ảnh giảm béo hiệu quả vô cùng tốt, một năm rưỡi đằng sau, liền có thể khôi phục bình thường nữ tử thể trọng, lẽ ra Bách Nhi hẳn là cao hứng mới lạ. Tiêu Thị khe khẽ lắc đầu, khe khẽ thở dài, hiểu con không ai bằng mẹ, Bách Nhi là thần thiếp trên thân đến rơi xuống một miếng thịt, thần thiếp lại thương yêu nhất hắn, đối với hắn cảm ứng tự nhiên là mạnh một chút. Mặc dù Bách Nhi lần này trở về, biểu hiện cũng không có cái gì dị thường, nhưng thần thiếp trực giác lấy, Bách Nhi hẳn là có tâm sự gì. Dương Khâm khẽ nhíu mày, Bách Nhi đứa nhỏ này, từ nhỏ liền thả không nổi tâm sự, làm sao đột nhiên có tâm cơ? Chẳng lẽ, hay là bởi vì Hán Châu binh bại ảnh hưởng? Tiêu Thị cúi đầu, thần thiếp cũng không biết. Dương Khâm nghĩ nghĩ, nói ra, Doãn Nhi, ngươi phái người thông chi Bách Nhi, để hắn đêm nay mang theo Tư Đồ Ảnh cùng Hạ Lan Sở Sở đến Đông Cung ăn cơm. Đến lúc đó, ngươi mang theo Tư Đồ Ảnh cùng Hạ Lan Sở Sở về phía sau viện nói chuyện, bản cung tự mình hỏi một chút hắn. Tiêu Thị nhẹ gật đầu, thần thiếp tuân mệnh, thần thiếp cái này phái người đi thông chi Bách Nhi. Nhìn qua Tiêu Thị bóng lưng rời đi, Dương Khâm cẩn thận nhớ lại một chút, hôm qua Dương Bách trở về Lạc Dương, đi Hoàng Cung diện thánh đằng sau, đến Đông Cung tình cảnh. Tựa hồ Dương Bách lời nói cử chỉ, thật đúng là có như vậy một tia cùng dĩ vãng khác biệt. Nhưng mà Dương Khâm đương nhiên không có khả năng đoán ra là Dương Bách thân thể xảy ra vấn đề, hắn chỉ là suy đoán, có thể là Dương Bách đối với Hán Châu báo thủ chiến nắm chắc không lớn, lúc này mới có tâm sự đi. Tiêu Thị vừa rời đi không lâu, Âu Nguyên Khai liền đến. Chào đằng sau, Âu Nguyên Khai nói ra, khởi bẩm Thái tử điện hạ, ti chức đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ Độc Cô Hoàng hậu thọ đản kết thúc, Yến Quận Vương trở về Yên Châu, chúng ta kế hoạch liền có thể chính thức khai triển. Đến Tết Trung Thu, còn có 3 tháng rưỡi thời gian, đầy đủ để bệ hạ tâm động, cùng bắt đầu ăn đang ăn dược. Dương Khâm nhẹ gật đầu, lịch tử kia y thuật siêu tuyệt, nếu nói bị hắn biết, chỉ sợ chúng ta kế hoạch liền sẽ thất bại trong gang tấc. Âu Nguyên Khai vừa cười vừa nói, chỉ cần bệ hạ bắt đầu ăn đang ăn dược, cảm nhận được chỗ tốt, mặc dù Yến Quận Vương điện hạ lại quên, cũng là không làm nên chuyện gì. Cái này đế vương chi tâm, không thể dùng thường nhân chi tâm phỏng đoán. Đại quyền trong tay phía dưới, có người nào hoàng đế không muốn đuổi theo cầu trường sinh không giá chi pháp đâu? Ngược lại, bệ hạ cảm nhận được chỗ tốt, tin là thật, như Yến Quận Vương điện hạ khuyên nhủ quá nhiều, ngược lại sẽ gây nên bệ hạ phản cảm, càng có lợi hơn tại Đông Cung. Dương Khâm ngẫm lại, thật đúng là như thế một cái đạo lý, liền gật đầu, tốt, việc này bản cung liền toàn quyền ủy thác tiên sinh thao tác, chỉ có thể thành công, không có khả năng thất bại. Âu Nguyên Khai lập tức chắp tay nói, Thái tử điện hạ yên tâm, ti chức nhất định hết sức nỗ lực. Chương 586, Dương Phong có chút tiếc nuối. Chương 586, Dương Phong có chút tiếc nuối. Dương Bách đúng là có tâm sự của hắn tự nhiên là cùng hắn thân thể có quan hệ. Chuyện xảy ra đã hơn 3 tháng, nhưng Dương Phong miệng sát thực rất kín, trợ giúp Dương Bách bảo thủ bí mật này. Đây đương nhiên là một chuyện tốt, để Dương Bách quả thực thở dài một hơi. Nhưng mà, Dương Bách đang nghi, hắn cũng càng phát ra nhận định, Dương Phong chịu giúp hắn bảo thủ bí mật, nhất định có đại âm mưu. Dương Phong âm mưu là cái gì, Dương Bách tạm thời không đoán ra được, chỉ có thể tạm thời phòng bị. Từ lần trước tại Lạc Dương từng uống rượu đằng sau, gần 3 tháng, Dương Bách cảm giác Hạ Lan Sở Sở thái độ đối với hắn tựa hồ có một chút biến hóa. Không phải oán hận, cũng không phải e ngại. Lẽ ra, Hạ Lan Sở Sở nếu biết Dương Bách có giết chết nàng, bảo thủ bí mật kia dự định, tự nhiên nên đối với hắn có chỗ oán hận, cũng có chỗ e ngại mới đối. Nhưng là, Dương Bách từ Hạ Lan Sở Sở trên khuôn mặt không nhìn thấy mảy may, chỉ có thấy được một loại hờ hững cùng lãnh đạm. Hạ Lan Sở Sở cái biểu tình này cùng ánh mắt, từng một lần để Dương Bách rất là bất an. Có một lần, Dương Bách len lén lẻn vào Hạ Lan Sở Sở nơi ở, nằm ngoài nàng phòng ngủ dưới cửa nghe lén, giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Vừa lúc, đêm đó Hạ Lan Sở Sở cực kỳ tưởng niệm Dương Phong, càng là kìm lòng không được hô lên thanh âm, điện hạ, điện hạ, hai chữ này dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Cái nào điện hạ a? Là Hán Quận Vương điện hạ, hay là Yến Quận N Vương điện hạ? Ngay từ đầu, Dương Bách cho là Hạ Lan Sở Sở là đang gọi hắn, nhịn không được trong lòng một trận ấy nấy, bởi vì hắn đã không cách nào thỏa mãn Hạ Lan Sở Sở phương diện này nhu cầu. Nghe một hồi, Dương Bách càng phát ra liền nghe không nổi nữa, bởi vì Hạ Lan Sở Sở trong miệng một mực hô hào, điện hạ, điện hạ. Điểm trọng yếu nhất là, Dương Bách nghe một hồi lâu, thân thể vẫn là không có phản ứng chút nào, cái này khiến hắn đặc biệt chán chường cùng tự ti. Trước đó đối với Hạ Lan Sở Sở tất cả hoài nghi cũng lập tức liền không còn sót lại chút gì. Nhưng lại tại Dương Bách chuẩn bị lúc rời đi, Hạ Lan Sở Sở tiếng la ngừng lại. Tiếp lấy chính là Hạ Lan Sở Sở sâu kín tự lẩm bẩm, điện hạ, lại có một tháng chính là hoàng hậu nương nương thọ đản, đến lúc đó thiếp thân liền có thể nhìn thấy ngươi. Câu nói này đông nhiên để Dương Bách mở to hai mắt, lửa giận trong lòng bạt trượng. Nguyên lai Hạ Lan Sở Sở hô nửa ngày điện hạ cũng không phải là hắn, mà là tại hô Dương Phong. Bởi vậy có thể thấy được, đêm đó Hạ Lan Sở Sở ngủ lại Yến Quận Vương phủ, đã cùng Dương Phong phát sinh tầng kia quan hệ. Dương Bách kém chút liền muốn xông đi vào, đem Hạ Lan Sở Sở một trận quyền đấm cước đá, hắn muốn đánh chết cái này không tuân thủ phụ đức tiện nhân. Nhưng là, Dương Bách cuối cùng vẫn nhịn được. Thứ nhất, đêm đó trên bàn rượu, Dương Bách lấy cớ uống nhiều, sớm rời tiệc, vốn là muốn dùng Hạ Lan Sở Sở cầu dẫn Dương Phong. Về sau, mặc dù xuất hiện một chút khó khăn chắc trở, nhưng tóm lại là Hạ Lan Sở Sở hay là lên Dương Phong giường. Chỉ bất quá, Hạ Lan Sở Sở mặc dù lên Dương Phong giường, có thể Dương Bách mưu kế thất bại, chẳng khác gì là không công đưa lên một cái Hạ Lan Sở Sở. Thứ hai, Dương Phong câu nói kia, Dương Bách một mực còn nhớ rõ, chỉ cần Hạ Lan Sở Sở xảy ra chuyện, Dương Phong sẽ không chút do dự đem bí mật kia công bố tại chúng, Dương Bách liền sẽ triệt để mất đi trở thành hoàng thái tôn khả năng. Cho nên, Dương Bách cảm thấy, bởi vì một cái đã lên Dương Phong giường nữ nhân mà hỏng đại sự của mình, không đáng qua. Thế là, Dương Bách kiềm chế lại trong lòng nổi nóng, quay người rời đi Hạ Lan Sở Sở nơi ở trở lại chỗ ở. Dương Bách càng phát ra oán hận Hách Nhân Đồ, bởi vì về sau hắn đã tìm hiểu xem rõ ràng, hắn bụng dưới mũi tên kia chính là xuất từ Hách Nhân Đồ thủ bút. Mà trận chiến kia, cho Hán Châu thủy tặc bày mưu tính kế, chính là ngày xưa Đông Cung phụ tá kế Tam Lục. Chỉ bất quá, Hách Nhân Đồ đã bị Phan Ngọc Liên giết chết, khiến cho Dương Bách không cách nào tự mình báo huyết hải thâm cửu này. Cho nên, Dương Bách liền đem thù này ghi tạc Phan Ngọc Liên cùng kế Tam Lục trên đầu. Dương Bách đã thể, hắn muốn tự tay bắt Phan Ngọc Liên cùng kế Tam Lục. Kế Tam Lục cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, Dương Bách quyết định muốn đem hắn lăng trì xử tử, chí ít hơn 3000 đao, mới có thể hiểu hắn mối hận trong lòng. Về phần Phan Ngọc Liên, Dương Bách chuẩn bị đem nàng đặt ở Hán Châu quân bên trong, để nàng mỗi ngày đều phải bị một cái Hán Châu quân binh sĩ cuồng manh trà đập lật, nhưng lại không để cho nàng chết sớm như vậy. Dương Bách muốn để Phan Ngọc Liên kinh lịch tất cả Hán Châu quân binh sĩ, chọn vẹn 20 mấy vạn người. Không thể không nói, Dương Bách tâm lý đã có to lớn bản mẹo, cùng người bình thường tư duy đã không giống với lúc trước. Lần này, trở lại Lạc Dương cho Độc Cô Hoàng hậu chúc thọ, Dương Bách không thể không lần nữa đối mặt Dương Phong, cái này hắn 10 phần không muốn nhìn thấy người. Biết được Dương Phong cùng hắn cùng một ngày trở về, Dương Bách vốn định mời Dương Phong qua phủ uống rượu, nhưng phái người tới đằng sau, biết được Dương Phong vậy mà tiền tiến cung diện thánh, Dương Bách đành phải coi như thôi. Nhưng mà, Dương Bách cũng mời Dương Phong, ngày kế tiếp ban đêm qua phủ uống rượu, Dương Phong cũng đáp ứng. Bởi vì, vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, Dương Phong cũng có chút muốn Hạ Lan Sở Sở. Cho nên, khi Tiêu Thị phái người thông chi Dương Bách, để hắn ban đêm đi Đông Cung dự tiệc, Dương Bách tự nhiên nói khéo từ chối. Dương Bách mỗi lần về Lạc Dương, đều muốn xin mời Dương Phong đơn độc qua phủ uống rượu, khiến cho Dương Khâm cùng Tiêu Thị có chút kỳ quái. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể kiềm chế lại trong lòng hiếu kỳ, đợi ngày mai lại đem Dương Bách thét lên Đông Cung, ở trước mặt hỏi thăm rõ ràng. Thế là, kết thúc một ngày ký tên bán sách đằng sau, Dương Phong liền vui vẻ đi Hán Quận Vương phủ dự tiệc. Chỉ bất quá, để Dương Phong có chút tiếc nuối là, từ đầu đến cuối, Dương Phong đều không có nhìn thấy Hạ Lan Sở Sở. Trong bữa tiệc, Dương Phong cũng muốn hỏi hỏi, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, bởi vì Dương Phong cũng không biết, hắn cùng Hạ Lan Sở Sở gian tình đã bị Dương Bách trong lúc vô tình đã nhận ra. Ăn uống xong, Dương Phong liền trở về phủ. Hạ Lan Sở Sở một mực không có xuất hiện, quả thực để Dương Phong có chút ẩn ẩn bất an, nên không phải sự việc đã bại lộ, bị Dương Bách diệt khẩu đi. Nếu thật là dạng này, Dương Phong tuyệt đối sẽ thực hiện lời hứa của mình, không khách khí chút nào đem Dương Bách gần tận công bố tại chúng. Trở lại Yến Quận Vương phủ, mới vừa vào cửa, Vân Mị Nhi liền tiến lên đón. Dương Phong có chút kỳ quái, đêm nay hẳn là Đỗ Thị Thị Tẩm, không nên Vân Mị Nhi Thị Tẩm à? Chẳng lẽ có sự tình khác? Mị Nhi, ngươi ở chỗ này chờ bản vương, có chuyện gì quan trọng? Vân Mị Nhi vừa cười vừa nói, khởi bẩm điện hạ, Đỗ Thị Thị tối nay tới nguyện sự, không cách nào phụng dưỡng điện hạ, thế là liền cùng nô tỳ đổi một chút. Nô tỳ lo lắng điện hạ còn không biết việc này, cho nên mới sẽ ở chỗ này chờ điện hạ. Nữ nhân thôi, mỗi tháng chắc chắn sẽ có vài ngày như vậy không tiện. Nếu như đem phương diện này nhân tố cũng cân nhắc đi vào, ba một chế sắp xếp lớp học liền sẽ rất phiền phức. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là mọi người lẫn nhau đổi. Dương Phong trở lại chỗ ở, nước tắm đã chuẩn bị xong, nhưng Vân Mị Nhi nhưng không có theo tới. Dương Phong cũng không để ý, tự mình động thủ, cởi quần áo ra, ngâm mình ở dục thùng bên trong. Vừa mới qua bên dưới, Dương Phong liền nghe đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, sau đó là một cái thanh âm quen thuộc lại xa lạ, thiếp thân Hạ Lan Sở Sở, tham kiến điện hạ. Chương 587, ha ha ha, tuyệt đối là sống không bằng chết cảm giác. Chương 587, ha ha ha, tuyệt đối là sống không bằng chết cảm giác. Dạng này thị tầm cơ hội, đối với Hạ Lan Sở Sở mà nói, thật sự là quá hiếm có. Bình thường, Hạ Lan Sở Sở đi theo Dương Bách tại Hàng Châu, hàng năm chỉ có Tết Xuân, Dương Hiển thọ thần sinh nhật, Độc Cô Hoàng hậu thọ thần sinh nhật cùng Tết Trung Thu, mới có thể trở lại Lạc Dương. Thế nhưng là, trở lại Lạc Dương, có thể hay không nhìn thấy Dương Phong, cũng không phải là nhất định. Gặp được Dương Phong, có thể hay không có cơ hội như vậy, cũng không phải nhất định. Bởi vì hai người thân phận, ở thời đại này, cơ hội gặp mặt quá ít. Cho nên, đối với dạng này cơ hội, Hạ Lan Sở Sở là thật rất quan tâm, rất chân quý. Đồng dạng, đối với vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm tâm lý Dương Phong, cũng giống như vậy cùng quan tâm cơ hội như vậy. Thế là a, hai người liền không định ngủ, chuẩn bị đến một trận khêu đèn đánh đêm. Yến Châu Yến Quận Vương phủ bên trong, hạ nhân nhiều một ít, nhưng Lạc Dương Yến Quận Vương phủ liền không có nhiều như vậy người làm. Dương Phong nơi ở bốn phía, tất cả đều là Yến Châu nữ vệ, chỗ ở chỉ có thị tẩm nữ nhân. Mà đến Tiên Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm thị tẩm thời điểm, Dương Phong sẽ đi phòng ngủ của các nàng. Trở lại phòng ngủ, thế chiến thứ hai lập tức bắt đầu, lại dày vò không sai biệt lắm hai khắc nhiều chung thời gian. Hai trận chiến kết thúc, Dương Phong cùng Hạ Lan Sở Sở hơi có ra rời, lúc này mới hơi chút nghỉ ngơi, ôm vào cùng một chỗ năn nỉ một chút nói mà. Hạ Lan Sở Sở không hổ là Lạc Dương thành thứ nữ bên trong đệ nhất mỹ nhân, tuyệt sắc dung nhan, lồi lõm dáng người, bạch ngọc da thịt, xúc cảm siêu cấp thoải mái loại kia, tựa hồ bóp một chút liền có thể xuất thủy. Sở Sở, ngươi làm sao lại đến bản vương phủ đệ đâu? Hạ Lan Sở Sở ngờ tới Dương Phong sẽ có vấn đề này, nở nụ cười xinh đẹp, khởi bẩm điện hạ, là mỹ nhi tỷ tỷ, tự mình đi Hán Quận Vương phủ, giả thuyết hai vị vương phi muốn học nữ hồng, để cho ta đến đây. Hán Quận Vương tự nhiên không thể không ứng, thế là liền để ta theo mỹ nhi tỷ tỷ đến Yến Quận Vương phủ. Dương Phong giờ mới hiểu được, không khỏi ha ha cười nói, nhất hiểu bản vương người, mỹ nhi cũng không hổ là tại Tiền Chu Vương triều lẫn vào phong sinh thủy khởi quý phi nương nương, bực này phỏng đoán thượng vị giả tâm tư bản lĩnh, quả thực lợi hại. Mà lại, cùng trước kia ngang ngược càn rỡ hoàn toàn khác biệt, Vân Mỹ Nhi đã trải qua một lần vương triều thay đổi, tính cách thu liễm, làm việc cực kỳ điệu thấp, khiến cho nàng người này cơ hồ đạt đến tại hoàn mỹ. Không nói những cái khác đi, liền nói Vân Mị Nhi phẩm cấp. Thị tỷ, trên cơ bản là Yến quận vương phủ phẩm cấp thấp nhất, chỉ là so với cái kia tỷ nữ cao hơn một chút. Mà Yến quận vương phủ đằng tiếp đâu, vẫn luôn còn trống không một cái. Tại Dương Phong thông gia duy bộ trước đó, thiếp phi cũng trống không đâu. Nhưng là, mặc dù Vân Mị Nhi cực kỳ thụ Dương Phong sủng ái, nhưng nàng chưa từng có hướng Dương Phong đưa ra qua, muốn từ thị tỷ chuyển thành đằng tiếp, hoặc là chuyển thành thiếp phi yêu cầu. Bởi vì Vân Mị Nhi trong lòng minh bạch, nàng có thể hướng Dương Phong đưa ra yêu cầu, Dương Phong có lẽ cũng sẽ đáp ứng, nhưng cũng không có bao nhiêu ý nghĩa thực tế. Hôm nay, Dương Phong có thể đem Vân Mị Nhi chuyển thành đằng tiếp, hoặc là chuyển thành thiếp phi. Ngày mai, Dương Phong cũng có thể lập tức đem nàng lột đến cùng, y nguyên vẫn là thị tỷ, thậm chí trực tiếp đi đẩy lên cùng. Cho nên à, mặc kệ là tại vương phủ hay là tại hoàng cung, chân chính có thể trưởng thịnh không suy biện pháp, chính là vĩnh viễn muốn nên hợp chủ tử tâm tư, mọi chuyện vì chủ tử phân ưu giải nạn. Sự thật chứng minh, Vân Mị Nhi mạch suy nghĩ là chính xác. Tuy nói Vân Mị Nhi tại Yến quận vương phủ chỉ là thị tỷ thân phận, nhưng nàng vẫn luôn là được sủng ái nhất một cái. Son vẫn là đằng thiếp thân phận, nàng cũng một mực không quen nhìn Vân Mị Nhi, nhưng lại tuyệt đối không dám tùy tiện đối với Vân Mị Nhi ra tay. Không phải vậy, một khi trêu đến Dương Phong lôi đỉnh chi nộ, Son Phấn cũng chỉ có bị đánh nhập lãnh cung phần. Hạ Lan sở sở đối với Vân Mị Nhi, trừ cảm kích hay là cảm kích, thậm chí nói là đội ơn cũng không đủ. Giữa nam nhân và nữ nhân, trừ yêu, chính là tính. Tính là yêu chất dẫn cháy. Đương nhiên, cũng có một loại tình huống, chính là chỉ có tính, không có yêu, đó chính là vội vã khách qua đường. Một đêm thời gian, rất nhanh liền đi qua. Dương Phong cùng Hạ Lan sở sở làm không biết mệt, lấy quả thực thực địa nói một đêm lời nói, trên cơ bản không chút đi ngủ. Ngày thứ hai, Dương Phong tiếp tục ký tên bán sách, đồng thời phái người hướng Cam Thủy cùng Tần Vương phủ, Ký Vương phủ, Phò Mã phủ chờ chút, đưa lên sản phẩm mới yến chủ nhủ ẩn phu cao. Hạ Lan sở sở cũng trở về đến Hán quận Vương phủ. Sau khi trở về, Hạ Lan sở sở chuyện làm thứ nhất chính là đến hướng Dương Bách bẩm báo một tiếng, dù sao cũng là cả đêm không về. Khởi bẩm điện hạ, đêm qua yến quận Vương phủ hai vị vương phi để tiếp thân dạy các nàng nữ hồng, chưa phát giác thời gian đã muộn, thế là hai vị vương phi liền lưu tiếp thân tại yến quận Vương phủ ở, còn xin điện hạ thứ tội. Dương Bách nhìn xem Hạ Lan sở sở một mặt mặt mày tỏa sáng, hai đầu lông mày xuân tình căn bản không giấu được, chỗ nào không biết tối hôm qua chuyện gì xảy ra. Nhưng là, Dương Bách lại không thể đâm thủng Dương Phong cùng Hạ Lan sở sở gì ẩn tình. Nếu không, một khi Dương Phong kiêng kỵ, càng thêm cẩn thận, đối với Dương Bách không có bất kỳ chỗ tốt gì. Còn nếu là Dương Bách giả bộ như không biết, một khi Dương Phong cùng Hạ Lan sở sở gần lớn, có lẽ hắn còn có thể lấy tới chứng cứ đâu. Dương Bách vừa cười vừa nói, không sai, sở sở, cùng Yến quận vương phủ hai vị vương phi chỗ tốt quan hệ, đối bản vương cùng ngươi, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Dù sao, bản vương tư ẩn tại Yến quận vương trong tay đâu, há có thể đắc tội Yến quận vương phi à? Ngay sau, phàm là hai vị vương phi muốn học nữ hồng, ngươi một mực tiến về chính là, không cần hồi hồi đều hướng bản vương bẩm báo. Dù sao, hai vị vương phi trong bình thường cũng là rất ít về Lạc Dương, một năm chỉ có 4 lần à. Gặp Dương Bách không có suy nghĩ, Hạ Lan sở sở có chút thở dài một hơi, trong lòng càng là mừng thầm, thiếp thân minh bạch, ngày sau nhất định sẽ nhiều hướng Yến quận vương phủ đi lại, cùng hai vị vương phi chỗ tốt quan hệ. Bởi như vậy, Hạ Lan sở sở liền có quang minh chính đại lý do, có thể nghỉ đêm Yến quận vương phủ. Có lẽ, tại Dương Phong rời đi Lạc Dương trước đó, Hạ Lan sở sở còn có thể lại có một lần hầu hạ cơ hội đâu. Như điện hạ không có phân phó khác, thiếp thân trước hết cáo lui. Dương Bách nhẹ gật đầu, tối hôm qua ngươi vất vả, khẳng định ngủ không ngon, nhanh đi về ngủ đủ đi. Dương Bách trong lòng minh bạch, Hạ Lan sở sở tối hôm qua khẳng định không có nghỉ ngơi tốt, chỉ bất quá không phải là bởi vì nữ hồng, mà là bởi vì loại chuyện đó. Hạ Lan sở sở rời đi về sau, Dương Bách nắm lên trên bàn một cái nghiên mực, hung hăng nện xuống đất. Cơn giận này, tại Dương Bách trong lòng thực đổ đắc hoàng. Đập nghiên mực, Dương Bách tâm tình hơi khá hơn một chút, cắn răng, hung hăng nói, Dương Phong, nhục thiếp xỉ nhục, bản vương tất báo, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Chỉ cần bản vương có thể leo lên đại vị, liền là của ngươi tận thế. Đến lúc đó, ngươi đến quận vương phủ nữ nhân, tất cả đều sẽ cùng Phan Ngọc Liên một dạng, bị đại sở quốc binh sĩ thay nhau trả đạm. Ha ha ha, tuyệt đối là sống không bằng chết cảm giác. Chương 588, Vương Kha Nhi muốn hành động. Chương 588, Vương Kha Nhi muốn hành động Yến quận vương phủ trước cửa. Độc Cô Nhiễm Nguyệt dù sao tuổi tác còn nhỏ, đi theo bận rộn 2 ngày, đã hơi có không chịu được nổi. Dương Phong nhìn ở trong mắt, liền đối với nàng nói ra, Nguyệt Nhi, ngươi tuổi nhỏ, cũng đừng đi theo bận rộn, nghỉ ngơi một chút đi. Nhưng Độc Cô Nhiễm Nguyệt lại không phục, vừa cười vừa nói, điện hạ, Nguyệt Nhi đã qua 15 tuổi sinh nhật, không tính nhỏ tuổi đâu. Đại sở quốc pháp lệnh, nữ tử 15 tuổi đã có thể lập gia đình, kỳ hỉ. Nói, Độc Cô Nhiễm Nguyệt chẳng nhưng không có dừng lại nghỉ ngơi một chút, ngược lại là càng thêm chịu khó đứng lên. Dương Phong cũng là một trận bất đắc dĩ. 15 tuổi tuổi tác, ở đời sau hẳn là lớp 10 học sinh, thỏa thỏa phản nghịch trạng thái. Cổ đại, bởi vì gia giáo rất nghiêm, mặc kệ là nam hay là nữ, phản nghịch tâm đều bị hung hăng chế trụ. Tựa như Hồng Lâu Mộng bên trong giả bảo ngọc, phản nghịch lấy, lại bị giả chính áp chế, thống khổ cực kỳ. Độc Cô gia là thế gia môn thiệt, Độc Cô Nhiễm Nguyệt phản nghịch một dạng bị áp chế lấy, cái này cũng không thể làm, vậy cũng không thể làm. Đi vào Yến quận vương phủ, Độc Cô Nhiễm Nguyệt tại Tư Đồ Thiến bọn người trước mặt, lại nhất định phải là nhu thuận hiểu chuyện, có chi thức hiểu lễ nghĩa bộ dáng. Nhưng ở Dương Phong trước mặt, Độc Cô Nhiễm Nguyệt nhịn không được phụng dưỡng ra phản nghịch tâm tình của thiếu nữ, có chút không nghe lời. Đương nhiên, một cái nguyên nhân rất trọng yếu, Độc Cô Nhiễm Nguyệt muốn thu hoạch được Dương Phong hảo cảm cùng tán đồng. Gặp Độc Cô Nhiễm Nguyệt không nghe hắn, Dương Phong cũng liền không quá quên, tiếp tục ký tên bản sách. Vương Thiên Hành trong phủ. Vương Thiên Hành vừa mới hạ triều, hắn trưởng tử Vương Nguyên Hoán liền vội vàng thư lên phòng, khải bẩm phụ thân, Yến Quả N Vương ngay tại cửa phủ ký tên bản sách. Vương Tiên Hành nâng chung trà lên bát, từ tốn nói, việc này vi phụ đã sớm biết, mà lại Yến Quả N Vương ký tên bản sách cũng không phải là lần thứ nhất, có gì ngạc nhiên? Vương Nguyên Hoan chắp tay nói, khải bẩm phụ thân, Yến Quả N Vương ký tên bản sách cũng không kỳ quái, mà là cái kia Độc Cô Nhiễm Nguyệt vậy mà cũng đi Yến Quận Vương phủ hỗ trợ. Hải Nhi lại thăm dò được, Độc Cô Nhiễm Nguyệt là cùng Yến Quả N Vương bọn người cùng một chỗ trở lại Lạc Dương. Cùng một chỗ. Vương Nguyên Hoan khẽ nhíu mày, đem bát trà đặt ở trên bàn trà, Độc Cô Tuần lão giả này quả nhiên giàu hoạt. Hắn đoán chắc Yến Quả N Vương tất nhiên sẽ về Lạc Dương là hoàng hậu nương nương chúc thọ, cho nên đi đầu để Độc Cô Nhiễm Nguyệt đi tịnh thành chờ lấy, sau đó hắn lại mời Yến Quả N Vương đi thứ sử phủ làm khách. Kể từ đó, Độc Cô Nhiễm Nguyệt liền thuận lý thành chương gặp được Yến Quả N Vương. Sau đó, Độc Cô Tuần lại để cho Yến Quả N Vương tiện thể lấy đem Độc Cô Nhiễm Nguyệt mang về Lạc Dương, bọn hắn tự nhiên là sẽ quen biết đứng lên. Vương Nguyên Hoan hỏi, phụ thân, Thạch Thanh Quân tại Yến Quả N Vương dưới trướng làm tướng, Độc Cô Nhiễm Nguyệt cũng có thể tùy ý ra vào Yến Quận Vương phủ, Kha Nhi lại thân ở Lăng gia, chẳng lẽ không phải là ở vào thế yếu? Vương Thiên Hành cười nhạt một tiếng, Nguyên Hoán, ngươi coi thật sự cho rằng vi phụ là dự định đem Kha Nhi gả cho Yến Quả N Vương sao? Vương Nguyên Hoán sững sờ, hỏi ngược lại, phụ thân tại Sở Phong Điện xin mời chỉ tứ hôn, chẳng lẽ không phải quyết định này sao? Nhắc lên Sở Phong Điện tứ hôn, Vương Thiên Hành trong lòng chính là một trận hận ý, bởi vì hắn chịu Thạch Vạn Quân đánh, tại triều chính bên trong thành một cái đàng tiếu. Vương Thiên Hành cười lạnh một tiếng, vi phụ bất quá là cố ý đảo loạn cục này, không muốn để cho Thạch Vạn Quân cùng Độc Cô Tuần đạt được thôi. Mặc kệ là Thạch Thanh Quân trở thành chất phi, hay là Độc Cô Nhiễm Nguyệt trở thành chất phi, đối với Yến Châu đều là có lợi không tệ. Cho nên, vi phụ chỉ có cũng dính vào, khiến cho hai người tranh phi biến thành ba người tranh phi, vậy hạ cùng hoàng hậu nương nương mới có thể khó mà quyết đoán việc này. Không phải vậy, vậy hạ cùng hoàng hậu nương nương rất có thể sẽ đem chất phi vị trí phong cho Thạch Thanh Quân, đem thiếp phi vị trí phong cho Độc Cô Nhiễm Nguyệt, như vậy liền vô cớ làm lợi Yến Quả N Vương. Vương Nguyên Hoán sững sờ, hỏi, phụ thân, cái kia Độc Cô Nhiễm Nguyệt cũng là Lạc Dương Độc Cô thị đích nữ, há có thể sẽ ứng thiếp phi vị trí? Vương Thiên Hành khẽ khẽ thở dài, Nguyên Hoán, vi phụ nhiều lần dạy bảo qua ngươi, suy nghĩ vấn đề nhất định phải xem xét thời thế, không thể quá bảo thủ không chịu thay đổi, không phải vậy liền khó mà toàn diện khống chế. Tiêu Nguyệt Cầm cũng là đích nữ, vì sao có thể làm chất phi? Thạch Thanh Quân cùng Độc Cô Nhiễm Nguyệt cũng đều là đích nữ, vì sao muốn tranh đoạt chất phi vị trí? Dưới mắt, Yến Quả N Vương điện hạ quân công hiển hách, là đại sở quốc khai cương khoách thổ không nói, càng đem Yến Châu quản lý là thế ngoại đảo nguyên, rất được bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương yêu thích. Đông cung cùng Yến Châu không cùng, thái tử cùng Yến Quả N Vương chi tranh, đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào, vi phụ cũng nhìn không cho phép. Cho nên, nếu là Dương Phong bạn nhất thắng, mặc kệ là chất phi hay là thiếp phi, đều là tứ phu nhân, lớn bao nhiêu khác nhau đâu. Lui một bước, cho dù Dương Phong thua, cũng có thể khi một cái tiêu giao tự tại Yến Vương, nghe tuyên không nghe điều. Đến lúc đó, bọn hắn vì rũ sạch cùng Yến Quả N Vương quan hệ, tất nhiên sẽ giao trách nhiệm nữ nhi về Lạc Dương. Như vậy, mặc kệ là chất phi hay là thiếp phi, lại có ý nghĩa gì đâu? Vương Nguyên Hoán bừng tỉnh đại ngộ, phụ thân, Hải Nhi triệt để minh bạch. Vương Thiên Hành mỉm cười nhìn qua Vương Nguyên Hoán, hỏi, Nguyên Hoán, ngươi hay nói xem. Hải Nhi tuân mệnh. Vương Nguyên Hoán chắp tay nói, phụ thân tham dự việc này có ba cái mục đích. Thứ nhất, phụ thân làm dối, mặc kệ là Thạch Vạn Quân hay là Độc Cô Tuần đều không thể đạt được, như vậy nhất định được thái tử cùng thái tử phi niềm vui. Thứ hai, phụ thân giả ý ám chỉ Lang Gia Vương thị có sửa chữa tốt chi tâm, vạn nhất ngày sau Dương Phong đoạt vị thành công, liền có thể vì ta Lang Gia Vương thị cùng Yến Quả N Vương kết xuống một đoạn thiện duyên. Thứ ba, phụ thân cũng có thể để bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương coi là ta Lang Gia Vương thị mặc dù cùng Yến Quả N Vương từng có không nhanh, nhưng lại cũng không có vì vậy oán hận Yến Quả N Vương. Vương Thiên Hành nghe, nhịn không được ha ha cười nói, tốt, còn ta phân tích đến 10 phần đúng chỗ, vi phụ chính là cái này ba cái mục đích. Dừng một chút, Vương Thiên Hành còn nói thêm, nếu hiện tại Độc Cô Tuần lão già kia có động tác, lão phu nếu là giả bộ như không biết, liền lộ ra xin mời chỉ tứ hôn có chút làm ra vẻ. Nguyên Hoán, ngươi lập tức tiến về Lan gia, cáo chi Kha Nhi, để nàng đi Yến Châu, lấy tìm huynh du ngoạn vì lý do, tại Yến Châu đợi một thời gian ngắn. Độc Cô Tuần lão già kia mặc dù có thể sớm để Độc Cô Nhiễm Nguyệt cùng Yến Quả N Vương nhận biết, nhưng không có lý do để Độc Cô Nhiễm Nguyệt đi Yến Châu ở. Kha Nhi cùng Nguyên Linh là tộc huynh muội quan hệ, Kha Nhi ở tại thứ sử phủ, tự nhiên là sẽ không có người nói cái gì. Vương Nguyên Hoán khẽ nhíu mày, khải bẩm phụ thân, Hải Nhi âm thầm đi qua Yến Châu hai lần, cảm giác Nguyên Linh huynh trưởng tựa hồ đang một lòng phụ tá Yến Quả N Vương, cũng không quen gần Lang Gia Vương thị chi tâm a. Không sao, Vương Thiên Hành hừ lạnh một tiếng, Vương Nguyên Linh lại thế nào không cùng Lang Gia Vương thị một lòng, nó tộc muội đi Yến Châu làm khách, hắn không có khả năng không tiếp đãi, không có khả năng đem người gấp trở về đi. Kha Nhi đến Yến Châu đằng sau, dựa theo lễ tiết, nhất định phải bái phòng Yến Quả N Vương cùng Yến Quả N Vương phi. Kể từ đó, Độc Cô Nhiễm Nguyệt ưu thế liền rốt cuộc không có. Xin mời chỉ tứ hôn sự tình, vẫn là tạo thế chân bạn, bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương ý nguyên khó mà quyết đoán. Vương Nguyên Hoán đại hỉ, chắp tay nói, phụ thân anh minh, Hải Nhi cái này khởi hành. Vương Thiên Hành vuốt râu, bị cười nhẹ gật đầu. Chương 589, đã chuẩn bị cùng ngươi vui kết liền cảnh chương 589, đã chuẩn bị cùng ngươi vui kết liền cảnh hòa liên đạo. Phan Ngọc Liên sắc mặt âm trầm ngồi tại trung nghĩa đại sảnh chủ vị, xuống chút nữa, Tả Hữu phân biệt ngồi kế Tam Lục cùng Đường Việt hai người. Về phần thượng quan San Nhi, lại bị Phan Ngọc Liên phái đến Lạc Dương đi tìm Dương Phong. Kế Tam Lục cùng Đường Việt đều là nhàn nhã uống trà, một bộ thần sắc tự nhiên dễ chịu bộ dáng. Cũng xác thực, hai người này tại Hỏa Liên đảo trải qua quả thực rất dễ chịu. Tiên Văn đã thông báo, Hách nhân đồ trời sinh tính háo sắc, những năm này không ít cướp bóc nữ tử mỹ mạo, khoảng chừng 50, 60 người. Phan Ngọc Liên giết hách nhân đồ, chiếm lĩnh nhân đồ đảo đằng sau, những nữ tử này tự nhiên cũng liền được giải phóng đi ra. Nhưng mà, phần lớn nữ tử, người nhà đều bị tàn sát sạch sẽ. Nếu là về gia tộc nữa, đoán chừng cả một đời khỏi phải nghĩ đến ngẩng đầu lên làm người. Chỉ có một phần nhỏ nữ tử, phụ mẫu người nhà còn tại, Phan Ngọc Liên liền đem các nàng thả trở về. Còn lại cái này 52 người không chỗ có thể đi, đành phải đi theo Phan Ngọc Liên về Hỏa Liên đảo. Thượng quan San Nhi biết Dương Phong có một cái Yên Châu nữ vệ, thế là liền đề nghị Phan Ngọc Liên đem những nữ nhân này cũng tạo thành một chi vệ đội, gọi Hỏa Liên đảo nữ vệ. Phan Ngọc Liên cũng cảm thấy yêu kỳ, thế là đáp ứng. Nhưng mà, trong đó xác thực có một ít cực kỳ người yếu, căn bản cầm không nổi đạo đường, Phan Ngọc Liên chấp nhận đưa các nàng bàn cho Kế Tam Lục cùng Đường Việt, cùng tiến đánh nhân đồ đảo lập công thủ hạ. Kế Tam Lục cùng Đường Việt đâu, mỗi người phân đến hai cái tiểu kiểu đường, tự nhiên là rất cao hứng. Tiên Văn đã thông báo, Châu già gặm cỏ non, Hoa Hạ có bao nhiêu năm lịch sử, lão Nưu liền đã ăn bao nhiêu năm cỏ non. Ngươi muốn a, một cái lao già hậm hẹm, ôm trong ngực một 15-16 tuổi tiểu kiểu thê. Cặp kia tràn ngập tang thương đại thủ, tại như ngọc như tuyết non mịn trên da thịt nhẹ nhàng vuốt ve, sẽ là một loại gì cảm thụ đâu? Tấm kia nặng nề lại hơi có vết rạn bờ môi, vừa dài cần cùng ngực, hôn tại cái kia như ngọc như tuyết non mịn trên da thịt, lại sẽ là một loại gì cảm thụ đâu? Cho nên a, Kế Tam Lục cùng Đường Việt trong khoảng thời gian này, cơ hồ là dạ dạ sinh ca, mắt quần thâm cũng hơi nặng một chút. Nếu không phải là Phan Ngọc Liên nhắc nhở, đoán chừng Kế Tam Lục cùng Đường Việt còn không biết tiết chế đâu. Lần này, Hỏa Liên đảo vừa giận gộp Tam Anh đảo. Hồng Đại Lang ba huynh đệ cũng đều có gia quyến a, có thể xấu được thôi. Lại nói, sống mái với nhau Tam Anh đảo, Kế Tam Lục cùng Đường Việt công lao không nhỏ, Phan Ngọc Liên xác định vững chắc sẽ còn lại thưởng xuống tới mỹ nhân. Tại Hỏa Liên đảo loại địa phương này, muốn vàng bạc không có tác dụng quá lớn, bởi vì không xài được. Không có phiên chợ, không có thanh lâu, không cần mua bất động sản, không cần đầu tư cái gì. Về phần quyền thế thôi. Cùng Đông Cung tự nhiên không thể so sánh, tạm thời không có bao nhiêu buôn đầu, chỉ có thể chờ đợi ngày sau đến Yến Châu hiệu lực, Kế Tam Lục cùng Đường Việt mới có thể treo lên 10 phần tinh thần. Cho nên a, duy nhất để Kế Tam Lục cùng Đường Việt cảm thấy hứng thú, chính là mỹ nhân. Mấy người đại hán đem trói cực kỳ chặt chẽ huynh đệ Hồng gia cho mang vào trung nghĩa lại sảnh. Hồng Đại Lang một mặt đầy náy, túi đầu, không rên một tiếng. Nhưng Hồng Nhị Lang cùng Hồng Tam Lang liền không giống với lúc trước, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Đúng một tiếng, Phan Ngọc Liên trên bàn trà hung hăng vỗ một cái, tức giận nói, "Hồng Nhị Lang, Hồng Tam Lang, các ngươi bội bạc, chuẩn bị đánh lén ta Hỏa Liên đảo. Bây giờ binh bại bị bắt, lại còn dám nói năng lỗ mãng, quả thực là cuồng vọng thêm vô tri." Hồng Nhị Lang căm tức nhìn Phan Ngọc Liên, âm thanh lạnh lùng nói, "Phan Ngọc Liên, ngươi đừng giả mù sa mưa làm người tốt. Nguyên bản, Hán Châu thủy tặc là tạo thế chân bạc, cũng là có thể bình an vô sự, gặp chuyện càng có thể chân thành hợp tác. Nhân đồ đảo bị khắc, ngươi Phan Ngọc Liên thế lực tăng nhiều, tại phía xa ta Tam Anh đảo phía trên. Đồng thời, ngươi Phan Ngọc Liên dã tâm cũng là tăng nhiều, cho dù ta Tam Anh đảo lần này không tự vệ, sớm muộn cũng sẽ bị ngươi tiêu diệt." "Hừ, một núi không thể chứa hai hổ đạo lý, huynh đệ chúng ta ba người hay là biết được." Phan Ngọc Liên không để ý đến Hồng Nhị Lang, mà là nhìn chằm chằm Hồng Đại Lang, "Hồng đại ca, ta một mực kính trọng ngươi, đem ngươi trở thành đại ca. Nhân đồ đảo muốn gây bất lợi cho ta, ngươi có thể vì ta mật báo, lại cùng ta hợp binh diệt nhân đồ đảo, ta từ trong lòng cảm kích ngươi. Nhân đồ đảo bị diệt đằng sau, Nưu Tiên Sinh từng quên ta, thừa cơ đem Tam Anh đảo diệt đi, nhưng ta không có đáp ứng. Chúng ta mặc dù thân là tặc, lại là nghĩa tự đi đầu, ta Phan Ngọc Liên tuyệt sẽ không làm loại này bán huynh trưởng sự tình. Không nghĩ tới, ngươi mang hai mềm, vậy mà không nhịn được hai cái đệ đệ hoang luôn xảo ngữ, làm xuống như vậy chuyện sai, Hồng đại ca ngươi thật là làm cho ta thất vọng a." Lúc này, Kế Tam Lục còn nói thêm, "Hồng thủ lĩnh, nói thật cho ngươi biết đi, ngươi thích ta nhà thủ lĩnh, nhà ta thủ lĩnh là lòng biết rõ. Diệt nhân đồ đảo đằng sau, nhà ta thủ lĩnh cũng chăm chú cân nhắc qua, đã chuẩn bị cùng ngươi vui kết liền cảnh, từ đây Hán Châu thủy tặc vĩnh là người một nhà. Nhưng ai có thể tưởng đến, ngươi vậy mà tại trong lúc mấu chốt này, phạm phải dạng này sai lầm lớn, quả thực thật là đáng tiếc." A Hồng Đại Lang giật nảy cả mình, đội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Phan Ngọc Liên. Phan Ngọc Liên khẽ gật đầu một cái, "Không sai, đúng là tình huống như vậy. Bất quá, may mắn ta không có gả cho ngươi, nếu không, chỉ bằng ngươi hai cái này để đệ dã tâm cùng ngu xuẩn, Hán Châu thủy tặc cơ nghiệp sớm muộn tất vong." Hồng Đại Lang há to miệng, rốt cuộc nói không nên lời bất luận cái gì nói đến, một mặt hối tiếc, đầy mắt thất vọng, chậm rãi cúi đầu. Hồng Nhị Lang cùng Hồng Tam Lang, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng là không nói một lời. Phan Ngọc Liên từ tốn nói, cái gọi là thắng làm vua thua làm giặc, Hồng Nhị Lang, Hồng Tam Lang, các ngươi cam chịu số phận đi. Hồng đại ca, ngươi đã cứu ta một lần, hôm nay ta thả ngươi một con đường sống, từ đây ngươi ta đều không cùng nhau thiếu, hy vọng ngươi tốt tự lo thân đi. Ngươi tới, đem Hồng Đại Lang trục xuất Hỏa Liên đảo, đem Hồng Nhị Lang cùng Hồng Tam Lang chém đầu gian chúng. Hồng Nhị Lang hừ lạnh một tiếng, Phan Ngọc Liên, ngươi đừng đắc chí, 18 năm sau lão tử hay là một đầu hảo hán, tất nhiên tìm ngươi báo thù. Hồng Tam Lang cũng nói theo, chúng ta Hồng gia không có tham sống sợ chết người, lao tử cổ các ngươi tùy tiện chặn. Hồng Đại Lang muốn vì Hồng Nhị Lang cùng Hồng Tam Lang cầu tình, nhưng há to miệng, cuối cùng vẫn là không nói ra lời. Phan Ngọc Liên nhìn ở trong mắt, trong lòng thất vọng càng sâu. Đồng thời, Phan Ngọc Liên thầm kêu một tiếng may mắn, may mà không có gả cho nam nhân như vậy, không phải vậy đời này xác định vững chắc liền hủy đi. Phan Ngọc Liên chợt nhớ tới, Thượng Quan San Nhi từ khi gặp qua Dương Phong đằng sau, mỗi lần nói về Dương Phong đều là cực kỳ hưng phấn, hâm mộ chi sắc không che giấu chút nào. Rất hiển nhiên, Thượng Quan San Nhi đã thích Dương Phong. Phan Ngọc Liên thầm nghĩ, người trong truyền thuyết kia Yến quận vương điện hạ, có lẽ mới là trên đời ít có anh hùng đi. Chỉ là, không biết thân là hoàng tôn Yến quận vương, có thể hay không coi trọng San Nhi dạng này thủy tặc đâu. Vừa rồi mấy cái kia đại hán, lần nữa đem huynh đệ Hồng Gia đẩy đi ra. Phan Ngọc Liên đối với Kế Tam Lục cùng Đường Biệt nói ra, lần này, ta Hán Châu thủy tặc có thể nhất thống, hai vị tiên sinh cư công thẩm mỹ, ta nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Kế Tam Lục cùng Đường Biệt lập tức liền giả mù sa mưa chắp tay nói, làm thủ lĩnh hiệu lực, thuộc hạ bản phận, không dám tranh công. Chương 590, mạng người quan trọng, sự cấp tổng quyền. Chương 590, mạng người quan trọng, sự cấp tổng quyền. Cam Thủy Cung. Dương Tranh bày xuống tiệc rượu, mở tiệc chiêu đãi Dương Phong. Dương Tranh, Dương Khâm, Dương Minh cùng Dương Thác bốn huynh đệ, cùng Dương Phong quan hệ tốt nhất, ngược lại là Dương Tranh, cái này phế thái tử. Trước kia, Dương Tranh cùng Dương Phong quan hệ liền phi thường tốt. Hiện tại, Dương Đồng tại Dương Phong thủ hạ làm tướng, Dương Tranh nhất hệ tương lai, cơ hồ tất cả đều trực thuộc tại Dương Phong trên thân, bọn hắn hai người quan hệ thì càng gần một tầng. Lúc đầu, Dương Tranh hôm qua liền trưởng tử Dương Lý đi Yến quận vương phủ hạ thì mời Dương Phong tối hôm qua đi hắn trong phủ dự tiệc. Để trưởng tử Dương Lý tự mình đi hạ thì mời, đủ để nhìn ra Dương Tranh đối với Dương Phong coi trọng, cùng một loại kính trọng. Đáng tiếc là, Dương Tranh chậm một bước, bị Dương Bách đoạt tiên cơ, thế là cũng chỉ có thể đổi đến đêm nay. Đêm nay, trên cơ bản chính là gia yến. Dương Tranh phụ tử bốn người, cùng Cao Hình hai cha con. Đương nhiên, Cao Hình cũng không phải là chỉ có một đứa con trai, đêm nay chỉ là thứ tử Cao Hùng tới, bởi vì Cao Hùng là Dương Tranh con rể. Trừ cái đó ra, tại hậu viện, Dương Tranh phu nhân Nguyên Thị cũng bày một bàn tiệc rượu, mở tiệc chiêu đãi Hán quận vương phụ nữ quyến. Mặc kệ là chính phi, chất phi hay là đằng tiếp, tất cả đều tại bị danh sách mời, thậm chí bao quát Vân Mị Nhi cùng Đỗ Thị hai cái này thị tỷ. Dương Tranh trưởng tử Dương Lý thê tử Lũng Tây Lý Thị, thứ tử Dương Hoa thê tử Triệu quận Lý Thị, tam tử Dương Đồng thê tử Lang Gia Bướng Thị, cùng Dương Tranh trưởng nữ Dương Liễu cùng một chỗ tiếp khách. Đương nhiên, Dương Tranh thê thiếp đông đảo, con thứ cùng thứ nữ số lượng tại phía xa con trai trưởng cùng đích nữ phía trên, nhưng bọn hắn địa vị không cao, là lên không được dạng này đến hội. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị đằng sau, Dương Tranh mở miệng, Phong Nhi, xin thứ cho cô vương nhiều lời. Nhớ kỹ, lần trước Phong Nhi cùng Bách Nhi cùng một chỗ về Lạc Dương, vì ngươi hoàng tổ phụ mừng thọ, Bách Nhi liền chuyên môn mời Phong Nhi qua phụ dự tiệc đi. Đầu muộn, Phong Nhi đem Tùng Nhi hô hào cùng một chỗ, nhưng đêm thứ hai Bách Nhi lại đơn độc mở tiệc chiêu đái Phong Nhi một lần. Tối hôm qua, Phong Nhi vừa về Lạc Dương ngày thứ hai, Bách Nhi liền lại không kịp chờ đợi xin mời Phong Nhi qua phụ dự tiệc. Lúc đầu, huynh đệ ở giữa, cùng uống rượu, cũng là chuyện tốt. Chỉ là, ngươi cùng Đồng Cung, cùng Dương Bách quan hệ bất thiện, cho nên việc này liền không thể không phòng. Dương Phong trong lòng thầm nghĩ, Dương Bách nào chỉ là tại ta về Lạc Dương ngày thứ hai liền mời, cùng ngày liền mời ta, chỉ tiếp ta tiến cung diện thánh đi. Dương Phong vừa cười vừa nói, đa tạ bá phụ nhắc nhở. Kỳ thật, Dương Bách mở tiệc chiêu đái tiểu chất, bất quá là bởi vì tiểu chất giúp hắn cha rõ Hán Châu binh bại nguyên nhân, lại dưới cơ duyên xảo hợp cứu được hắn một mạng. Dương Tranh nhẹ gật đầu, lời tuy nói như thế, nhưng Dương Bách riêng có gia tâm, lại có phụ vương của ngươi duy trì, đối với hoàng thái tôn vị trí thèm nhỏ dãi lâu vậy, Phong Nhi ngươi không thể không để phòng a. Dương Phong lòng dạ biết rõ Dương Bách xôn xoe nguyên nhân, lại không biện pháp nói cho Dương Tranh, đành phải gật đầu đáp ứng. Đêm nay trận này tiệc rượu, xem như Cam Thủy Cung cùng Yến Châu chính thức kết minh nghi thức. Song phương đều lòng dạ biết rõ, chỉ là ai cũng không có đem lại nói đấu. Một trận dưới tiệc rượu đến, song phương sống chung đều vui mừng, kéo dài đến một nửa canh giờ, Dương Phong mới mang theo một đám gia quyến, hướng Dương Tranh người một nhà cáo từ hồi phủ. Trở lại trong phủ, Dương Phong liền thấy Cao Đông Nhi tại cửa ra vào lo lắng đi tới đi lui. Nhìn thấy Dương Phong bọn người trở về, Cao Đông Nhi vội vàng tiến lên, điện hạ, việc lớn không tốt, độc cô nương đột nhiên phát sốt cao. Dương Phong có chút lấy làm kinh hãi. Hắn nhớ kỹ, tại Dương Phong bọn người đi ra ngoài dự tiệc thời điểm, độc cô Nhiễm Nguyệt còn nhảy nhót tương bừng đâu, làm sao lại đột nhiên sốt cao nữa nha? Dương Phong lập tức hỏi, Đông Nhi, Nguyệt Nhi là lúc nào phát sốt? Bẩm điện hạ, tại điện hạ cùng Vương Phi sau khi ra cửa không đến nửa canh giờ. Nô tỳ muốn đi thông chi điện hạ, nhưng độc cô nương không để cho, nói đúng không có thể đánh váy điện hạ dự tiệc. Nô tỳ nhóm người bất đắc dĩ phía dưới, đành phải tạm thời dùng ấm khăn mặt giúp độc cô nương thoa cái chán. Ấm khăn mặt thoa cái chán, kỳ thật chính là vật lý hạ nhiệt độ, từ thời cổ liền có. Dẫn đường, bản vương đi xem một chút tình huống. Độc cô Nhiễm Nguyệt tại Yến quận vương phủ phát sốt, Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm cũng là rất gấp gáp, vội vàng đi theo Dương Phong cùng đi. Độc cô Nhiễm Nguyệt tại Cao Đông Nhi phòng ngủ nằm trên giường. Dương Phong đám người đi tới thời điểm, độc cô Nhiễm Nguyệt đã thiêu đến có chút hôn mê, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, toàn thân nóng lên. Dương Phong không để ý tới nam nữ chi phòng, đặt mông ngồi tại bên giường, cơ lấy độc cô Nhiễm Nguyệt tay, giúp nàng xem mạch. Ân, Nguyệt Nhi vốn là người yếu, đi theo bận rộn hai ngày, thân thể mỏi mệt, lại thêm chịu chút phong hàn, lúc này mới lên đốt. Đông Nhi, ngươi đi chuẩn bị văn phòng tứ bảo, bản vương biết một cái phương thuốc, để cho người ta theo phương thuốc, cho nàng uống xong, ngủ một đêm, ngày mai liền không sao. Cao Đông Nhi hơi có do dự, điện hạ, dưới mắt sắc trời quá muộn, tiệm thuốc đều đóng cửa đi. Dương Phong sững sờ, ngược lại là quên một tiết này. Vậy liền đi mở tiêu phủ xin mời làm cho, sau đó lại đi tìm tiệm thuốc bốc thuốc. Lạc Dương, bởi vì là kinh thành, cấm đi lại ban đêm chế độ vẫn là vô cùng nghiêm khắc, ý là tất cả cửa hàng muốn toàn bộ đóng lại, người đi đường cũng không thể xuất hiện tại đầu đường cuối ngõ. Nếu quả thật có chuyện gì gấp, cũng là có thể đi ra ngoài, nhưng tùy thân không được có bất kỳ đồ sát, không phải vậy liền sẽ bị tuần tra ban đêm Lạc Dương phủ binh bắt lại. Giống độc cô Nhiễm Nguyệt loại tình huống này, cần tiệm thuốc mở cửa bốc thuốc, liền còn phải đi mở tiêu phủ lập hồ sơ, sau đó cầm tới Dương gia tiêu làm cho, đưa cho tiệm thuốc liền có thể mở cửa. lúc đầu đâu, làm một cái quận vương phủ, tự nhiên là hẳn là dự sẵn một chút dược liệu, nhất là phong hàn, phát sốt các loại triệu chứng. Nhưng Dương Phong một năm không về được Lạc Dương mấy lần, tự nhiên không cần thiết tại Lạc Dương yến quận vương phủ chuẩn bị một đống dược liệu. Thế là Dương Phong viết một cái phương thuốc, giao cho Vương Đại Cảnh, để hắn lập tức đi mở tiêu phủ lấy làm cho, sau đó đi tiệm thuốc bốc thuốc. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần thuốc bắt tới, cố gắng nhịn tốt, cho độc cô nhiễm nguyện uống hết, ra một thân mồ hôi, ngủ một giấc, sáng mai đốt liền có thể lui. Nhưng là nói đến đơn giản, bốc thuốc thêm nấu thuốc, chỉ ít một nửa canh giờ. Có thể độc cô nhiễm nguyện không có thể chờ đợi một nửa canh giờ. Ngay tại khoảng một canh giờ thời điểm, độc cô nhiễm nguyện trong lúc bất chợt toàn thân run rẩy kịch liệt, răng trên răng dưới không chỗ ở va chạm cùng một chỗ, phát ra thanh âm thanh thúy. Độc cô nhiễm nguyệt sắc mặt cũng đột nhiên thương bạch khởi đến, một mặt thống khổ, càng đem thân thể cuốn tại cùng một chỗ. Dương Phong giật nảy cả mình, không tốt, Nguyệt Nhi phát sốt thời gian quá dài, thân thể sức chống cự yếu, đã đốt có gấp. Tư Đồ Thiến cũng là giật nảy cả mình, điện hạ, phải làm sao mới ở đây, Nguyệt Nhi không có nguy hiểm đến tính mạng đi. Dương Phong quát, nhanh chóng đi lấy bản vương hộp y dược đến. Sau đó, Dương Phong đối với Tư Đồ Thiến giải thích nói, dưới mắt kế sách, đã đợi không đến nấu xong thuốc, không phải vậy Nguyệt Nhi coi như không chết, cũng sẽ rơi người tàn phế. Bản vương chỉ cần lập tức cho Nguyệt Nhi thi triển thuật châm cứu, nhanh chóng đem nóng độc bức ra bên ngoài cơ thể. Son Phấn, Ezana, Lộc Nhi, Bị Nhi, các ngươi bốn người phân biệt để lại Nguyệt Nhi tay chân. Tịnh Mà, ngươi đem Nguyệt Nhi áo giải khai, cài yếm bỏ đi. Mạng ngươi quan trọng, sự cấp toàn quyền, bản vương chỉ có thể không nghĩ ngợi nhiều được. Chương 591, đoán chừng tất cả mọi người gặp qua cái yếm. Chương 591, đoán chừng tất cả mọi người gặp qua cái yếm sự tình phát triển, đến trình độ này, chư nữ cũng đều là không còn gì để nói. Lo lắng nhất không ai qua được Tiêu Nguyệt Cầm, bởi vì nếu như Dương Phong thật dùng loại biện pháp này cho độc cô nhiễm nguyệt châm cứu, độc cô nhiễm nguyệt cũng chỉ có thể đến yến quận vương phủ. Nhưng là Tiêu Nguyệt Cầm không cách nào ngăn cản, bởi vì quan hệ đến độc cô nhiễm nguyệt tính mệnh. Tiêu Nguyệt Cầm chỉ có thể là khe khẽ thở dài, thầm nghĩ nên như thế nào thúc đẩy Thạch Thanh Quân cùng Dương Phong sự tình. Lấy Thạch Thanh Quân tính cách để nàng chủ động, quả thực có chút khó, trừ phi là dùng điểm khác thủ đoạn, không phải vậy chỉ sợ sẽ khó mà đạt được chắc phi vị trí. Đợi ngày mai, Tiêu Nguyệt Cầm quyết định cùng Thạch Thanh Quân thương nghị thật kỹ lưỡng một chút việc này. Tiêu Nguyệt Cầm đang suy tư, Son Phấn tứ nữ đã bắt đầu độc thủ, đem độc cô nhiễm nguyệt tay chân để lại. Sau đó, Đỗ Thị tiến lên, đem độc cô nhiễm nguyệt quần áo giải khai, đem cài yếm bỏ đi. Tại kịch truyền hình hoặc là trong phim ảnh, đoán chừng tất cả mọi người gặp qua cài yếm, trên cổ hệ một chút, sau thắt lưng mặt hệ một chút. Độc cô nhiễm nguyệt da thịt tuyết trắng, dáng người linh lung nguyện chuyển, chỉ là phát dục đến hơi có vẻ đơn bạc, trước ngực đồ vật có phần nhỏ, có một loại tiền tài quý hương vị. Có lẽ, cái này cũng cùng độc cô nhiễm nguyệt tố chất thân thể kém có chút quan hệ đi. Dương Phong trải qua 7 cái nữ nhân, mặc dù ngực cũng là đều có lớn nhỏ, nhưng nhỏ như vậy ngực hắn quả thực là lần đầu tiên gặp, cũng là cảm thấy rất có ý tứ. Chỉ chốc lát sau, hộp y dược lấy ra, Dương Phong liền vứt bỏ ý niệm khác trong đầu, bắt đầu chăm chú là độc cô nhiễm nguyệt châm cứu. 2 phút đồng hồ sau, khi Dương Phong thu châm thời điểm, độc cô nhiễm nguyệt tình huống đã sớm chuyển biến tốt đẹp, triệt để an tĩnh lại, không biết là ngủ thiết đi hay là trốn đây. Dương Phong khe khẽ thở dài, đem ngân châm giao cho Đỗ Thị thủ hộ đứng lên, đứng người lên, sáng mai tỉnh lại, Nguyệt Nhi sốt cao liền có thể lui. Đông Nhi, đêm nay vất vả ngươi, giúp bản vương chăm sóc một chút Nguyệt Nhi. Cao Đông Nhi vội vàng phúc phúc thân, có thể vì điện hạ phân ưu, nô tỳ may mắn cũng. Vân Mỹ Nhi bắt nữ, là năm ngoái Tết Trung Thu thời điểm, bị độc cô hoàng hậu ban thưởng cho Dương Phong, để mà là thăm dò Dương Phong phải chăng có thể tại sắc đẹp trước mặt cầm giữ được. Ngày mai là mùng 1 tháng 5, nói cách khác, Vân Mỹ Nhi bắt nữ tiến vào yến quận vương phủ đã 8 cái nửa tháng. 8 cái nửa tháng, thời gian không tính ngắn. Cùng hoàng cung cung nữ đều là hoàng đế tư nhân tài vật, hoàng đế có thể tùy ý sủng hạnh bất kỳ một cái nào không sai biệt lắm, yến quận vương phủ bên trong tỷ nữ cũng đều là Dương Phong một người tư nhân tài vật. Dương Phong muốn sủng hạnh cái nào, tỷ nữ này tuyệt đối không thể cự tuyệt, không phải vậy Dương Phong liền có thể tùy thời xử trí nàng, cho dù là sự tử. Có thể hết lần này tới lần khác là 8 người là hai loại đãi ngộ. Tết Trung Thu đêm đó, Dương Phong liền sủng hạnh Vân Mỹ Nhi. Cao Đông Nhi thất nữ lúc này liền cho là tiếp xuống 7 ngày, nhất định là các nàng 7 cái thay phiên bị Dương Phong khai bao. Có chút khẩn trương, có chút sợ sệt, cũng có chút tự tuyệt. Có thể sự tình không phải như vậy phát triển, Dương Phong trực tiếp đưa các nàng 7 cái phơi ở một bên, cái này một phơi chính là 8 cái nửa tháng. Mà Vân Mỹ Nhi thì là một mực hầu ở Dương Phong bên người, càng là càng ngày càng được sủng ái. Cao Đông Nhi thất nữ tâm thái liền thay đổi, không còn khẩn trương, không còn sợ sệt, không còn cự tuyệt, ngược lại là chờ mong, khát vọng cùng cầu còn không được. Dương Phong công tích vĩ đại, Cao Đông Nhi các loại thất nữ đều nhìn đâu. Nam nhân như vậy, thiếu nữ nào sẽ không vì chi hoài xuân đâu. Thế nhưng là, cơ hội một mực chậm chạp không có tới đến, Cao Đông Nhi thất nữ đều gấp. Nhân sinh, có mấy cái 8 cái nửa tháng a dù sao, lấy người cổ đại sinh hoạt điều kiện, 50 tuổi coi như cao linh. Bình thường, Cao Đông Nhi các loại thất nữ rất ít có thể cùng Dương Phong tiếp xúc, làm sao có cái gì cơ hội đâu. Nhưng hôm nay, Cao Đông Nhi mừng rỡ, nàng cảm giác chính mình khổ đợi cơ hội tựa hồ liền muốn đi tới. Dương Phong nhìn xem Cao Đông Nhi, cũng cảm thấy chính mình có chút sơ sẩy mấy người các nàng. Bất kể nói thế nào, Cao Đông Nhi cũng là tiền tệ của chúa, thân phận đã từng cao quý cực kỳ. Cao Đông Nhi gặp Dương Phong nhìn chính mình một chút, không khỏi tâm tình kích động cực kỳ, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhưng không có cúi đầu, mà là lớn mật địa dã nhìn về phía Dương Phong. Cao Đông Nhi minh bạch, bỏ qua lần này cơ hội, còn muốn đạt được Dương Phong ưu ái, không biết sẽ là lúc nào. Dương Phong minh bạch Cao Đông Nhi có lòng, kỳ thật trong lòng của hắn cũng có lo lắng. Bởi vì, nếu như Dương Phong thê thiếp quá nhiều, thế tất sẽ tạo thành con cái cũng sẽ quá nhiều. Mà ở thế gia môn phiệt thống trị thời đại, con thứ địa vị lại là thấp như vậy bên dưới, có khi thậm chí còn không bằng hạ nhân bên trong địa vị cao giả, tỉ như quản gia của vương phủ Lưu Cầu Nhi. Còn nữa, thế thiếp nhiều, con cái nhiều, thế tất cũng sẽ lãng phí Yến Châu đại lượng tài nguyên, bởi vì cần nuôi các nàng. Vạn nhất có cái gì làm điều phi pháp lợi, thật đúng là có thể là vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội sao? Thế nhưng là, loại này xuyên qua cơ hội quả thực rất ít, lại là chấp trưởng Yến Châu đại quyền, nếu là không có khả năng Giang Sơn cùng mỹ nhân chúng trưởng, lần này xuyên qua chẳng lẽ không phải là lãng phí một cách vô ích sao? Cho nên, Dương Phong ngay tại chơi đùa một loại tránh thai biện pháp, đã khiến cho chính mình có thể sung sướng thoải mái, lại có thể để nữ nhân bên cạnh thiếu sinh con. Cái gọi là cùng đấu, kỳ thật chính là hoàng quyền chi tranh, tựa như Dương Phong cùng Dương Bách chi tranh, tựa như Dương Khâm cùng Dương Tranh chi tranh. Nếu như một nữ nhân không sinh hài tử, tự nhiên sẽ phi thường thành thật bản phận. Lại nói, cổ đại nữ nhân sinh con thủ đoạn chỉ có một cái thuận sinh, phong hiểm lớn, còn rất thống khổ. Dương Phong làm như vậy cũng coi là vì các nàng tốt ta đương nhiên, có chút thích kỷ, bởi vì làm như vậy tương đương sẽ tước đoạt rất nhiều nữ nhân làm mẹ quyền lực. Không có cách nào, hoàng quyền bao phủ xuống nữ nhân, cho các nàng đình khắc sinh hoạt, có lẽ là có thể kết thúc yên lành thủ đoạn hay nhất đi. Đã phân phó đằng sau, Dương Phong liền dẫn người rời đi Cao Đông Nhi nơi ở một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Sáng sớm hôm sau, Dương Phong lần nữa đi vào Cao Đông Nhi nơi ở, tham viếng Độc Cô Nhiễm Nguyệt tình huống. Độc Cô Nhiễm Nguyệt có lẽ là quá mệt mỏi, còn không có tỉnh lại đâu. Ngược lại là Cao Đông Nhi đã đứng dậy, không có mặc áo ngoài, chỉ mặc một đầu quần lót, nửa người trên là một cái đỏ thâm cái yếm. Dù sao, nơi này là Cao Đông Nhi phòng ngủ, không khả năng sẽ có nam nhân tiến đến. Dương Phong, ngoại trừ Dương Phong là tự mình một người tới. Có lẽ là bởi vì châm cứu thời điểm thấy được không nên nhìn thấy, Dương Phong sau khi trở về, đem Đỗ Thị chơi đùa không nhẹ. Đỗ Thị miễn cưỡng giúp Dương Phong mặc quần áo tử tế, lại lần nữa về trên giường ngủ đủ đi. Nô tỳ tham kiến điện hạ. Cao Đông Nhi gặp Dương Phong cho tới, không để ý tới mặc quần áo, vội vàng quỳ trên mặt đất. Nô tỳ vừa mới đứng dậy, còn chưa kịp trải đầu rửa mặt, điện hạ thứ tội. Cổ đại mỹ nhân chỉ mặc cái yếm dáng vẻ, quả thực là siêu cấp dụ hoặc người. Dương Phong hết lần này tới lần khác liền dính chiêu này. Cao Đông Nhi chẳng những xinh đẹp như hoa, càng là da thịt tuyết trắng, dáng người uyển chuyển, tại đỏ thâm cái yếm làm nổi bật phía dưới, quả thực để bất kỳ nam nhân nào đều tâm động. Đương nhiên, Cao Đông Nhi cũng không phải là vừa đứng dậy, mà là đã sớm tỉnh, cố ý cái này một thân trang phục chờ lấy Dương Phong đâu. Dương Phong vừa cười vừa nói, Đông Nhi, đây là chỗ ở của ngươi, mặc tùy tiện tất nhiên là hẳn là, có tội gì? Nói, Dương Phong đi vào Cao Đông Nhi trước mặt, đưa tay đem Cao Đông Nhi dịu dắt đứng lên. Cao Đông Nhi đứng dậy, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, khẩn trương lại kích động nhìn qua Dương Phong, ẩn ý đưa tình.